Quy 6 chương 273, tiếp nhận đầu hàng vào thành. Chương 70, tiếp nhận đầu hàng vào thành. Vào lúc ban đêm, Dô Dơ tại bị chiếm lĩnh Dô Ma người doanh địa trong lều vải nghỉ ngơi. Hèn tiến đến báo cáo, đoàn trưởng, có cái trong thành lai sứ người cầu kiến. Thế là, Dô Dơ tiến vào nghị sự lều vải lớn, hắn phái người gọi tới William cùng Mụt Sầy. Sau đó Dô Dơ để Hèn đem người sứ giả kia dẫn vào. Người sứ giả kia mặt trắng không dâu, vừa nhìn liền biết, là cái lao thái giám. Lao thái giám rất lanh lảnh cú họng, giả giọng điệu địa bô bô nói Dô Dơ nghe không hiểu lời nói. Mụt Sầy một câu không kéo địa phiên dịch, tất cả đều là từ ngữ trau chuốt hoa lệ nói nhảm. Dô Dơ nghe được phiền. Hắn đối Mụt Sầy nói, gọi hắn ngậm miệng, ta không có công phu nghe loại này nói nhảm, về sau loại này nói nhảm cũng không cần phiên dịch. Rốt cục lao thái giám bắt đầu nói chuyện chính sự. Tại Mụt Sầy phiên dịch hạ, Dô Dơ nghe lao thái giám nói, tôn quý Dô Ma Sù Đăng, xeo dục người lãnh tụ, mẹ gì gỗ xạ à, nguyện ý tiếp nhận tín đồ cơ đốc yết kiến. Bên cạnh William Phi đến nổ một ngụm nói, cái thứ gì? Liền các ngươi cũng xứng để ta yết kiến. Cứ như vậy cái nhỏ phá thành, tin hay không ngày mai ta liền đem nó đánh xuống. Người tới, đem cái này lão cẩu kéo ra ngoài chặt, đem hắn đầu ném vào trong thành đi. Mụt Sầy một chữ không thay đổi địa phiên dịch quá khứ, lao thái giám trắng nón mặt trở nên tái nhợt. Dô Dơ cười ha hả khuyên William, được, không cần thiết để loại này hoạn quan bẩn người kiếm. Sau đó Dô Dơ đối lao thái giám nói, trở về nói cho ngươi chủ tử, để hắn mở cửa thành ra, nên đón thân vương bỏ hẹ mẩn quân đội. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy chúng ta liền tự mình đem thành cửa mở ra. Nghe Mụt Sầy phiên dịch về sau, kia lão thái giám tái nhợt mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Hắn trắng bệnh bờ môi run rẩy, tự lẩm bẩm, bỏ hẹ mẩn đến. Hắn lại tới. Lão thái giám quần áo và táo chảy ra với nước, một mùi nước tiểu tại trong lều vải tràn ngập. Dô Dơ không nghĩ tới bỏ hẹ mẩn danh tự lại có lớn như thế lực uy hiếp. Hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích, này bỏ hẹ mẩn không phải kia bỏ hẹ mẩn. Hắn ngạo nghễ nói, cút đi. Thế là có vệ binh tiến lên, kéo lấy ngay cả đường đi không được lão thái giám ra ngoài. Sáng ngày thứ hai thời điểm, kia lão thái giám lại để van cầu thấy. Hắn giơ cờ trắng đi đến doanh địa trước cửa, đối ngồi trên lưng ngựa Dô Dơ cùng William quỳ mọp xuống đất. Hắn kính cần nói, Su Đăng mẹ gì gỗ xạ a, cung nên thân vương bỏ hẹ mẩn. Hai tay của hắn nâng lên một cái mâm tròn chạm chìa khóa nói, "Phí Lâm Lâm thành, nguyện ý hàng phục." William thật cao hứng, cưỡi ngựa liền muốn vào thành, Dô Dơ một thanh níu lại hắn. Dô Dơ nói, "Trước phái người đi đón quản tất cả cửa thành, thắp canh cùng giao thông yếu đạo." Thế là William phái kỵ binh đi theo lão thái giám tiến thành. Dô Dơ nhìn lấy bọn hắn đi vào Phí Lâm Lâm cửa thành. Đánh mở thành cửa cũng không có khóa bên trên, Dô Dơ lo lắng đóng cửa đánh cho tình cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Đến buổi chiều thời điểm, có kỵ binh đem về báo cáo. Cả tòa thành thị bị chúng ta trường khống. Trong thành binh sĩ ngoan ngoãn địa đợi tại bọn hắn trong doanh địa đại môn cũng bị chúng ta đem khống. Thế là Dô Dơ cùng William cưỡi ngựa, đi vào Phí Lâm Lâm cửa thành. Trong thành trên đường phố, không nhìn thấy người đi đường, chỉ có William kỵ binh tại vừa đi vừa về tuần tra. Dô Dơ đi thẳng đến phủ thành chủ cổng. Hắn nhìn thấy phủ thành chủ phòng ngự, cũng bị William binh sĩ tiếp quản. Tại phủ thành chủ cổng, có một cái bục vệ, đeo vàng đeo bạc quý nhân, nằm dạp trên mặt đất. Dô Dơ cưỡi ngựa đi tới người kia phía trước. Kia quý nhân đầu cũng không dám nhấc, dùng hèn mọn ngữ khí nói. Người La Mã Xeo Du, mẹ gì gỗ xạ a, xin đợi thánh sứ đại giá. Thế là Dô Dơ biết, người này chính là Phí Lâm Lâm thành chủ. Hắn cảm thấy người này xem như cái thất thời. Dô Dơ mang theo ngạo khí phân phó đối phương dẫn đường. Thế là thành chủ mang theo Dô Dơ cùng William, tiến vào phủ thành chủ đại sảnh. Dô Dơ nhìn đến đại sảnh bên trong vàng son lộng lẫy, trên tường che kín bao nhiêu đồ văn, không có một chỗ khe hở, một bộ Ả Rập cung đình diễn xuất. Cả cái đại sảnh bên trong chỉ có một chương khảm nạm lấy châu báu cùng hoàng kim bảo tọa. Dô Dơ việc nhân đức không nhường ai địa ngồi lên. William đứng tại Dô Dơ bên tay phải, Mụt Sầy đứng ở bên tay trái hắn, Hèn đứng tại phía sau hắn. Dô Dơ cùng William thân vệ cũng tiến đại sảnh, bảo vệ lấy từng cái vị trí then chốt. Người thành chủ kia ngoan ngoãn địa đợi trong đại sảnh cầu, dùng đến khiêm cung ngữ khí, bô bô địa nói Dô Dơ nghe không hiểu lời nói. Dô Dơ nhìn Mụt Sầy, hỏi, hắn nói cái gì? Mụt Sầy liền phiên dịch hai chữ, nói nhảm. Dô Dơ gật gật đầu, hắn đã thông báo Mụt Sầy, không cần nói nhảm dùng phiên dịch. Hắn đối Mụt Sầy nói cho hắn, ta muốn biết tất cả liên quan tới người La Mã xẻo dục tình báo quân sự. Mụt Sầy cùng thành chủ bô bô địa đối giảng một trận. Sau đó Mụt Sầy đối Dô Dơ nói, thành chủ nói việc này nói rất dài dòng, hiện tại đã đến bữa tối thời gian, không bằng vừa ăn vừa nói chuyện. Dô Dơ gật đầu đồng ý. Thế là thành chủ phủi tay. Rất nhanh, cửa đại sảnh liền có người làm sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, tiến đến bố trí yến hội. Bọn hắn bắt đầu vào đến thấp chân bàn ăn, tại bên bàn bên trên, để lên tinh mỹ giải nhung lông dê cái đệm. Có người làm bưng chứa thanh thủy hoàng kim nước bình, để đi ăn cơm người tại nước bình bên trong rửa tay, sau đó dùng khăn lụa sát. Dô Dơ nhìn thấy bố trí tốt trên cái bàn tròn chỉ có thìa bạc, cũng không có thả dao đĩa, lại càng không cần phải nói đũa loại này bộ đồ ăn. Hắn biết chắc là muốn dùng tay bắt đồ ăn. Hắn rất chân thành mà lấy tay rửa sạch. Dô Dơ chú ý tới thành chủ chỉ là hơi dính một hồi nước mà thôi, cũng không có nghiêm túc thanh tẩy, tựa hồ chỉ là tại hoàn thành một cái nghi thức. Hắn cảm thấy thành chủ không quá giảng vệ sinh, trước đó rõ ràng nằm dạp trên mặt đất, thành chủ hai tay chắc chắn sẽ không chỉ toàn. Hắn nghĩ, đợi chút nữa nhìn ngươi làm sao dùng tay bắt cơm ăn. Sau đó mọi người nhập tọa. Dô Dơ ngồi ở vị trí đầu, bên phải là William, bên trái là Mụt Sầy, thành chủ ngồi tại hạ thủ. Mỗi người có người làm phục thị. Thanh tú trẻ tuổi đám người hầu bưng lên bầu dục, tây cần, tây thìa là làm món ăn khai vị. Bọn hắn lại bưng lên ưng miệng đậu bùn, phối thêm tên là mẫu tư tương liệu. Dô Dơ hỏi thăm sau biết được, cái này tương liệu là dùng hạt đào, cây liệu mật đường cùng vụn bánh mì chế thành. Sau đó đám người hầu bưng lên nhuyễn tây dương lê phối nướng quả cà. Dô Dơ chú ý tới, Cái này Tây Dương Lê cùng trí nhớ kiếp trước bên trong Phương Đông Lê dáng dấp rất không giống, có điểm giống hồ lô. Tiếp lấy đám người hầu còn bưng lên táo xanh dầu ô liu phối mới mẻ hạt đậu, bưng lên sừng dài đậu tá mật đường tương, bưng lên dùng rau cải xôi, mang tây, tử cà rốt xối thượng dầu ô liu làm rau quả bản ép. Cuối cùng đám người hầu bưng lên hỗn hợp dưa hấu cùng cây liễu chua tương lạc. Dô dơ ngăn lại một cái thanh tú người hầu hỏi, đây là cái gì lạc? Dùng cái gì làm? Người hầu kính cẩn trả lời, đây là héo lô gạo lạc, cũng gọi héo lô mật format. Là dùng dê rừng sữa cùng cừu non sữa dùng truyền thống phương pháp chế tác mà thành, có đôi khi cũng sẽ dùng sữa bò chế tác. Loại này format sẽ không hòa tan, vô luận là sắc, nổ, nấu không hòa tan. Chúng ta nơi này, Hy Lạp địa khu, còn có mặt phía Nam Sỉ Dụt cùng CGA địa khu, thích ăn loại này format. Tại đám người hầu bưng lên đặt ở hoàng kim trong đĩa muối cùng bột hồ tiêu sau. Trước đồ ăn cuối cùng là thượng xong. Quy 6 chương 274, bộ đồ ăn quát, cùng rượu. Chương 71, bộ đồ ăn cùng rượu. Lão thái giám ngay trước tất cả mọi người mặt, cầm thìa bạc, mỗi cái đồ ăn nếm thử một miếng. Dô dơ rất hài lòng, hắn vén tay háo lên chuẩn bị dùng tay cầm đồ ăn ăn. Sau đó hắn nhìn thấy thành chủ lại phủi tay. Thế là tám cái mỹ mạo thiếu phụ, mặc tinh mỹ tơ lụa làm lễ phục, đi đến. Tại thành chủ giới thiệu cùng một sợi phiên dịch hạ, Dô dơ biết đây đều là thành chủ cơ thiếp. Những này cơ thiếp hai hai địa ngồi quỳ chân tại bên người mọi người. Dô dơ nhìn thấy, đối diện thành chủ hai bên mỹ mạo thiếu phụ, một cái dùng trắng loãng tú lệ tay phải, cầm lấy đồ ăn, đưa đến thành chủ trong miệng. Một cái khác bưng chén lên, hầu hạ thành chủ uống. Thế là Dô dơ minh bạch, vì cái gì thành chủ chỉ là đơn giản dính dính nước, mà không phải nghiêm túc rửa tay. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không đụng chạm đồ ăn. Hắn cũng không cần bộ đồ ăn. Những này mỹ lệ nhu thuận cơ thiếp, chính là bộ đồ ăn. Dô dơ nhìn thấy Mụt Sẩy rất tự nhiên nhận lấy mỹ mạo thiếu phụ cho ăn. Mà một bên khác, William tả hữu khai cùng, hai tay ôm lấy hai cái mỹ nữ, vừa sờ vừa bóp. Hai mỹ nữ kia liền lạc lạc cười, một chút cũng không kháng cự, thuận thế giúp vào William trong ngực. Dô dơ nhìn thành chủ đối với mình cơ thiếp tại người khác trong ngực vui cười không ngần ngại chút nào, tựa hồ còn rất là vui mừng. Hắn có chút xấu hổ, hắn không phải rất thích đứng một bộ này diễn xuất. Thế là Dô dơ phất phất tay, để hầu hạ ở hai bên người hắn mỹ mạo thiếu phụ rời đi. Bên cạnh hắn hai cái mỹ phụ nhân liền kéo leo đi lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này có ba cái thanh tú người hầu bưng tới rượu. Lão thái giám cầm một cái ly bạc, ngay trước mặt mọi người, cắt rót một chén, uống. Dô dơ hơi kinh ngạc, hắn biết người La Mã Sẹo Dục cũng là Ả Rập thế giới thành viên, theo lý mụ lìn là không uống rượu. Hắn mới gọi một cái bưng rượu thanh tú người hầu phụ cận. Dô dơ hỏi, người đây là rượu sao? Là rượu gì? Kia người hầu khéo léo trả lời, ta quả thực là rượu tờ kịp, đây là một loại rượu sữa, là dùng ngựa mẹ nhưỡng. Dô dơ nhớ kỹ người Sẹo Dục tất xác thực có nhưỡng rượu sữa ngựa truyền thống, tựa hồ tại phương Đông lịch sử truyện ký bên trong từng có ghi chép. Nhưng hắn quên là tại tùy sách nhìn thấy, vẫn là tại đột quyết chuyện bên trong nhìn thấy. Dô dơ lại hỏi, kia hai người khác đầu cũng là rượu sao? Là rượu gì? Kia người hầu mang theo ngại ngùng nói, một cái quả thực là rượu vang đỏ, là sinh ra từ phật ủ gạ ở cả vạ đỏ xì ạ nho vườn. Nơi đó ánh nắng sung túc, chất cát thổ nhưỡng thích hợp nho sinh trưởng, sản xuất nho rất ngọt, cảm giác rất tốt. Dô dơ đánh gãy người hầu, hắn tò mò hỏi, ngươi uống qua rượu nho? Thanh tú người hầu đỏ mặt nói, không có, ta tin ý giản si, không uống rượu, ta chỉ ăn qua nơi đó nho cùng nho. Thành chủ thông qua mu sợi phiên dịch, xen vào giới thiệu nói. Chúng ta cái địa phương này rất thích hợp trồng nho. Nghe nói rượu nho ủ chế công nghệ liền khởi nguyên từ 5.000 năm trước gạ nạ tổ lì ản địa khu. Căn cứ các ngươi tín đồ cơ đốc thánh kinh ghi chép, truyền thuyết đại hồng thủy đem nọa phương chu sông đến ạ nạ tổ lì ản đông bộ núi ạ dạ dạ về sau. Phương chu thượng một con dê rừng đem một người dẫn đến một khối mọc đầy nho dại sườn dốc bên trên. Rơi xuống đất nho dại trải qua cùng nước mưa kết hợp lên men bay về sau ra trận mùi rượu vị. Thế là hắn thụ dẫn dắt thành trên đời cái thứ nhất rượu nho sản xuất người. Dô dơ nhớ ký thánh kinh cựu ước sang thế ký bên trong ghi lại, nọa tại hồng thủy rút đi về sau. Bắt đầu canh tác thổ địa, khai khẩn một cái nho vườn, cũng gieo xuống thứ nhất gốc nho cùng về sau hắn lại bắt đầu sản xuất rượu nho cố sự, cùng thành chủ nói tới không kém bao nhiêu. Mu Sẩy cũng gia nhập thảo luận, hắn nói, có tư liệu lịch sử ghi chép, trước kia nơi này phủ ẻn nhìn xỉ ân người, tại biển A Hệ Đình cùng địa Trung Hải ven bờ địa khu buôn rượu nho. Phát lứa tải. Cho nên nơi này sản xuất rượu nho, hẳn là rất sớm đã bắt đầu. Thành chủ tiếp lời nói, cứ việc chúng ta hệ lạn xỉ giáo nghĩa nghiêm cấm mụ lìn thần dân uống rượu nho, nhưng nơi này còn sinh hoạt lấy rất nhiều Hy Lạp người cùng Armenia tín đồ cơ đốc, rượu nho sản xuất công nghệ vẫn luôn tại ngay trong bọn họ lưu truyền. Dô dơ thầm nghĩ, nhìn ngươi thái giám, thử rượu lúc mặt không đổi sắc, đoán chừng các ngươi những này trên danh nghĩa thờ phụng ý giản xỉ kẻ thống trị, sau lưng cũng uống nhiều rượu đi. Hắn lại hỏi cái kia thanh tú người hầu, còn có một người, quả thực là rượu gì? Kia người hầu xấu hổ nói, là ly ông rượu. Dô dơ kinh ngạc nói, không phải rượu sao? Ta còn tưởng rằng cũng là rượu đâu. Người hầu vội vàng giải thích, là rượu, rượu kia tên gọi ly ông rượu, nó là một loại ạ gì ẻn rượu. Loại rượu này tại chúng ta nơi này uống rượu người bên trong rất lưu hành. Đây là một loại cương liệt rượu, uống thời điểm nhất định phải thêm nước hoặc là băng pha loãng. Lúc đầu rượu này là bóng ánh sáng long lanh, hào vô nhan sắc, gia nhập nước hoặc là băng hậu thì lập tức hóa thành màu ngà sữa, bọt biển gấp lật, quả thực tựa như là vu thuật. Mặt khác, rượu này hương vị rất sông, nó là dùng nho lên men sau gia nhập hồi hương chế thành, cho nên có một cỗ rất đậm hồi mùi thơm. Nghe nói có thể tráng dương, ta có thấy lấy bốn cái lao bà người vụng trộm uống. Thanh tú người hầu nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đỏ bừng, như là vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Dô dơ để cái này người hầu cho hắn rót một chén rượu tờ kịp, sau đó để người hầu lui ra. Ngồi tại hạ thủ thành chủ, trên mặt một bộ thì ra là thế, ta hiểu tiểu dung. Hắn đưa tới lao thái giám thì thầm. Chỉ chốc lát sau, cái kia rót rượu thanh tú người hầu, đổi một thân hoa lệ y phục, mắc cỡ đỏ mặt, tiến đến ngồi quỳ chân tại Roger bên người. Roger thoạt đầu còn có chút không hiểu, sau đó hắn hiểu được. Hắn lớn quính, mặt hô một chút đỏ bừng lên. Hắn đằng địa một chút vọt lên, thẹn quá thành giận gọi kia thanh tú người hầu lăn đi. Thanh tú người hầu bụ mặt chạy ra ngoài. Roger hồng hộp địa thở hổn hển. William ha ha cười nói, ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng không có quan hệ nha. Roger nhìn William trái ôm phải ấp, hai cái quần áo không chỉnh tề bộ đồ ăn tại trong ngực hắn yêu kiểu cười. Roger một mặt xấu hổ, hắn nói, ta không phải loại người như vậy, ta chỉ là đối thịt rượu cảm thấy hứng thú, ta không có ý kia. William rêu rêu nói, ta cũng chỉ là đối thịt rượu cảm thấy hứng thú. Sau đó tại hắn ra hiệu hạ, trong ngực hắn hai cái bộ đồ ăn, một cái dùng miệng ngậm rượu, một cái dùng miệng ngậm lấy đồ ăn. William trái một ngụm, phải một ngụm, ăn đến quên cả trời đất. Roger xuống đài không được, hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể ngạnh ở nơi đó. Thanh chủ hiển nhiên là cái nhân tinh. Tại cùng mu sẩy câu thông về sau, hắn dùng đi âm tiếng Latin nói, đồ ăn, nhanh lên đồ ăn. Sau đó hắn đập hai lần tay. Thế là đám người hầu đứng xếp hàng, bưng dùng hoàng kim bắt buồn được lấy, bốc hơi nóng đồ ăn, nối đuôi nhau mà vào. Đồ ăn bị mang lên mặt bàn, chủng loại phong phú. Nhưng Roger hiện tại không tâm tư nhìn. Hắn nhìn thấy William dùng bộ đồ ăn ăn một miếng, uống một ngụm về sau, liền mang theo trêu tức tiểu dung, nhìn hắn một chút. Hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhưng William lại không nói gì, cho nên Roger cũng không có chỗ nổi giận. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó phục vụ. Quy 6 chương 275, múa bụng. Chương 72, múa bụng. Nhân tinh thành chủ hiển nhiên là đem cái này xấu hổ tràng diện nhìn ở trong mắt. Roger nhìn thành chủ đưa tới lão thái giám thì thầm vài câu. Lão thái giám quay người ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, mấy người mặc bạch bào nhạc sĩ mang theo nhạc khí tiến đến, ngồi quỳ chân tại góc tường, bắt đầu diễn tấu. Thư giãn trầm tấm tiếng vang lên, từ trầm lưng xa, phảng phất một trận ung dung trường phong. Roger có một loại bị mang vào rộng lớn vô ngần trong sa mạc cảm giác. Hắn phảng phất trông thấy một cái nữ thần, từ đường chân trời chỗ chậm chậm đến gần. Tiếp lấy khoái bản gia nhập, gấp rút nhiệt liệt, như là đại mạc bên trong một trận cắt bay đá chạy, lại tựa như nữ thần lượn vòng phiêu nâng mép váy. Đúng lúc này, một người mặc bại lộ múa bụng nữ, đạp trên vui sướng bộ pháp, tiến vào đại sảnh. Roger nhìn nàng mang theo chuỗi hạt làm thành đồ trang sức, vẽ lấy giày đặc mắt đen tuyến, trên mặt lụa trắng hạ, răng trắng môi đỏ lờ mờ có thể thấy được. Màu đỏ chót áo lót nhỏ một dạng hóa trang, chăm chú bao lấy bộ ngực, lại trang sức lấy vàng bạc sáng phiến, cùng nó nói che giấu, không bằng nói tăng thêm dụ hoặc. Hạ thân là lớn đèn lồng màu đỏ quần, eo tuyến cứ thấp, dưới rốn lộ ra ước chừng có một bàn tay nhiều. Cái này quần thụng dùng băng gạc chế thành, ánh lửa hạ, mơ hồ có thể thấy được bên trong hai đầu trắng chân dài. Mà một cây tinh tế xích vàng, quấn tại bên hông, treo ở trên cằm đồng, miễn cưỡng buộc lấy cái này của lụa, thấy thế nào cảm thấy làm sơ run run, liền sẽ đến rơi xuống. Vũ nữ chân là trần trụi, không có mặc giày, móng chân cùng móng ngón tay đồng dạng, bôi thành tiên diễm màu đường đỏ. Trên ngón tay của nàng, phủ lấy đồng thau chỉ trúng trọe. Chỉ trúng trọe đập nện lấy vui sướng tiết tấu, cùng nàng vũ bộ và nhạc sĩ diễn tấu, tương hô phù hợp. William con mắt, từ lúc vũ nữ ra trận, liền không còn có rời đi nàng. Thế là không khí lúng túng bị quét sạch sành sanh. Roger thuận thế ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức cái này động lòng người vũ đạo. Nhạc sĩ tiết tấu chậm dần, trở nên thư giãn du dương. Tiếng nhạc như là có người bên thai bên cạnh, nói liên miên lại nhải địa dùng nguyện chuyển điệu hát lời tâm tình, lại giống một cái lông chim luồn vào trong lỗ tai, nhẹ nhàng trêu chọc. Mà vũ nữ động tác cũng biến thành ôn nhu kéo dài. Cánh tay nàng như rắn, eo mềm như nước, óng ánh con mắt, hàm tình mạch mạch. Sau đó, nhạc sĩ bắt đầu đi vào hân hoan phân chấn nhanh tiết tấu. Tiếng chói tai nhất thiết dương cầm, cực giống một chén rượu ngon, cam thuần lạnh thấu xương, tại dư vị sau khi, phảng phất có thể khiến người ta trông thấy một vị khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn thiếu niên, cưỡi tuấn mã, khoác chiến bào, vung roi rong rổi ở xa trường bên trên. Vũ nữ động tác trở nên nhẹ nhàng, hoạt bát, lưu loát. Cánh tay nàng vung đẩy, vòng eo và mèo, bước chân dẫm đạp, đều mang cường độ. Khi nhạc sĩ tiết tấu, như là hỏa diễm hừng hực, vũ đạo cũng tiến vào nhất bộ phận cao trào. Vũ nữ động tác giống nhảy lên hỏa diễm thiêu đốt, phóng thích, kịch liệt nhảy vào tiếng trống, tựa như tại không kịp chờ đợi giảng thuật một cái kinh thiên động địa tình yêu cố sự. Hồng y vũ nữ vòng eo lắc lắc tám chữ, bờ mông run rẩy dữ dội. Trên người nàng vàng bạc trang sức phản quang, lộ ra hậu thế disco thẻ quẹ, đèn flash cầu hiệu quả. Lựa một dạng sức sống, lựa một dạng nhiệt tình. Thiêu đến Roger miệng lưỡi khô hành. Hắn bỗng nhiên uống xong trong chén rượu tờ kịp, nhưng không chút nào cảm thấy giải khát. Thế là Roger chỉ có thể cao giọng lớn tiếng khen hay. Cùng đang ngồi mọi người giống nhau, cùng chung quanh bị hấp dẫn lực chú ý đám thân vệ đồng dạng, cao giọng lớn tiếng khen hay. Kích tình qua đi, nhạc sĩ diễn tấu lên một đoạn tiết tấu vui sướng âm nhạc, đem vũ đạo đưa vào hồi cuối. Vũ nữ lại treo lên chỉ trúng trọe, như là ra sân lúc đồng dạng. Thế là viên mãn, thế là chào cảm ơn. Tại vũ nữ rời trận về sau, Roger còn ngồi yên, hồi tưởng vừa rồi đặc sắc vũ đạo. Hắn một chút cũng không có bất kỳ cái gì sắc tình cùng thấp kém ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy rung động. Hắn cảm thấy, múa bụng là một môn nghệ thuật, tựa như phở là mẹn cổ múa đồng dạng, đủ để lưu truyền hậu thế, kéo dài không suy. Hưng phấn về sau, chính là chống rỗng, mà bổ khuyết chống rỗng trực tiếp nhất biện pháp chính là ăn. Roger cảm thấy mình khẩu vị mở rộng, hắn bắt đầu chú ý trên bàn thức ăn. Hắn nhìn thấy mới bưng lên đều là món chính, lấy thịt làm chủ. Có vung cây thì là nướng thịt dê. Có trước dùng muối ướp gia vị qua, nướng đến thời điểm lại xuyến hòa tan mỡ bỏ ngẽ con thịt sườn. Có cắt khối nhỏ nướng chín thịt gà, phối thêm nướng chín nấm hương, dùng que gô nối liền nhau. Hữu dụng chậm lửa dê nướng nguyên con, bề ngoài kim hoàng bóng loáng, bên ngoài thịt khô vàng phát dứt khoát, bên trong thịt mềm mại tươi non, bắt đầu ăn thanh hương sông vào mũi, có chút vừa miệng. Hữu dụng mỡ bỏ cùng cà rốt sắc bồ câu da tiêu thịt mềm, bóng loáng sáng loáng. Có lạnh dê sắp xếp phối gan ngỗng, đó là dùng mỡ bò sắc quen, cắt thành dày khối gan ngỗng, bao trùm tại dùng trăm dặm hương, a lý cây nô, muối, hồ tiêu ngâm dưa muối ngon miệng, lại sát quen dê đứng hàng, phía trên vung lấy dùng mỡ bò xào hương cả rốt mạn. Dô dơ còn nếm đến cơm, có xem ra cùng bánh trưng không sai biệt lắm nho lá cơm tháng. Hắn nếm một cái bánh nhân thịt, lớn nho lá bên trong bao vây lấy thịt vụn, gạo, cà rốt, hạt thông cùng hương liệu. Hắn lại nếm một cái đồ chay, bên trong là gạo, dầu ô liu, nho, quả sung, cây thìa là, bạc hà cùng trái cây cùng hương liệu. Phối thêm giấm nước, sữa chua tương liệu cùng chanh gia vị, Dô dơ ăn ra địa Trung Hải đặc thù thanh lương hải vị. Hắn hỏi thăm bác học Mu Sẩy sau biết được, đạo này giống bánh trưng một dạng nho lá bắc cơm, từ năm 700 trước xuất hiện tại Bà Ẻn bán đảo, đồng thời dần dần thịnh hành khắp cả địa Trung Hải ven bờ cùng xung quanh địa khu. Dô dơ đánh giá một chút, đại khái là Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ. Hắn nghĩ, nói không chừng chính là tránh né chiến loạn người Hoa mang tới đâu. Dô dơ tiếp lấy nếm gạo lúa mạch canh, hắn cảm thấy cùng tại Ái Bờ gì ạ nếm qua hải sản trong canh cơm, có chút cùng loại. Hắn còn ăn thịt gà bắc cơm, cùng một loại khác thả hạt thông bắc cơm. Hắn nhìn thấy trên bàn còn có hương xốp giòn bánh mì, bên cạnh phối thêm đánh tan trứng gà cùng các loại rau quả hỗn hợp sau luộc thành đồ chấm. Dô dơ chú ý tới còn có làm thành hình cầu viên thịt, bên cạnh phối thêm màu trắng tương liệu. Hắn nhìn không ra đây là cái gì thì làm, nhưng hắn không cao hứng hỏi người hầu, miễn cho lại bị người hiểu lầm. Hắn dùng tay phải bắt một cái viên thịt, chấm tương liệu, bỏ vào trong miệng. Hắn ăn ra thịt dê tươi non, còn có sữa đặc mặn hương, hắn cảm thấy dạng này phối hợp mười phần sướng miệng. Dô dơ lại nếm thử nướng bánh, loại này truyền thống nướng bánh dưới đáy lại dứt khoát lại mỏng, phía trên phủ kín thịt vụn cùng hòa tan sữa đặc, đồng thời xối thượng sướng miệng nước chanh. Dô dơ nhìn thấy trên bàn còn có một loại bánh tráng, xem ra cùng bao Bắc Kinh thịt vịt nướng bánh mì không sai biệt lắm. Bên cạnh đặt vào thịt vụn nhân bánh, rau cải xôi nhân bánh cùng pho mát nhân bánh. Hắn nhìn thấy Mút Xây bên kia là dùng bánh tráng vòng quanh bọt thịt nhân bánh ăn, mà thành chủ nơi đó thì là thả pho mát nhân bánh, giống Italy rộng mì sợi một dạng chồng lên ăn. Dô dơ chú ý tới trên bàn cá không nhiều, chỉ có một chậu nổ kim hoàng cá con, bắt đầu ăn cùng con toi cá không sai biệt lắm, đoán chừng là từ phì lởm lỉm bên cạnh thành thượng thúy hồ lớn màu xanh lục bên trong vớt lên tới. Dô dơ không thấy được hải sản, nhưng hắn cũng không ngại. Tại không có máy bay, xe lửa thời trung cổ, tại cái này tiểu á bán đảo nội địa, ạ nạ tổ lì ản cao nguyên bên trên, yêu cầu ăn hải sản không khỏi quá mức yêu cầu xa vời. Cơm nước non nê, đám người ăn đến rất là hài lòng. Thế là thành chủ phủ tay, đám người hầu tiến đến triệt hạ hoàng kim bát đĩa. Sau đó, bọn người hầu nối đuôi nhau, bắt đầu vào đến sau bữa ăn điểm tâm ngọt cùng đồ uống, đem cái bàn lại một lần nữa trải đến tràn đầy. Quy 6 chương 276, sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Chương 73, sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Dô dơ nhìn xem đầy bàn điểm tâm, hắn liền nhận biết một cái nho mầm đựng trái cây. Hắn nghĩ, tất cả đều đến một điểm lời nói, bụng khả năng không bỏ xuống được, nhưng là hắn lại không biết nên lựa chọn cái nào. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh phục thị người hầu, muốn hỏi, lại có chút do dự. Nhân tinh thành chủ vẫn luôn tại cùng Mu Sẩy bắt chuyện, nhưng hắn tựa hồ thời khắc chú ý đến Dô Dơ tình trạng. Cho nên không đợi Dô Dơ nghĩ kỹ, thành chủ liền mượn Mu Sẩy miệng, bắt đầu giới thiệu. Thành chủ đầu tiên để cử quả nhân mật bánh. Hắn để bộ đồ ăn cầm một khối thả trong miệng hắn, hắn vừa ăn vừa nói, cái này quả nhân nước đường dầu, ngọt mà không ngán, phong vị đặc biệt, mặt ngoài giải đầy là vui vẻ phấn, cái này thừa vừa mới ra lò lúc ăn, nhất là mỹ vị. Thành chủ hai ngụm ăn xong, lại để cho bộ đồ ăn cầm lấy một cái khác giống mì sợi bao điểm tâm, hắn nói, đây là chúng ta tháng ăn chay trong lúc đó thường ăn truyền thống điểm tâm ngọt gờ, là đem bánh mì cùng sữa bò đặt ở hoa hồng trong nước trưng, lại phối hợp cây liễu tử cùng hạch đào làm thành. Tiếp lấy thành chủ để bộ đồ ăn đẩy ra một cái giống lạc đà con mắt bánh ngọt, hắn nói, đây là lạc đà mắt, là dùng lúa mì mì vắt làm, bên trong có mức hoa quả. Về sau thành chủ giới thiệu dùng lúa mì mì vắt gia nhập dấu hoa hồng, nướng giống bánh hoa bánh mì một dạng men bánh, khác mệ hệ, bên cạnh phối thêm mật ong cùng pho mát, cùng một loại dùng bột mì, đường cùng trứng gà làm bánh rán, chế bên trong hỗn hợp có hương liệu cùng dấu hoa hồng. Xóa tung kim sắc bánh rán thượng còn tưới lấy ngọt ngào quả hải táng nước đường. Sau đó thành chủ mãnh liệt đề cử một cái, tên là bột kéo nói quả nhân ngàn tầng sốt giòn. Hắn nói đây là phi thường nổi danh một cái đồ ngọt, có loại hình khác nhau khẩu vị. Nó áp dụng mỏng sinh mặt tinh chế mà thành, ở trong chứa các loại quả hạch, xối đầy mật ong. Có hình vuông, hình thoi cùng hình tam giác. Dô dơ nếm thử một miếng, cảm giác tơi xốp hương dứt khoát, ngọt ngào hương thơm. Phối hợp giải khát chanh nước, hương vị rất tốt. Hắn tán dương, ừm, ăn ngon. Thành chủ liền ha ha địa cười, cười đến rất vui vẻ, trên bụng thịt mỡ từng đợt mà run lên. Hắn tựa hồ cảm thấy Dô Dơ là hắn tri kỷ, cùng hắn có cộng đồng yêu thích. Dô Dơ thuận tay lại cầm lấy bột kéo ngói bên cạnh lên một cái bánh ngọt. Thành chủ lập tức để hắn cơ thiếp cũng cầm một khối. Hắn giới thiệu nói, đây là dùng thô mạch phân chế tác, xối thượng nước đường, điểm suýt lấy chắc qua hạnh nhân quả hạch bánh ngọt, ba sơ bù xạ, cái này cảm giác có chút thanh nhã, tăng thêm thật dày sữa chua, hương vị sẽ khá hơn một chút. Dô Dơ chiếu vào thành chủ giới thiệu thử một chút, đầy miệng nồng hậu dày đặc chất lượng. Hắn nói, không sai. Thành chủ hăng hái, giống như Dô Dơ khích lệ là hắn như. Hắn định nọt địa chỉ vào một chậu dầu chiên viên thuốc nói, thử lại lần nữa cái này nổ đường hoàn, lục mát, ăn ngon rất, mở miệng một tiếng. Dô dơ vui vẻ tiếp nhận. Hắn môi cái viên thuốc thả trong cửa vào, chỉ cảm thấy sắc ngoài hương dứt khoát ngon miệng, bên trong nhân bánh mềm mại xoa tung. Hắn nếm ra, hẳn là lên men bột mì khỏa dấu hoa hồng làm, mặt cầu nổ qua sau xối thượng quả hải táng nước đường. Dô dơ cảm thấy quá ngọt, hắn hỏi người hầu yếu điểm uống. Người hầu bưng tới nước hoa quả, có hoa hồng vị cùng quả me vị. Dô dơ muốn chén quả me vị chua trung hòa trong miệng hắn ngọt. Hắn nói, chỉ là có chút quá ngọt. Bụng vệ thành chủ hiển nhiên là cái yêu ăn đồ ngọt, hắn trái một ngụm phải một ngụm ngay cả ăn hai cái nổ đường hoàn. Sau đó thành chủ vui tươi hớn hở hướng Dô Dơ đề cử một cái khác khoản đồ ngọt. Kia thử một chút cái này kho nạp pháp, cái này không phải quá ngọt. Đây là từ Ai Cập truyền tới cách làm, nổi danh nhất điểm tâm ngọt, tuyệt đối đồ tốt. Thánh sứ, ngài nhất định phải thử một chút. Dỗ Dơ nhìn kim trong chậu đựng lấy một cái chim tổ như điểm tâm. Hắn cảm thấy hẳn là một chảo liền sẽ nát, do dự không biết nên làm sao hạ thủ. Thành chủ khả năng hiểu lầm, coi là Dỗ Dơ không thích. Hắn để cơ tiếp nắm một cái thả trong miệng hắn, ăn đến đầy râu ria mảnh vụn. Hắn một bên ngay lấy, một bên thỏa mãn điệu nói, ăn ngon, ăn ngon. Cái này điểm tâm ngọt khởi nguyên từ Phạ Ti Mạ Vương Triều, nó làm rất phức tạp. Phương pháp là đem mặt trắng thêm nước cùng thành mì vắt, đem mâm lớn hoặc cái chảo đặt ở trên lửa, bên trên sắc phô mát. Đem hòa hảo mì vắt đặt ở môi vớt bên trong, bưng lên môi đem chấn động, lay động, làm mì vắt từ môi lỗ trung hạ để lọt thành tơ mỏng, rơi vào làm nóng cái chảo bên trên. Sau đó tại mỗi tầng kho nạp pháp ở giữa để lên quả phỉ, hành nhân, hồ đào nhân cùng đường, từng tầng trồng. Thanh chủ giới thiệu xong, lại tăng thêm khẩu khí khen, ăn ngon rất. Thế là Dỗ Dơ cũng học nếm thử một miếng, hương vị quả thật không tệ. Hắn nói, so vừa rồi ăn ngon. Thanh chủ vui tươi hớn hở địa cười, miệng bên trong mảnh vụn phốc phốc địa phún ra ngoài. Chính hắn là mặc kệ, tự cơ tiếp thay hắn làm sạch. Hắn hiến bảo như chỉ vào cái bàn trung ương một đạo điểm tâm ngọt. Hắn nói, "Ô mô a li u mờ mờ a li." Mu Sẩy Phiên dịch nói, "A li mẫu thân." Dỗ Dơ nói đùa, xác định là A li mẫu thân, không phải A li cha. Mu Sẩy trừng mắt nói, "Cái này sẽ còn lầm. Đương nhiên là mẫu thân." Đột quyết ngữ phụ thân là A Tạ. Lại nói, hắn vừa rồi nói là Ả Dập ngữ, không phải đột quyết ngữ, đạo này điểm tâm là Ả Dập phong vị quả vặt. Ngươi sẽ không là đem Ả Dập ngữ quên đi, nếu không ta lại dạy dỗ ngươi. Dỗ Dơ ha ha địa cười ngây ngô. Hắn đương nhiên chưa quên Ả Dập ngữ, hắn chính là từ này, mở riêng lẻ vài người nghe không hiểu trò đùa giỡn. Dỗ Dơ nhìn kỹ đạo này điểm tâm ngọt. Nó giống như là một loại bơ bỉm, nhưng là mang theo xốp giòn ra cùng vụn bánh mì, tầng tầng lớp lớp. Phía trên vung lấy vui vẻ quả, dưa phiến, không tử nho cùng quả hải tăng phiến. Nướng trước hẳn là còn xối thượng sữa bò, bơ cùng đường. Dỗ Dơ bất đắc dĩ ăn một miếng, hương vị tuyệt hảo, đáng tiếc bụng hắn thực tế chứa không nổi. Thế là sau bữa ăn điểm tâm ngọt kết thúc, buồn buồn bình bình bị lui xuống. Thanh chủ phủi tay, hắn nói, để chúng ta cùng một chỗ uống ly cà phê đi. Có thanh tú người hầu bưng đốt lấy thơm thơm lô tiền đến. Dỗ Dơ để hẹn đem người làm này đuổi ra ngoài. Hắn chán ghét tại bịt kín gian phòng bên trong đốt hương, đặc biệt là tại hoàn cảnh xa lạ bên trong. Sắp xếp ở phía sau, trong tay bưng buồn hương liệu khác một cái người hầu, lập tức không biết làm sao, sững sờ tại nơi đó. Thanh chủ vội vàng giải thích, chúng ta nơi này uống cà phê có một bộ nghi thức, bao quát đốt hương, vung hương liệu, nghe hương, cùng thưởng thức bình cà phê cố, cái này hương liệu. Dỗ Dơ chém đinh chặt sắt điệu nói, không, ta không thích. Nhân tinh thành chủ vội vàng phất tay, để người hầu kia rời đi. Tiếp lấy lại có người làm bắt đầu vào tới một cái lò lửa nhỏ. Dỗ Dơ cũng muốn đem hắn đuổi đi, nhưng nghĩ tới khả năng này là pha cà phê ắt không thể thiếu công cụ, tại là để phân phó người hầu kia đem lò lửa nhỏ thả tại cửa ra vào thông gió chỗ. Tiếp lấy tiến đến một cái râu tóc xử lý chỉ toàn sạch sẽ sống mũi cao nam tử. Thành chủ giới thiệu, đây là hắn cố ý thuê cà phê sư. Cà phê sư ngồi quỳ chân tại lò lửa nhỏ trước, giống biểu diễn phương Đông trà đạo như, bắt đầu pha cà phê. Dỗ Dơ nhìn kia cà phê sư, từ một cái hoàng kim bình bên trong, xuất ra nồng cà phê đen đậu, bắt đầu sấy khô bồi nóng xảo. Đang ngồi người tự nhiên sẽ không một mực nhìn lấy, thế là bắt đầu nói chuyện phiếm. Dỗ Dơ đem thoại để kéo tới hắn cảm thấy hứng thú Roma xẹo dục thế cục bên trên. Quy 6 chương 277, Vương quốc Hồi giáo Roma. Chương 74, Vương quốc Hồi giáo Roma. Tại Mút Sợi Phiên dịch hạ, thành chủ đầu tiên là thở dài, sau đó bắt đầu tự thuật Roma xẹo dục thế cục. Có lẽ là nhận Mút Sợi ảnh hưởng, thành chủ lựa chọn từ đầu nói lên. Hắn nói, vương quốc chúng ta xây dựng ở Tiểu Á, bởi vì người phương Đông xưng Đông La Mã thống trị hạ Tiểu Á bán đảo vì Roma, tên cổ vì Vương quốc Hồi giáo Roma. Chúng ta Vương quốc Hồi giáo Roma cũng không phải là vương quốc độc lập, chúng ta một mực phụ thuộc vào lớn xẻo dục đế quốc, ở vào bán độc lập trạng thái, cho nên người phương Tây cũng xưng chúng ta vì vua Roma xẻo dục nước. Cổng cà phê sư nhẹ nhàng địa đem sấy khô bồi tốt cà phê đậu, đặt ở một cái nhỏ cối xay bên trong chậm rãi mài, cực nhỏ bột phấn từ cối xay bên trong để lọt ra. Vương quốc Hồi giáo Roma thành lập, muốn từ 46 năm trước nói lên. Lúc ấy, vua xẻo dục cán phạt làn. Hàn Phạt Lạn dẫn đầu lớn xẻo dục quân đế quốc đội, lấy được Man Tư Sở Cốt chiến dịch thắng lợi, đánh bại Đông La Mã đế quốc, cướp đoạt Tiểu Á bán đảo đại bộ phận lãnh thổ. Năm sau, vua xẻo dục cán phạt làn. Hàn Phạt Lạn hy kịch tính địa chiến tử về sau, Mã Liệt Ca kế nhiệm vì xẻo dục vương. Tờ kịch quý tộc, lớn xẻo dục đế quốc vương vị tranh đoạt người, Mã Liệt Ca họ Hà Sa, xú lầy mạn cụ Tamis, tại tranh đoạt vương vị sau khi thất bại, liền xuất lĩnh xẻo dục người, tiếp tục tiến đánh Đông La Mã đế quốc, trước sau chiếm lĩnh Polynesia, ít mỹ người các nơi. Về sau, cùng vua xẻo dục vĩ đại, Mã Liệt Ca trở mặt xú lầy mạn, liền tự xưng là xẻo dục Sudan, thành lập quốc gia xẻo dục Anatolia, định đô Polynesia, là vì Roma địa khu xẻo dục Sudan nước. Cho nên chúng ta Vương quốc Hồi giáo Roma, mặc dù là lớn xẻo dục đế quốc một bộ phận, nhưng cùng vua xẻo dục vĩ đại vẫn luôn quan hệ không tốt. Cũng bởi vậy, nó thường xuyên cùng phụ thuộc vào vua xẻo dục vĩ đại cái khác tiểu tô đan nước, chinh chiến không ngớt. Cà phê sư đem mài xong, cực nhỏ bột cà phê, tính cả đường cùng nước lạnh cùng một chỗ, để vào đồng đỏ tính chất, giống sâu muôi một dạng cà phê nấu cố bên trong, sau đó đặt ở lò lửa nhỏ bên trên, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu. 31 năm trước, Sú Lầy Mạn tại Antioch phụ cận, bị Syria xẻo dục kẻ thống trị thỉnh thịch thập một thế giết chết. Sú Lầy Mạn nhi tử, 7 tuổi ký lý gì Aslan cũng bị bắt làm tù binh, được đưa đến lớn xẻo dục đế quốc thủ đô Isfahan cầm tù. 25 năm trước, lớn xẻo dục đế quốc hiển tướng Nghị Rèm Mulet, tại 34 nệ hạ vạn phụ cận, bị ạ xạ xỉn phái ám sát, chôn ở Isfahan. Một tháng sau, vua xẻo dục vĩ đại Mạ Liệt Cả cũng qua đời, lớn xẻo dục đế quốc tùy theo giải thể, lâm vào nội chiến. Dỗ Dơ chú ý tới, pha cà phê thời điểm, cà phê sư một mực đang nhiều lần quấy cùng thêm nước. Hàn Phạt Lạn vương tử thành công địa chạy ra Isfahan, trở lại Polynesia, một lần nữa thống trị vương quốc Hồi giáo Roma. Người Sẹo Dục Tức vô cùng cao hứng hoan nghênh bọn hắn vương tử trở về, thành công địa đem 13 tuổi ẩn Thả Lạn vương tử nâng đỡ thượng vương vị, trở thành ẩn Thả Lạn Su Đăng. Cà phê như có lẽ đã nấu xong, hương khí cứ việc bị cổng gió thổi đi không ít, nhưng vẫn là kích thích đến Roger khiếu giác thần kinh. Hắn hít sâu một hơi nghĩ, thật sự rất thơm a. Cà phê sư đem nấu xong cà phê, trực tiếp ngược lại nhập phía dưới đệm lên hoàng kim đệm bản hoàng kim chén nhỏ, bưng lên phân cho đám người. Roger chú ý tới, cà phê sư cũng chưa từng có lọc cà phê dịch. Hắn nhìn xem trong chén đậm đặc như canh loãng cà phê, mặt ngoài có dinh dính bọt biển, đoán chừng đây chén còn có không ít cặn bã. Thanh chủ chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó tiếp tục nói. Về sau, Roma Su đang ăn bát lạn, thông qua lục hại hắn nhạc phụ trả cả Opser Mina, sắp nhập thôn tính nữ vương ẻ mãi nước lãnh thổ cùng hạm đội, thế lực đại tăng, lần nữa uy hiếp được Đông La Mã đế quốc. Roger uống một ngụm cà phê, cảm thấy rất là hương thuần. Chỉ là miệng đầy cặn bã, để hắn có chút không thoải mái. Bất quá hắn nhớ kỹ tại gạt uống cà phê thời điểm, tựa hồ nghe nói qua, lúc này không thể uống nước, bởi vì kia biểu thị cảm thấy cà phê không dễ uống. Cho nên hắn cẩn thận địa lại môi một ngụm cà phê nhuận miệng. William thì không hề cố kỵ địa phi phi lấy chậu lưỡi, hắn nói: "Vừa đắng vừa chát, cái thứ gì, nhanh cho ta cầm chén rượu tới." Mu Sẩy thì khen ngợi, giống xạ hương nhiếp tâm hồn người. Thanh chủ cười cười, để người hầu lấy rượu cho William. Hắn tiếp lấy tự thuật nói, sau đó, Đông Hoàng đế La Mã đưa tới thập tự quân. Khi thập tự quân tiến sát Polynesia thời điểm, Su đang ăn bát lạn, ngay tại ạ nạ tổ lì ạn trung bộ, cùng triều đại Đan Mạch được thành lập ở Tumani sang tác chiến. Su đang ăn bát lạn đánh giá thấp Tây đến thập tự quân, hắn đem kim khố cùng thân thuộc lưu tại hậu phương Polynesia thành nội. Thập tự quân lập tức đối tòa thành thị này triển khai thời gian dài vây khốn. Khi Su đang ăn bát lạn biết được tin tức về sau, rìm ngựa quay đầu, hướng thập tự quân triển khai công kích. Nhưng hắn bị thập tự quân vượt quá nó ý liệu khổng lồ đội ngũ bắt buộc lui. Ở sau đó chiến dịch bên trong, thập tự quân đại phá 2 vạn tờ kịch kỵ binh, dỗ ma quân đội tử thương quá lớn. Thập tự quân liên tiếp lấy được thắng lợi, đánh cho Hàn Tha Sư Lạn quân lính tan rã, tờ kịch phương diện tổn thất gần hơn vạn người. Sau đó, thập tự quân nhất cử đánh hạ dỗ ma Su đang vương quốc đô thành Polynesia, còn bắt được Hàn Tha Sư Lạn lao bà cùng hải tử, thu hoạch tài vật không thể thắng kế. Sau đó, thập tự quân tại ven đường trô đi qua đốt sát kiếp cướp, tàn khốc trà đạp, đem duyên hải giàu có địa khu biến thành ngàn dặm đất chết. Dỗ ma Su đang Hàn Tha Sư Lạn bị chạy tới ả nạ tổ lì ạ trung nam bộ. Hắn ở nơi đó thành lập quốc gia, lấy ủy quyền, cũng chính là đông người La Mã Cô Nị ạ, làm thủ đô, tiếp tục phản kháng. Thập tự quân đông chinh dẫn đến Roma Su đang vương quốc tang thành mất đất vô số. Nhưng Roma Su đang ăn phạt lạn, miễn cưỡng chống lại thập tự quân tiến công, bảo trụ tiểu Á trung bộ địa khu. 10 năm trước, vì lớn Sẹo Dục đế quốc vương vị cùng ba tư quyền thống trị, Su đang ăn phạt lạn hướng đông phương tiến công, công chiếm Mosul. Đồng nhiên, hắn tại cùng mạ liệt cả chi tử Mohammed tạ vạ giờ lúc tác chiến binh bại. 28 tuổi Su đang ăn phạt lạn, trong lúc rút lui rơi vào trong sông chết đuối. Kế nhiệm Mohammed tạ vạ giờ là một cái thân đông La Mã của Sẹo Dục. Hắn cùng Đông Hoàng đế La Mã Alex chủ vui sướng địa ký kết một chút hòa bình hiệp nghị. Mata, người cả, tại bọn hắn nâng đỡ hạ, thống trị Cô Nị ạ. Ta là Sẹo Dục đế quốc cùng Đông La Mã đế quốc hòa bình chứng kiến, là duy trì hai cái đế quốc hòa bình mối quan hệ. Tại ta thống trị hạ, vương quốc Hồi giáo Roma vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp. Ta thành lập thương đội quán trọ, cổ vũ thông thương, phồn vinh thị trường. Ta chạm vào Đông La Mã văn hóa, cùng người Sẹo Dục tập thảo nguyên truyền thống, cùng ý giản sĩ văn hóa giao lưu dung hội. Ta lắp đặt nhiều trường học, xây dựng y quán, thành lập nhà thờ Hồi giáo, thông báo tuyển dụng các nơi ý giản sĩ học giả, để Cô Nị ạ trở thành tiểu Á tông giáo văn hóa giáo dục trung tâm. Không có người nào so ta càng thích hợp thống trị vương quốc Hồi giáo Roma. Roger ngừng lại thành chủ lĩnh cả tự biên tự diễn, hắn hỏi: "Kia ngoài thành tiến đánh ngươi Roma quân đội, là ai đâu?" Quy 6 chương 278, cà phê xem bói. Chương 75, cà phê xem bói. Thành chủ một mặt cực kỳ bi ai, hắn dùng run rẩy tiếng nói cho, nghẹn ngào nói: "Là ký Lịch Giả Lạn Nhi tử mà sao hỏi. Ngay tại năm ngoái, mà sao tại đã trở thành vương quốc Hồi giáo Roma phụ thuộc triều đại Danis Mạn hiệp trợ hạ, phát động phản loạn, cướp đi Cô Nị ạ." Thành chủ hai mắt đỏ bừng, nữ hàm tức giận lên ăn lấy. Cũng yêu thích hòa bình ta khác biệt, mà sỏi tàn nhẫn, bạo ngược, thích giết chóc. Bọn hắn để bình tĩnh vương quốc Hồi giáo Roma lần nữa lâm vào chiến loạn. Bọn hắn cổ vũ người Sẹo Dục tấp cướp bóc vãng lai thương khách, phá hư thương đạo. Bọn hắn hủy diệt Sẹo Dục cùng Đông La Mã kiếm không dễ hòa thuận. Bọn hắn là từ luyện ngục bên trong chạy đến ác ma. Bọn hắn cướp đi Cô Nị ạ về sau, còn một đường truy sát ta, đem ta vây ở chỗ này. Thanh chủ dừng lại một chút, tựa hồ đang nổi lên tình cảm. Sau đó hắn khuôn mặt biến đến vô cùng thành kính. Chứ hắn bởi vì uống rượu mà có chút chiều cái mũi đỏ. Thanh chủ mang theo cảm động nói: "May mắn chân chủ là chiếu cô ta, tại ta nguy hiểm nhất thời điểm, tôn kính thánh sứ, ngươi mang theo quân đội xuất hiện. Các ngươi đuổi đi những này ác ma, tiêu diệt bọn họ. Ta chân thành tha thiết địa thỉnh cầu các ngươi, giúp người giúp đến cùng. Tại các ngươi đi về hướng đông trên đường, tại trải qua ỷ cồn thời điểm, đem ác ma kia mà xả hỏi, một lần nữa quăng vào luyện ngục bên trong đi. Mà ta sẽ vĩnh viễn địa ghi nhớ các ngươi ân đức. Ta hướng chân chủ phát hệ, chỉ cần ta tại vị Roma Su Đăng, chắc chắn để hòa bình lại lần nữa giáng lâm tiểu á." Roger uống sạch trong chén cà phê, hứng hở mà nhìn xem đáy chén cặn bã nói: "Vô luận là ai, dám cản ta đường, ta liền sẽ tiến hắn tiến luyện ngục." Sống mũi cao cà phê sư, tựa hồ chú ý tới Roger một mực đang nhìn cà phê cặn bã, hắn lại gần hỏi: "Ngài cần xem bói sao?" Roger sững sờ, hắn kỳ thật chỉ là nhìn lung tung nhìn. Bất quá bị cà phê sư một nhắc nhở như vậy, hắn ngược lại là nhớ tới đến, tại trí nhớ kiếp trước bên trong, tựa hồ đúng là hữu dụng cà phê cặn bã xem bói thuyết pháp. Có chút mê tín Roger lên hào hứng, nhưng hắn quên cụ thể nên làm như thế nào. Cũng may cà phê sư nói hắn hội. Tại mút sậy phiên dịch hạ, cà phê sư giải thích nói: Cà phê xem bói, chủ yếu là tại uống xong cà phê về sau, lấy còn thừa lại cặn bã, hình dạng hoặc đồ án, tiên đoán cắt hung. Ta chăm sóc cà phê rất nhiều năm, có chút tâm đắc, cũng coi là cái sở trưởng cà phê chiêm bạc sư. Cho nên xin cho phép ta, vì ngài giải đáp nghi vấn giải hoặc. Dô dơ đồng ý, hắn hỏi thăm cụ thể trình tự. Cà phê sư nói, bước đầu tiên, xin đem làm chén cà phê đệm đĩa, đắp lên chén cà phê bên trên. Dô dơ làm theo. Bước thứ hai, xin đem chén bàn hơi lay động một chút, thầm nghĩ lấy muốn xem bói vấn đề, sau đó lại đem chén bàn, cẩn thận địa ngã út đem về. Dô dơ cẩn thận địa ngã út chén bàn, trong lòng suy nghĩ, muốn xem bói cái gì đâu. Hắn nghĩ, hay là xem bói tiền đồ đi. Cà phê sư nói, bước thứ ba, đem chén bàn tĩnh đặt ở trên bàn, chờ đợi đáy chén làm lạnh. Dô dơ làm. Chờ đợi thời điểm, cà phê sư hỏi, ngài là muốn xem bói tiền đồ sao? Dô dơ hơi kinh ngạc điệu nói, ta còn chưa nói đâu, làm sao ngươi biết? Cà phê sư có chút thần bí cười nói, ta đoán. Dô dơ run run lông mày, hắn cảm thấy cái này rất thú vị. Cà phê sư nói, bước thứ tư, xin đem cái chén cẩn thận mở ra. Dạng này, ta liền có thể nhằm vào trong chén đồ án, tiến hành xem bói. Dô dơ tay đẻ lấy cái chén, nhưng không có trực tiếp mở ra. Hắn mang theo nghi hoặc nói, đợi chút nữa ta mở ra cái chén, ngươi thuận miệng lắc lư một trận, ta làm sao biết ngươi nói có đúng hay không? Đã ngươi có thể đoán ra ta muốn xem bói vấn đề, vậy ngươi có thể hay không đoán ra bên trong đồ án? Cà phê sư một mặt làm khó. Hắn nói, ta có thể đoán ra ngài muốn xem bói vấn đề, sát lại là ta kinh nghiệm. Bởi vì ta thấy nhiều giống ngài dạng này đông chính giả, bọn hắn phần lớn đều xách vấn đề này. Nhưng là ngươi muốn để ta đoán ra trong chén đồ án, vậy ta thật sự là làm không được. Chỉ sợ chỉ có tiên tri Mohammed mới có thể làm đến đi. Dô dơ vẫn là đè ép cái chén không thả, hắn nói. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, có thể sẽ có cái gì đồ án, tương ứng đại biểu có ý tứ gì. Dô dơ loại yêu cầu này, quả thực chính là đang trọng sư. Cà phê sư có chút không tình nguyện. Nhưng ở thành chủ trừng mắt liếc hắn một cái về sau, hắn vẫn là nói. Bình thường sẽ có như thế mấy loại đồ án. Trăng tròn hình, đại biểu khiến người không thể tin được hảo vận, vô luận làm chuyện gì có thần may mắn chiếu cố. Cho nên chỉ cần tự tin, cố gắng đi tiến hành, liền có thể đạt thành mắt. Hình bán nguyệt, đại biểu xuân sẻ ổn định, cùng người ở chung lúc cần vừa phải phối hợp, làm tương bước làm, liền có thể hoàn thành kế hoạch dự định, cũng thật là tốt vật khí. Ba ngày mượt hình, có thể thấy một chút không hài lòng dấu hiệu. Vung lòng tâm tình, điều chỉnh mình bộ pháp, đem phiền muộn trục xuất tại sau đầu, một dạng có thể hoàn thành mục tiêu. Trăng non hình, tiếp xuống mọi việc đều ứng chú ý cẩn thận, đối xử mọi người xử sự đều muốn lấy khiêm tốn thái độ đến đối mặt, gấp gáp chuyện xấu, hẳn là kiên nhẫn xử lý. Cái khác loại hình, không biết sẽ chuyện gì phát sinh, phi thường mạo hiểm, chỉ mong chỉ có chuyện tốt trước mắt. Dô dơ hài lòng, hắn nhấc lên cái chén. Trong mâm là cái hoàn mỹ giống ruột vòng tròn. Dô dơ có chút không xác định, hắn hỏi, đây coi là trăng tròn vẫn là cái khác loại hình. Cà phê sư định nọt điệu nói, trăng tròn, đây là trăng tròn, đại nhân ngài nhất định sẽ có vận khí tốt. Dô dơ nghi hoặc mà nhìn xem cà phê sư, hắn cảm thấy gia hỏa này đang lừa dối chính mình. Cà phê sư khả năng cũng nhìn ra dô dơ nghi hoặc, hắn nói sang chuyện khác nói. Còn không có kết thúc, còn có thể cầu nguyện xem bói. Dô dơ cau mày hỏi, làm sao làm? Cà phê sư chỉ vào điện nói, chính là dùng cái này trên mâm dòng nước, đến tiến hành cầu nguyện xem bói. Phương pháp là, trước ngầm đồng ý 1-3 cái nguyện vọng. Sau đó đem đĩa thẳng đứng, để trong mâm một chút còn sót lại dòng nước, thuận đĩa chảy xuống. Lưu hạ thứ một dòng nước, liền đại biểu nguyện vọng thứ nhất, cái thứ hai dòng nước, đại biểu nguyện vọng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Dòng nước chiều dài, là đại biểu nguyện vọng thực hiện thời gian dài ngắn. Nếu như dòng nước vệt nước rất dài, thậm chí chạy tới đĩa một bên khác, biểu thị phải tốn hồi lâu thời gian, nguyện vọng mới có thể thực hiện. Nếu như ngay cả lưu động không có, vậy liền biểu thị này nguyện vọng tạm thời sẽ không thực hiện. Thế là Roger đem đĩa giơ lên dọc theo. Trong lòng của hắn cầu nguyện, nguyện vọng thứ nhất, ta có thể lên làm giờ rủ xạ lệnh vương. Nguyện vọng thứ hai, tiếp xuống thuận buồm xuôi gió. Cái thứ ba nguyện vọng. Roger còn không có cầu nguyện xong, phía sau hắn hẹn, có lẽ là bị cà phê vị kích thích đến, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Nước bọt nước mũi phun Roger một cái. Roger bị giật nảy mình, nhẹ buông tay, đĩa rớt xuống. Nó trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại, xoay tít lăn ra thật xa. Roger cũng không cần lại cầu nguyện, coi như kiếm về, trên mâm dòng nước cũng không còn hình dáng. Hắn quay đầu tức giận trừng hẹn một chút. Sau đó hắn mỉm cười cười một tiếng, tự rêu nghĩ, Roger a Roger, cũng không cần lại ném người xuyên việt mà ta, nhìn xem ngươi, mê tín thành dạng gì. Hắn nghĩ đến giờ dưới sệ danh ngôn, mọi người na, tuyệt đối không được mê tín vận mệnh, nếu không, liền thành nó cái xác không hồn. Sau đó hắn tại cái bàn gỗ thượng bang 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 địa gõ ba cái, đem cà phê sư xem bói xem như trò cười, không hề để tâm. Chú thích, châu Âu mê tín, gõ đầu gỗ có thể tiêu trừ điểm xấu, mang đến hảo vận. Quy 6 chương 279, vũ khí bí mật. Chương 76, vũ khí bí mật. Tại tiệc tối sau ngày thứ hai, Roger yêu cầu William phái kỵ binh trở về bảo hộ thê đội thứ ba người tới. Say rượu William, mở to mê che mắt, hướng mình thân tín ban bố mệnh lệnh. Thế là một cái nam tước, mang theo 1000 cái kỵ binh, xuất phát đi chấp hành Roger mệnh lệnh. Sau đó, William lại nằm trở lại thành chủ trên giường. Roger bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi phủ thành chủ. Hắn cũng không giống như William, hắn tối hôm qua ngủ được là trong quân doanh lều vải. So sánh xa hoa nhưng là lạ lẫm phủ thành chủ, hắn cảm thấy vẫn là trong quân doanh đơn sơ lều vải, ngủ dậy đến càng thêm đến thoải mái dễ chịu. Ngày thứ hai chập tối thời điểm, Nhân Tinh thành chủ lại mời Roger tham gia tiệc tối. Roger không có cự tuyệt thành chủ hảo ý, hắn cảm thấy đây là người thắng nên có hưởng thụ. Đến ngày thứ ba buổi chiều thời điểm, Roger tại chính mình trong quân doanh, đợi đến mang theo thê đội thứ hai đến đây Danny. Danny mang theo ấy náy hướng Roger báo cáo. Hắn nói, thật có lỗi, đoàn trưởng, chúng ta tới muộn. Roger cũng không có vội vã trách cứ Danny, hắn kỹ càng địa hỏi thăm đến chế nguyên nhân. Hắn hỏi, là cái gì ngăn chặn các ngươi chân? Danny rất tự trách địa nói, là ta không có quản lý tốt những binh lính kia. Những cái kia phương Bắc lao quá tàn mạn, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là kỷ luật. Xế chiều mỗi ngày hạ trại thời điểm, bọn hắn luôn luôn có thể lười biếng liền lười biếng. Mà tới buổi sáng xuất phát thời điểm, bọn hắn lại luôn luôn lề mà lề mề, làm nhà làm nhằng. Ta chỉ có thể để xỉn xí lì án các binh sĩ dùng roi rút đánh bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn nhanh một chút. Kết quả đến ban đêm thời điểm, liền có người chạy trốn. Ngày đầu tiên thời điểm còn tốt, đến ngày thứ hai, một hơi chạy mấy trăm. Chờ ta biết tin tức, phái Odin ra đuổi bắt, đã muộn. Odin cùng hắn kỵ binh, chỉ bắt 12 cái đào binh đem về, cái khác cũng không biết chạy đi nơi đâu. Danny nói đến đây, có chút chột dạ nhìn xem Roger nói, ta treo cổ cái này 12 người. Roger vô vô Danny bả vai, an ủi. Làm tốt. Ta trao quyền qua ngươi, cho phép ngươi tại quản lý những này phương Bắc lao thời điểm dùng kiếm. Ngươi không cần đối này cảm thấy làm khó. Danny nhẹ nhàng thở ra, hắn tiếp tục báo cáo. Về sau tình huống liền tốt một chút, nhưng linh linh tinh tinh, hay là có người chạy trốn. Về sau trên đường, ta lại treo cổ 3 cái. Bởi vì luôn phát sinh vấn đề như vậy, cho nên đội ngũ tốc độ tiến lên mau không nổi. Roger gật gật đầu, hắn hỏi, đường kia thượng có hay không Roma người tập kích các ngươi? Danny lắc đầu nói, cái này thật không có. Roger minh bạch tình huống, hắn ôm Danny bả vai nói, tốt, đem những này không thoải mái quên đi, bất kể nói thế nào, các ngươi thuận lợi đến. Chập tối thời điểm, lão thái giám lại tới mời Roger đi dự tiệc. Roger mang lên Danny. Hắn cảm thấy mình cái này thủ hạ đắc lực đã rất là hết sức, có tư cách chia sẻ người thắng phúc lợi. Lại là một cái rất vui sướng ban đêm. Mấy ngày kế tiếp, 10 vạn bộ đội chủ lực vẫn luôn tại chỉnh đốn. Roger đang chờ mình thê đội thứ 3 đến đây tụ hợp. Mà mấy ngày nay, thành chủ cũng mỗi ngày tới mời hắn tham gia tiệc tối. Roger đối thành chủ hảo cảm ngày càng gia tăng, nhưng hắn cũng thời gian dần qua chán ghét dạng này sinh hoạt. Hắn xoa bóp bắp đùi mình bên trong, tựa hồ cũng đã mọc ra thịt mỡ đến. William cũng rất là hưởng thụ. Roger lắc đầu nghĩ, tên kia, những ngày này trực tiếp ở tại trong thành chủ phủ, cả ngày không ra, ngay cả mình quân doanh không trở về. Roger hoài nghi lại như thế tiếp tục, William sẽ không trở nên cùng thành chủ một dạng bộ vệ, thậm chí ngay cả đánh như thế nào cầm quên. Dạng này thời gian tiếp tục 7 ngày. Tại phí lởm lỉm thành đầu hàng ngày thứ 10, Sana mang theo hơn 3 vạn gần 4 vạn người thê đội thứ 3 đến Roger quân doanh. Sana vừa thấy được Roger liền cao hứng khoe khoang nói. Ngươi thấy ta mang đến binh sĩ sao? Đó cũng đều là ta từ thê đội thứ 3 già yếu bên trong móc ra, đều là có thể đánh. Roger cười gật đầu. Hắn nhìn qua, kia mấy trăm người xác thực cũng có thể đánh trận. Roger để Danny đem những binh lính này mang đi, chính dễ dàng bổ sung trước đó bởi vì đào binh tạo thành giảm quân số. Sau đó Roger cao hứng dựa theo ước định, ban thưởng Sana. Sana cao hứng cực, nàng bưng lấy Roger cho nàng túi tiền, nhún nhảy một cái địa liền chạy ra ngoài. Nàng một bên chạy một bên la hét, đoàn trưởng ngươi chờ, ta sẽ còn móc ra càng đánh nữa hơn sĩ. Ta cam đoan, khẳng định đều là có thể chiến đấu. Roger uy uy gọi vài tiếng cũng không có la ở Sana. Hắn vốn là muốn gọi nàng cùng đi tham gia thành chủ tiệc tối. Bất quá Roger nhìn Sana kình mười phần, cũng liền theo nàng đi. Đến sáng ngày thứ hai, Roger để thân vệ đi phụ thành chủ, gọi William đến doanh địa nghị sự trong lều vài họp. Sĩ quan cao cấp nhóm lần lượt đến. Roger dán mút sẩy lỗ thai, lặng lẽ hỏi. Từ xỉn xì lì ản mang ra lưu hình cùng diêm tiêu, bảo tồn được còn tốt đó chứ. Mút sẩy trả lời, cũng không có vấn đề gì, không có bị ẩm, cũng không có gì thất. Chỉ là đoàn trưởng, cái đồ chơi này ngươi muốn dùng đến cái gì, sắt chúng sao? Roger nói quanh co lấy trả lời, đến ý của ngươi liền biết. Sau đó hắn quay đầu hỏi thăm xa dạ, ta nhớ được ngươi tên hiệu là đốt than người, chắc hẳn đối đốt than rất có kinh nghiệm. Đợi đến ý cồn, ta cần ngươi giúp ta đốt điểm than tuổi. Nghe dẫn đường nói, ý cồn nơi đó cây, cùng nơi này là đồng dạng, đều là cao cao giống cây cột cờ như, không có gì phân nhánh loại kia. Ta muốn xác định một chút, loại cây này có thể đốt than sao? Xa dạ rất tự tin trả lời, tùy tiện cái gì cây, ta đều có thể cho ngươi đốt ra tốt nhất than. Bất quá ngươi tốt nhất cho ta phân phối một chút rượu, ta hiện tại thủ hạ binh lính, dùng trường mâu nhưng không có cách nào đốn cây nha. Roger gật đầu một cái nói, cái này không có vấn đề. Hắn vây gọi tới một cái thân vệ. Roger kết thân vệ nói, ngươi bây giờ liền đi trong thành, tìm thành chủ, truyền đạt ta mệnh lệnh. Ta yêu cầu hắn giúp ta thu thập trong thành rượu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lúc này Sana nhảy ra nói, ta cũng muốn rượu. Roger không hề lo lắng vây tay nói, hai người các ngươi chính mình thương lượng phân phối đi, đừng chậm trễ đốt than là được. Sau đó Roger nhìn thấy Sana cơ nắm tay nhỏ, hung tợn trừng mắt xa dạ. Nàng nói, có nghe thấy không, đoàn trưởng nói, ta chọn trước, còn lại cho ngươi. Xa dạ gãi đầu nói, đoàn trưởng rõ ràng nói để chúng ta hai thương lượng. Sana khí thế hung hăng nói, đây chính là thương lượng. Làm gì, ngươi dám phản đối. Roger dở khóc dở cười nhìn xem, tại Sana trước mặt chỉ biết vò đầu xa dạ. Hắn nghĩ, chỉ cần không chậm trễ đốt than, theo hai huynh muội các ngươi nào đi. Nhàm chán chờ đợi William Roger, tư duy dần dần bung ra. Hắn nghĩ, lưu hình, diêm tiêu thêm tháng tuổi, chính mình vũ khí bí mật chính là hắc hỏa dược, muốn hay không hiện tại liền điều hòa tốt đâu. Quy 6 chương 280, tiến về Y Cồn. Chương 77, tiến về Y Cồn. Roger nghĩ, vẫn là đến Y Cồn lại điều hòa đi, cái này đường đi hơn vạn một mắt mưa, hắc hỏa dược bị ẩm liền khó dùng. Mấu chốt là hành quân thời điểm, vạn nhất cái nào đại khái không cẩn thận để hỏa nguyên tới gần hắc hỏa dược, vậy là tốt rồi chơi. Roger nghĩ, không biết Y Cồn tường thành có thể không có thể đỡ nổi chính mình vũ khí bí mật đâu. Đến lúc đó trước tiên ở dưới tường thành đảo cái động, sau đó lấp đầy hắc hỏa dược, lại cho nó điểm cái lửa, ha ha, vậy nhất định rất hùng vĩ. Lúc này, William nện bước lung la lung lay bước chân đi đến. Hắn ánh mắt mê ly, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Dỗ Dơ dù đối William đến trễ rất là bất mãn, nhưng người ta là quân bạn, lại không phải mình thuộc hạ, hắn cũng không thể nói cái gì. Dỗ Dơ chào hỏi William ngồi xuống. Sau đó hắn tuyên bố, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lần này ta kế hoạch là, thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai cùng đi. Dỗ Dơ quay đầu chiếu cố Sa Na nói, ngươi dẫn đầu thê đội thứ ba, tạm thời trước lưu tại phì lởm lỉm trong doanh địa. Chờ ta đến ỷ cồn, ta phái kỵ binh đem về hộ tống các ngươi tiến lên. Lúc này William chen miệng nói, vì cái gì chúng ta không như lúc trước đồng dạng? Để ta thê đội thứ nhất đi trước đem trên đường chướng ngại dọn sạch, sau đó lại để thê đội thứ hai tiến lên. Dạng này không phải có thể càng nhanh tới đạt ỷ cồn dưới tường thành sao? Dỗ Dơ nghĩ, William ngươi chẳng lẽ còn không ăn đủ cái kia bạch bảo tiểu tướng đau khổ sao? Hắn nghĩ, trước đó ngươi tại tốt đẹp thế cục hạng, còn bên trong người ta mai phục, kém chút bị người ta ăn một miếng rơi. Hiện tại nói cái gì đi trước đem trên đường chướng ngại dọn sạch, ngươi thật có thể làm được sao? Nhưng Dỗ Dơ cũng không có dạng này đả kích William, dù sao cũng là chính mình quân bạn, bao nhiêu đến chừa cho hắn chút mặt mũi. Dỗ Dơ khách khí nói, thê đội thứ hai kỵ binh quá ít, chỉ là duy trì quân kỵ không quá đủ, cho nên cần William ngươi kỵ binh đoàn hỗ trợ. William ừm ân a a gật đầu, xem như tiếp nhận Dỗ Dơ giải thích cùng ăn bài. Dỗ Dơ tiếp tục tuyên bố, ta hỏi tham quan dẫn đường, từ phí lởm lỉm đến ỷ cồn, đi bộ có chừng 10 ngày lộ trình. Cho nên chúng ta thứ nhất, thứ hai thê đội đại khái 10 ngày liền có thể đến ỷ cồn dưới tường thành. Kỵ binh đem về 4 ngày hẳn là liền đủ. Về sau bảo hộ thê đội thứ ba cùng tất cả đồ quân đu, mang theo vật tư cùng tiếp tế tiến lên, lại là 10 ngày. Lại thả điểm dư lượng coi như hắn 1 tháng, cho nên thứ nhất, thứ hai thê đội chỉ cần mang theo 1 tháng tiếp tế liền đủ rồi, không cần thiết mang quá nhiều, dạng này có thể khinh trang tiến lên. Cái khác tất cả vật tư cùng chiến lợi phẩm lưu tại thê đội thứ ba. Dỗ Dơ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn chuyển hướng William hỏi: "Ngươi tù binh những cái kia Roma người xử lý như thế nào, cũng làm cho thê đội thứ ba mang theo cùng lên được sao?" William móc suy nghĩ phân nói: "Ta đã bán cho thành chủ Liệp cả, hắn cho ta không ít vàng." Dỗ Dơ cảm thấy dạng này cũng tốt. Hắn nghĩ, nhìn xem những tù binh này, còn muốn cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, là kiện rất phiền phức sự tình. Nếu là mang bọn tù binh lên đường, cần phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, vậy thì càng phiền phức. Vẫn là đổi thành tiện cho mang theo vàng thuận tiện. Hắn lại nghĩ, những tù binh này đều là chiến sĩ, bán cho thành chủ, chính tốt có thể giúp thành chủ khuyết trương thực lực, tăng cường hắn chống tự do ma phản quân mà soi lực lượng. Dỗ Dơ cảm thấy, cái này mập mạp thành chủ, lại nghe lời lại biết là người, có hắn trông coi phí lầm lìm, chính mình liền có một cái sau khi an toàn đường, rất không tệ. Cuối cùng Dỗ Dơ tổng kết nói, ta đoán chừng, lần này trên đường đi sẽ không giống lúc trước như thế thái bình, mà sản xuất lính Roma người, hẳn là sẽ tập kích chúng ta, cho nên mọi người phải tất yếu cẩn thận. Thế là tan họp, đám người riêng phần mình trở về làm chuẩn bị. Vào lúc ban đêm yến hội, William uống đến say mềm, lại ngủ ở trong thành chủ phủ. Cũng may yến hội trước, William đã hướng hắn thủ hạ ra lệnh. Cho nên sáng ngày thứ hai xuất phát thời điểm, Dỗ Dơ nhìn thấy William thân vệ, giá một chiếc xe ngựa, kéo lấy say rượu bất tỉnh William ra. Cuối cùng là không có chậm trễ xuất phát thời gian. Thế là trùng trùng điệp điệp mười mấy vạn người bộ đội, tại Ả Nạ Tô Lì Ản Cao Nguyên, tiếp như là ngoại tinh cầu mặt đất trong sơn cốc, tìm kiếm con đường tiến lên. Hai bên đều là tái nhợt đỉnh núi, liên miên bất tuyệt. Chùi lùi trên đỉnh núi, cơ hồ không có một mảng cỏ. Chỉ có một ít có thể nước động trong khe hở, còn tán lạc chút lẻ tẻ cỏ dại, bụi cây. Chân núi, ngược lại là có cây. Đường kính 2m, cao tới 25-40m lịch cây, top 5 top 3 song song sinh trưởng, có lỏng, bổ câu cùng con sóc ở nơi đó kiếm ăn. Còn có chăn cây cùng hoa cây tạo thành rừng cây nhỏ, cao 1m bụi cây cùng tối cao 7m tiểu kiểu mộc sen lẫn cùng một chỗ. Ngày đầu tiên hành trình phi thường địa thuận lợi. Nhưng là đến ngày thứ hai, ngoài ý muốn xuất hiện. Khi Dỗ Dơ cưỡi ngựa, mang theo thân vệ, dọc theo gần 15 cây số hành quân đội ngũ, lúc trước về sau tuần sát thời điểm. Danny dẫn người, áp lấy 10 cái cấp thấp binh sĩ cùng một cái mặt mũi bầm dập tùy tùng tới, hướng Dỗ Dơ báo cáo. Đoàn trưởng, những người này không có tuân thủ hành quân quy củ, ngoài ra còn có rất nhiều cái William kỵ binh, bao quát một cái tước sĩ, cũng vi phạm hành quân quy củ. Dỗ Dơ tự nhiên là tin tưởng Danny. Đã Danny nói những người này phá hư quy củ, vậy bọn hắn nhất định là thật phá hư quy củ. Chỉ là tại Danny bắt người bên trong, hắn không thấy được có cái gì tước sĩ. Hắn nghĩ, chính mình ngày bình thường đối William rất khách khí, nhưng bây giờ hành quân sẽ cùng tại lên chiến trường, loại thời điểm này là nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Hắn nghĩ, cái kia làm trái quy định tước sĩ, cùng những cái kia phạm sai lầm kỵ binh, coi như tránh về William bên người, chính mình cũng phải đem bọn hắn bắt tới trừng phạt. Dỗ Dơ mặt lạnh lấy hỏi, ta chỉ thấy một cái tùy tùng, ngươi nói cái khác làm hư quy củ tước sĩ cùng kỵ binh ở đâu? Là trở lại William nơi đó đi sao? Danny hồi báo, không, nghe cái này tùy tùng nói, những người kia đi tìm hắn ngựa. Dỗ Dơ còn muốn tuần sát, thế là hắn lưu lại một sợi hiệp trợ Danny hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau đó hắn đối Danny nói, tất cả phạm sai lầm người đều phải theo quy định tiếp bị trừng phạt. Ngay tại đường này bên cạnh hành hình, để tiến lên các binh sĩ nhìn thấy, nên rút vài roi liền vài roi, ai nói tỉnh đều không được. Dỗ Dơ thế là giá ngựa rời đi. Một lát sau, Mood Sẩy đuổi kịp đã tuần sát đến đội ngũ cuối cùng Dỗ Dơ. Bọn hắn cùng một chỗ chậm rãi đi theo đại quân hướng về phía trước. Mood Sẩy trên ngựa báo cáo, sự tình biết rõ ràng. Lúc ấy có một con nai con từ trong núi chui ra, nó chạy đến trong đám người, tán loạn một mạch. Trong quân đội phương Bắc Lao muốn bắt được nó, không để ý bọn hắn tiểu đội trưởng, cũng chính là xỉn xỉ lì ản binh sĩ mệnh lệnh, từ từng cái phương hướng đuổi bắt nó. Bọn hắn vui mừng hớn hở, tựa như là tham dự đi săn. Dỗ Dơ đánh gây Mood Sẩy lại nói, một cái rất không tệ tiểu thuyết mở đầu, thế nhưng là Mood Sẩy, ngươi đây là tại báo cáo công việc, có thể hay không nói thẳng trọng điểm? Mood Sẩy trừng trong mắt nói, nhưng đây chính là trọng điểm a. Quy 6 chương 281, ngoài ý muốn. Chương 78, ngoài ý muốn. Dỗ Dơ khoát khoát tay, khi ta không nói, ngươi tiếp tục đi. Thế là Mu Sẩy tiếp tục tự thuật nói, hành quân đội ngũ bị Mai Con đảo loạn, cái này gây nên duy trì trật tự kỵ binh chú ý. Chính là cái kia tùy tùng, hắn lệ thuộc vào một cái ưu tú tước sĩ. Kia tước sĩ là William thân tín, cũng là hắn người thân, là đến từ ổ ủ ỉ nạ ạ tẩy ạt nổn. Dỗ Dơ ngắt lời nói, ngươi nói ạt nổn, chính là phạm sai lầm tước sĩ sao? Mu Sẩy trả lời, vâng, bất quá bây giờ còn chưa nói đến hắn, trước nói hắn tùy tùng. Kia hỗ chưa bao giờ làm nên làm sự tình, duy trì trật tự, ngược lại tham dự săn bắn. Hắn ra roi thúc ngựa, cấp bách truy kích đầu này, từ trong đám người đào thoát, hướng trên núi phi nhanh Mai Con. Tại dạng này kiệt lực lao vụt bên trong, tùy tùng ngựa đai yên nước gãy, hắn từ trên ngựa rớt xuống, ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngựa bởi vì chung quanh kêu to ồn ào âm thanh mà bị kinh sợ, nhanh chóng hướng trong núi chạy tới. Không ai có thể tới gần hoặc là bắt lấy con ngựa kia, thẳng đến cuối cùng, nó chạy trốn tới trong núi hẻm núi ở giữa, lại cũng không nhìn thấy. Dỗ Dơ minh bạch, hắn nói, cho nên bao quát tước sĩ ạt nổn ở bên trong, William bọn kỵ binh từ bỏ tuần tra cùng duy trì trật tự công việc, đuổi theo cái kia tùy tùng ngựa rồi. Mu Sẩy tiếp lời nói, vâng, những người kia đều là William thủ hạ, không để ý hành quân quy củ cùng chính mình chấp thủ, vội vàng đi tìm cái này thất chạy thoát ngựa. Ạt nổn, cái này tốt bụng tước sĩ, một cái khiêm cung thân mật người, không có cự tuyệt qua bất luận cái gì hành động quân sự, không có lưu hạ bất luận cái gì danh tiếng xấu, cũng gia nhập vào trong đó. Dỗ Dơ tức giận cơ cơ roi ngựa, hắn nói, một đám không có đầu óc ngu xuẩn, cùng William một dạng xúc động, chờ bọn hắn đem về, nhất định phải hảo hảo địa trừng phạt bọn hắn. Bao quát cái kia tước sĩ Ạt nổn, dù là hắn là William người thân, dù là hắn khiêm cung thân mật, tốt bụng, nóng tại giúp người, ta cũng muốn quất hắn roi. Bộ đội hành quân đến trưa lúc nghỉ ngơi hầu. Danny đến đây báo cáo, đoàn trưởng, nên thụ xử phạt người, rút qua roi. Dỗ Dơ đánh gây Danny lời nói, hắn hỏi, bao quát cái kia tước sĩ, ạt nổn sao? Không, Danny nói, ta đang nghĩ báo cáo việc này. Hỗn đản. Dỗ Dơ tức giận lần nữa đánh gây Danny báo cáo, hắn nói, là có người ngăn cản sao? Vậy ta tự mình đi quất hắn roi, xem ai dám cả ta. Không phải, đoàn trưởng. Đây cũng không phải là kia cũng không phải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mu Sẩy tại bên cạnh chen miệng nói, đoàn trưởng, ngươi hỏa khí quá lớn, uống nước, tỉnh táo một chút đi. Dỗ Dơ quay đầu nhìn hằm hằm Mu Sẩy. Mu Sẩy rụt cổ lại nói, ngươi nói, gọi chúng ta tại ngươi phẫn nộ lúc hậu, khuyên đủ ngươi. Dỗ Dơ nhắm mắt lại, hít sâu, lại hít sâu. Sau đó hắn mở to mắt, hỏa khí địa đối Mu Sẩy nói, ngươi nói đúng, tạ ơn. Dỗ Dơ quay đầu đối Danny nói, thật có lỗi, đều là cái này tháng 8 mặt trời, trên đường đi phơi ta tâm phiền ý loạn. Danny thuận Dỗ Dơ câu chuyện tiếp lời nói, vâng, nơi này thực tế là quá nóng, dễ dàng phát hỏa. Dỗ Dơ kết qua Mu Sẩy đưa tới nước, tấn 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 một mạch uống xong, hắn nói, thời tiết này nóng đến, không uống nước thật muốn chết người. Sau đó hắn ra hiệu Danny tiếp tục báo cáo. Danny nói, trở về một bộ phận kỵ binh, nhưng là tước sĩ ạt nổn không có ở bên trong. Ta hỏi đem về người, bọn hắn nói đang tìm rất lâu sau đó, bọn hắn cũng không có tìm được con ngựa này. Mỗi người bọn họ bởi vì trong núi khó khăn thế, ra rời không chịu nổi, thế là quyết định rút về tới. Những người kia nói, ạt nổn bởi vì con ngựa này mà lo nghĩ, tâm phiền ý loạn. Kiên quyết muốn lại thử vận khí một chút, tiếp tục hướng trên núi chỗ sâu tìm kiếm. Có ba cái dũng sĩ, bao quát một cái Hy Lạp dẫn đường, đi theo hắn hướng trên núi chỗ sâu đi. Dỗ Dơ gật đầu một cái nói, chờ bọn hắn đem về, lập tức cho ta biết. Buổi chiều quân đội tiếp tục di chuyển tiến lên. Lúc này Danny vội vã địa tìm tới Dỗ Dơ, hắn báo cáo, xảy ra chuyện. Thế là Dỗ Dơ đi theo Danny, đi tới đội ngũ cuối cùng. Hắn nhìn thấy một cái máu me khắp người Hy Lạp người, trên đầu mang theo truyền thống thời La Mã cổ đại mũ giáp, nón trụ đỉnh nguyên bản trang trí lông vũ địa phương trùi lùi, cũng không biết là truyền thừa mấy đời lưu lại. Người kia nằm trên mặt đất, có ý sư đang chiếu cố hắn. Dỗ Dơ hỏi thăm Danny, liền trở lại hắn một cái. Danny nói, vâng, liền hắn một cái, hôn mê tại trên lưng ngựa, là hắn ngựa trở đi hắn đem về. Chỉ chốc lát sau, nhận được tin tức William cũng chạy tới. Hắn rất không khách khí đe dọa y sư nói, mau đưa hắn làm tỉnh lại, để hắn nói, ạt nổn ở đâu. Tại y sư cứu hộ hạ, cái kia Hy Lạp dẫn đường tỉnh lại. Dỗ Dơ ngăn lại xúc động William, hắn nhìn ra được Hy Lạp dẫn đường rất suy yếu, không thể thụ quá lớn kích thích. Hắn ngồi xổm người xuống, tỉnh táo hỏi, người tên là gì? Kia Hy Lạp dẫn đường hồi đáp, ta gọi lời Oder. William không kiên nhẫn xen vào hỏi, ạt nổn đâu? Hắn ở đâu? Chết rồi. Cái gì? Bọn hắn chết rồi. Gặp quỷ. Nổi giận William, hoa địa rút ra kiếm. Là ai? Là ai? Dỗ ma người, bọn hắn trong núi. William giơ lên kiếm hô to, theo ta đi, bỏ đi bọn hắn. Dỗ Dơ kéo không ngừng William. Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc William, không quan tâm địa, mang theo chính mình thân vệ, lên núi bên trong mau chóng đuổi theo. Dỗ Dơ nhất định phải quyết định phải chăng muốn viện trợ William. Nhưng hắn đầu tiên muốn biết rõ ràng tình huống. Hắn đối Hy Lạp dẫn đường lợi ổ hờ nói cho ta tất cả chi tiết. Tại y sư trợ giúp hạ, thở phì phò lợi ổ hờ nói. Chúng ta đi theo hạt nổn, một mực hướng trong núi sâu đi. Nhưng chúng ta không có tìm được ngựa, lại tìm tới tiềm ẩn tại trong núi rừng Dỗ Ma người. Thế là buộc phát chiến đấu. Dỗ Ma người muốn kéo ra bọn hắn quen dùng cung tiễn, mà dũng cảm tức sĩ hạt nổn, cưỡi ngựa phát động đột kích, lập tức liền vọt tới bọn hắn trước mặt. Hắn chém giết mấy cái Dỗ Ma người, bức bách còn lại địch nhân từ bỏ cung tiễn, dùng đao kiếm cùng hắn chiến đấu. Ta cùng mặt khác hai cái dũng sĩ cũng kêu gào, đi theo, dốc hết toàn lực địa cho địch nhân chế tạo tổn thương. Nhưng Dỗ Ma quá nhiều người, tại thời gian dài tiếp tục chiến đấu về sau, hạt nổn cùng ba người chúng ta hao hết chỗ có sức lực, rốt cuộc vùng không động kiếm. Thế là Dỗ Ma người dùng đao và kiếm đâm xuyên ạt nổn lá gan cùng phổi. Hắn lưu rất nhiều máu, từ trên ngựa rớt xuống. Địch nhân giết chết hắn, đồng thời đem hắn đầu bổ xuống. Chúng ta nghĩ muốn cướp về ạt nổn đầu lâu, nhưng khô kiệt lực lượng, không cách nào trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Mặt khác hai cái dũng sĩ tại chỗ liền chết. Ta chỉ nhớ rõ chính mình con mắt tối đen, lại tỉnh lại, liền thấy người một nhà. Quy 6 chương 282, nước. Chương 79, nước. Dô dơ cảm thấy lệ ổ vịt hẳn là may mắn, hắn có được một thất ngựa quen đường về. Dô dơ tiếp tục do hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, địch nhân đến cùng có bao nhiêu? Ngươi vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn tại sao? Lệ ổ vịt dừng lại trong chốc lát, tựa hồ đang cố gắng hồi ức. Sau đó hắn nói, bọn hắn có chừng 60 người, là một đội đẩy biên tu mơ nghi sẵn cung kỵ binh. Chúng ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn chính trong rừng nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng hẳn là không nghĩ tới sẽ đụng phải chúng ta, cho nên mới cho chúng ta xông lên trước cơ hội. Nếu là bọn hắn kéo ra cùng, chúng ta bốn người này là không thể nào trốn được bọn hắn cung tiễn. Dô dơ lại hỏi một chút chi tiết, nhưng cái này Hy Lạp dẫn đường đã cho không ra càng nhiều tình báo. Thế là Dô dơ dặn dò y sư chiếu cố thật tốt lệ ổ vịt. Hắn quay người hỏi thăm Mụ Sẩy, liên quan tới Tu Mơ Nghi Sang Cung Kỵ Binh, chúng ta thu thập trong tình báo có ghi chép sao? Mụ Sẩy nghĩ nghĩ nói, có, Tu Mơ Nghi Sang Cung Kỵ Binh là đến từ tờ kịch bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn thể trạng cường tráng, hành quân nhanh chóng, hiểu được tạo thành hình khuyên kỵ xạ trận hình, lấy ra tăng cung tiễn tầm bắn. Bọn hắn sử dụng hỗn hợp vật liệu gỗ cùng xương cốt chế tạo mạnh mẽ phục hợp cung ép, am hiểu viễn trình sát thương. Nhưng cũng có tình báo ghi chép, khi địch nhân yếu kém lúc, bọn hắn cũng sẽ xông vào quân địch, dùng đao kiếm giết địch. Roger nghĩ đến hắn Tu Mơ Nghi Sang bảo mã lông vàng. Hắn nói, ta nhớ được Tu Mơ Nghi Sang hẳn là tại càng phía đông, những người này chạy chỗ này đến sao? Mu Sẩy trả lời, căn cứ thành chủ Mịp Cả thuyết pháp, hẳn là triều đại Đan Mạch được thành lập ở Tu Mơ Nghi Sang, viện trợ Roma Su đăng mạt sỏi nhân mã. Người xưng mạt sỏi vì Roma Su đăng. Từ bọn hắn truyền thừa nhìn, mạt sỏi càng thêm chính thống. Mịp Cả sẽ khóc, hắn trắng mời ngươi ăn nhiều như vậy bữa cơm. Nhất mã quý nhất mã. Roger một bên cùng Mu Sẩy đấu lấy miệng, một bên trong lòng âm thầm tương đối William đội thân vệ, những cái kia trọng giáp kỵ binh cùng Tu Mơ Nghi Sang cung kỵ binh chiến lược so sánh. Hắn cảm thấy vẫn là William phần thắng khá lớn. Roger thầm nghĩ, đã Tu Mơ Nghi Sang cung kỵ binh hành quân cấp tốc, chắc hẳn sẽ không cùng William đội thân vệ liều mạng, đoán chừng sẽ lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế đào tẩu. Hắn nghĩ, dưới loại tình huống này, phái càng nhiều người lên núi viện trợ William, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Thế là Roger hạ lệnh toàn quân hạ trại, chờ đợi William đem về. Khi đem đến, William cùng hắn đội thân vệ mang theo không có đầu, ạt nổn thi thể đem về. Quả nhiên như Roger sở liệu, bọn hắn không có tìm được kia đội mang đi ạt nổn đầu lâu Tu Mơ Nghi Sang cung kỵ binh. Cho dù nổi trận lôi đình William mang theo hắn đội thân vệ tìm tới đối thủ lưu lại vết tích, đồng thời truy tung tốt một khoảng cách, nhưng thủy chung liền đối phương một chéo áo không nhìn thấy. Roger nghĩ, xem ra cái này ngoài ý muốn, cũng chỉ đành dừng ở đây. Nhưng sự thật nói cho Roger, hắn quá ngây thơ. Tại hành trình ngày thứ ba, bộ đội xuất phát lên đường không lâu sau, dẫn đầu trinh sát liền trở lại hướng Roger báo cáo, phát hiện ạt nổn đầu người. Roger mang theo thân vệ đi theo trinh sát đuổi tới phía trước đội ngũ. Tại một khối trần trụi nham thạch bên trên, hắn nhìn thấy ạt nổn đầu người bị đoan đoan chính chính đặt ở chỗ đó. Tại ạt nổn trên tóc còn buộc lên một phong thư. Mu Sẩy cầm lên phiên dịch cũng thì thầm, người này hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Roger giận dữ, hắn nghĩ những này người sẹo dục tất thật đúng là cuồng vọng, bất quá là chỉ là 60 người cùng kỵ binh đội lại dám uy hiếp chính mình 10 vạn đại quân. Hắn rút ra tùy thân ấm nước, tân tân tấn địa uống hết mấy ngụm nước. Thế là Roger trong lòng kia bởi vì khô nóng thời tiết dẫn dắt hỏa khí bị ép xuống. Roger mệnh lệnh thân vệ đem đầu người đưa cho William, đồng thời chuyển cáo William để hắn phái ra càng nhiều trinh sát tại đại bộ đội chung quanh tuần tra. Roger nghĩ, tới thì tới đi, ai sợ ai à, ta liền không tin các ngươi 60 người có thể uy hiếp được đại quân ta. Đến trưa thời điểm, ở phía trước mở đường trinh sát trở lại báo cáo một cái hỏng bét tin tức. Kia trinh sát run rẩy nước ra vờ môi nói, không có nước. Roger phân phó thân vệ đưa nước cho hắn uống. Kia trinh sát nhưng không có uống, hắn nói những cái kia người xẻo dục tất phá hư nguồn nước. Roger ý thức được vấn đề tầm quan trọng, hắn mang theo thân vệ lại một lần đi theo trinh sát đuổi tới bộ đội phía trước. Kia là một tòa vứt bỏ cổ thành, tại Roger trong kế hoạch là làm lâm thời đóng quân doanh địa cung cấp bộ đội qua đêm. Tại trinh sát chỉ dẫn hạ, Roger nhìn thấy bên trong tòa thành cổ giếng nước đã hoàn toàn bị lấp chôn. Hắn tính toán, nếu như muốn một lần nữa móc ra, chỉ sợ không phải một ngày một đêm có thể làm đến. Mà bên cạnh bồn nước cũng bị người đào ra. Trước kia chứa đựng tại trong ao nước, chảy xuôi đến đầy đất đều là, đang bị cạn thổ nhưỡng nhanh chóng hấp thu. Mà tại bồn nước dưới đáy, còn tồn tại lấy trong nước, nổi lơ lửng mấy cố nghiêm trọng hư thối thi thể. Thi thể đã hư thối đến phân biệt không ra đến tột cùng là người xẻo giúp tấp, vẫn là dị vãng đông trinh giả. Nhưng những thi thể này, trên thân còn mang theo bùn đất, hiển nhiên là bị những cái kia người xẻo giúp tấp từ trong mộ móc ra, ném trong nước. Roger biết cái này nước đã bị ô nhiễm, không cách nào uống. Hắn không dám mạo hiểm để cho mình binh sĩ uống dạng này nước, vạn nhất dẫn phát ôn dịch, đôi kia toàn bộ đại quân đến nói, chính là một tràng tai nạn. Roger lại liếc mắt nhìn bị lấp chôn giếng nước. Hắn nghĩ, rất có thể miệng giếng này bên trong cũng bị đầu nhập vào hư thối thi thể, coi như một lần nữa đào ra nước đến, cũng là không thể uống. Roger lập tức hạ lệnh, để thân vệ đem hắn thuê dẫn đường toàn bộ đưa tới. Làm dẫn đường nhóm đến về sau, Roger hỏi thăm bọn họ, kể bên này nơi nào còn có nước. Có một cái dẫn đường nói, đến Cô Nhi ạ liền có nước. Một cái khác dẫn đường phụ hòa nói, Cô Nhi ạ phụ cận nguồn nước dồi dào, có dòng sông, còn có một cái cự đại hồ nước. Kia hồ tên là Bối Ít Tạ Hữu Hồ. Kia hồ nhìn không thấy cuối, người sẹo dục tức không có khả năng đem toàn bộ hồ lấp chôn, ô nhiễm. Nhưng Roger cảm giác đến bọn hắn nói đến quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn hỏi, ta nói là, kể bên này còn có hay không nguồn nước? Mấy cái trẻ tuổi dẫn đường hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào. Cuối cùng có một cái đã có tuổi dẫn đường nói, trong núi hẳn là có nước suối, ta có thể mang theo các ngươi người đi tìm. Nhưng ta không có thể bảo chứng, nhất định có thể tìm tới. Nơi này nước suối là theo mùa biến hóa. Hiện tại là nóng nhất tháng 8 phần, rất nhiều con suối cạn. Thế là Roger để Odin mang theo dòng dã một trung đội, 180 cái kỵ binh, đi theo cái kia dẫn đường, đi trên núi tìm kiếm nước suối. Hắn tin tưởng, coi như đụng tới kia đội Tumani sang cung kỵ binh, dưới tay mình cũng có thể đánh thắng, hoặc là đuổi đi đối phương. Quy 6 chương 283, không vui. Chương 80, không vui. Roger xuất lĩnh bộ đội tiếp tục đi tới. Đến ban đêm, bộ đội tại vứt bỏ bên trong tòa thành cổ hạ trại sau. Odin mang theo mỏi mệt không chịu nổi dẫn đường đem về. Hắn báo cáo nói, chúng ta không tìm được nước suối. Kia dẫn đường tại bên cạnh nói bổ sung, nơi đó nguyên vốn phải là có nước suối, hẳn là có, nhưng là hiện tại không còn. Đầu kia dòng suối nhỏ trước kia dù cho đến nóng nhất thời điểm, cũng vẫn là có nước. Nhất định là người xẻo dục tấp tại thượng du phá hư nước suối đi hướng. Odin tiếp lời nói, nếu như muốn tiếp tục tìm nước lời nói, liền phải đi càng xa địa phương. Ta cảm thấy, kia đã không có ý nghĩa. Roger biết Odin nói là đúng. Mười mấy vạn người đại bộ đội, cần nước không phải một chút xíu. Nếu như rời nước nguyên địa quá xa, kia đến về vận chuyển, liền sẽ là một cái vấn đề rất lớn. Hắn không có khả năng mệnh lệnh bộ đội toàn bộ chuyển qua trên núi đi. Nói như vậy, đi vào, ra, một ngày liền đi qua, bộ đội căn bản cũng không có thời gian tiếp tục đi tới. Roger hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Tiếp tục hướng ỉ cồn tiến lên, vẫn là toàn quân triệt thoái phía sau. Hắn phái người tìm đến Mu Sầy do hỏi, chúng ta bây giờ mang theo nước cùng rượu, có thể hay không trèo chống chúng ta đến ỉ cồn? Ngươi nhất định phải cho ta một cái rất rõ ràng trả lời chắc chắn. Mu Sầy rất cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hắn rất khẳng định nói, chúng ta trước kia kế hoạch là dựa theo 10 ngày hành trình đến ỉ cồn dưới thành, mang theo nước cùng rượu cũng là dựa theo tiến độ này an bài. Nếu như chúng ta có thể bảo chứng tốc độ tiến lên, cái kia hẳn là đủ. Roger quay đầu nhìn đám dẫn đường, hắn rất nghiêm túc hỏi, các ngươi có thể hay không hướng ta cam đoan, ỉ cồn dưới thành nhất định có nước? Tất cả dẫn đường vô bộ ngực, bọn hắn nhao nhao ồn ào điệu nói, kia tuyệt đối không có vấn đề, nơi đó khẳng định có nước, có hồ, nơi đó có rất lớn hồ, coi như đào đất cũng có thể đào ra nước đến, nơi đó đồng ruộng rất giàu tha, còn có sông, không cần phải ỉ cồn dưới thành, nơi đó còn có một con sông. Roger phất phất tay, ngừng lại những này dẫn đường ồn ào. Hắn làm ra quyết định. Roger ra lệnh, tiếp xuống, toàn quân tiếp tục đi tới. Sau đó hắn lại hỏi thăm cái kia, nguyện ý dẫn đội đi trên núi tìm nước dẫn đường. Hắn nói, tại chúng ta phía trước trong núi, có hay không nước suối? Kia dẫn đường nói, có là có, nhưng ta không có thể bảo chứng, bọn chúng không có bị người xẻo dục tấp phá hư. Roger quay đầu đối Odin nói, người xẻo dục tấp cũng là người, bọn hắn cũng là muốn nghỉ ngơi. Ta không tin bọn họ đã đem phía trước trên đường tất cả nguồn nước phá hư. Hiện tại ngươi mang một trung đội kỵ binh, trong đêm xuất phát, cùng bọn hắn đoạt thời gian, đuổi tại trước mặt bọn họ, tìm tới còn không có bị phá hư nguồn nước, đồng thời bảo vệ được nó. Nếu như khả năng lời nói, đụng phải những cái kia đến phá hư nguồn nước Tumani sang cung kỵ binh, liền rơi bọn hắn. Nhưng không muốn ham chiến, để bảo vệ nguồn nước là người thứ nhất nhận chức vụ. Odin lĩnh mệnh, trong đêm mang theo dẫn đường rời đi. Tại hành trình ngày thứ tư, cực nóng ánh nắng từ sáng sớm thượng liền bắt đầu thiêu đốt đại địa. Trên mặt đất, bởi vì hạn mà làm cho cứng thổ nhưỡng, bị các binh sĩ chân đập nát, mài thành nhỏ bé bột phấn, dâng lên, nổi giữa không trung. Cái này bột phấn như là một tầng màu vàng sợi nhỏ, bao phủ khổng lồ, năm người quét ngang sắp xếp, kéo dài vượt qua 10 cây số đội ngũ. Chi đội ngũ này, tựa như một đầu cự đại mãng xà, tại Anatolian cao nguyên thượng giữa sơn cốc, chậm rãi hướng đông bò. Dọc theo đội ngũ trước sau tuần sát Roger, nghe tới có binh sĩ tại khẩn cầu một lát giấm mát. Nhưng mà, đây chỉ là hy vọng xa vời. Xanh thẳm trên bầu trời không có một đám mây. Bạo ngược ánh nắng không nhận bất luận cái gì ướt thúc địa, bắn ra đến các binh sĩ trên thân. Đến trưa thời điểm, Roger không thể không hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Các binh sĩ tại trong sơn cốc tự hành tìm kiếm lấy ánh nắng phơi không tới chỗ, tránh né buổi chiều nóng bức. Đám thân vệ chống ra một tấm vải, để Roger có thể ngồi tại bảy ra trong bóng tối nghỉ ngơi. Nhưng mát mẻ là không tồn tại, ngay cả không khí đều là nóng hầm hập. Roger xuất ra ấm nước, tấn 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 địa uống mấy ngụm lớn nước. Nhưng những này nước tựa hồ căn bản không có cách nào ở trong cơ thể hắn tồn tích. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, nước liền từ hắn lỗ chân lông bên trong chảy ra, đồng thời bay hơi hầu như không còn. Mu Sầy đến đây báo cáo, đoàn trưởng, nước cùng rượu sử dụng lượng so trước kia đoán chừng muốn bao nhiêu rất nhiều, tiếp tục như vậy, chống đỡ không đến ỉ cồn. Roger buồn rầu nhìn xem trời xanh, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Odin có thể chiếm lĩnh một châu nguồn nước. Buổi chiều, bộ đội lại bắt đầu lại từ đầu tiến lên thời điểm. Odin phái đem về kỵ binh, mang đến một tin tức tốt. Kia kỵ binh báo cáo, đoàn trưởng, chúng ta tìm tới một chỗ nguồn nước, kia là một cái con suối. Người xẻo dục tất so với chúng ta chậm một bước, tại chúng ta tới đó sau đó không lâu, bọn hắn liền đến. Những cái kia Tumani sang cung kỵ binh, đối với chúng ta phát động công kích, bọn hắn hướng chúng ta bắn tên. Thế là Odin các hạ, chỉ huy chúng ta đối với bọn họ phát động tập kích. Những cái kia người xẻo dục tất, tựa như con phỏ một dạng bị chúng ta vội vàng chạy. Tại lưu lại ba bộ thi thể về sau, bọn hắn ngoặt đến trong sân gốc, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Odin các hạ không có để chúng ta tiếp tục truy kích, hiện tại chúng ta đang toàn lực cố thủ cái kia con suối. Roger phi thường phải cao hứng, hắn vây tay nói, ta liền biết, xem đi, chúng ta cướp được bọn hắn đằng trước. Roger để Danny đem tin tức này truyền bá đến toàn quân, để tất cả binh sĩ cao hứng một chút. Đồng thời, hắn phân phó Mu Sầy, tổ chức một chi bộ đội, mang theo thùng gỗ cùng bình, đi Odin nơi đó vận nước. Trong tiếng hoan hô, bộ đội sĩ khí được đến khôi phục, tất cả mọi người bước chân thêm nhanh. Nhưng là đến chập tối hạ trại thời điểm, Roger phái đi ra vận thủy sĩ binh, đi theo Odin cùng hắn kỵ binh đồng thời trở về. Roger kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn giống tuyết thùng gỗ cùng nước bình. Odin quỳ một gối xuống tại Roger trước mặt thỉnh tội, mời trừng phạt ta đi, là ta sai, con suối cạn. Cái kia dẫn đường tại bên cạnh nói bổ sung, là những cái kia giảo hoạt người xèo giúp tớ, khẳng định là bọn hắn đào đoạn mất thủy mạch. Bằng không kia con suối không có khả năng đột nhiên liền cạn. Đây chính là cái lâu dài có nước suối tuôn ra con suối. Roger tức giận tại trên đùi mình truy một quyền. Từ hy vọng đỉnh cao nhất, trực tiếp ngã xuống thất vọng đáy cốc, tư vị này thật là không dễ chịu. Nhưng Roger cũng không có đem lửa giận phát tiết đến Odin trên thân. Hắn nghĩ, vấn đề xuất hiện ở chính mình mệnh lệnh. Odin chỉ là trung thực địa chấp hành chính mình mệnh lệnh, mình không thể bởi vậy trách cứ hắn. Roger nghĩ, chính mình lúc ấy thật không nên yêu cầu Odin cố thủ con suối. Nếu như hắn ra lệnh Odin, nhìn thấy Tu Mani sang cung kỵ binh sau liền truy sát đến cùng. Những cái kia người sẹo dục tức khẳng định liền không có cơ hội đi thăm dò thủy mạch đi hướng, đồng thời đào đoạn nó. Là chính mình cái kia nhìn như chính xác mệnh lệnh, dẫn đến cái này hậu quả nghiêm trọng. Quy 6 chương 284, người chết. Chương 81, người chết. Roger đỡ dậy Odin, hắn nói, ngươi chấp hành ta mệnh lệnh, sai không ở ngươi. Hiện tại, ta cần ngươi cực khổ nữa một chút, tiếp tục đi phía trước tìm kiếm nguồn nước. Lần này ngươi nhiều mang ít người ngựa, nếu như nhìn thấy Tu Mani sang kỵ binh, liền phái ra một nửa nhân thủ đuổi giết bọn hắn. Hắn cắn răng nói bổ sung, giết sạch bọn hắn, hoặc là truy sát đến tận cùng thế giới. Odin mang theo dẫn đường, lại một lần xuất phát. Nhưng Roger biết, lần này hy vọng xa vời. Những cái kia người sẹo dục tất như là đã biết mình dự định, tất nhiên sẽ tăng nhanh phá hư nguồn nước động tác. Cho nên hiện tại, hắn không thể đem hy vọng đều đặt ở Odin trên thân, hắn nhất định phải khai thác mặt khác biện pháp. Roger đưa tới một sầy, hỏi thăm trong quân đội nước cùng rượu chứa được lượng. Sau đó hắn yên lặng tính toán. Hắn nghĩ, nguồn mở đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tiết lưu. Nhưng loại khí trời này, khống chế các binh sĩ uống nước lượng, tất nhiên dẫn đến các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Mà lại, lần này hành quân cũng không phải là đến Ý Cồn liền kết thúc. Ý Cồn là vương quốc Hồi giáo Roma thủ đô, là những cái kia đối địch Roma người đại bản doanh. Nơi đó nhất định tụ tập đại lượng địch nhân. Cho nên đến Ý Cồn, thế tất có một trận tính quyết định chiến đấu đang đợi mình. Để mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ đến Ý Cồn, sẽ chỉ thu hoạch một trận ngàn giảm tặng đầu người tan tác. Roger nghĩ, cho nên nhất định phải lưu lại đầy đủ nước, tại ngày cuối cùng uống, để các binh sĩ có thể khôi phục thể lực. Lời như vậy, tại mấy ngày kế tiếp, mỗi tên lính uống nước lượng, liền muốn thẻ đến một cái vô cùng nguy hiểm trình độ. Roger không có càng lựa chọn tốt, trừ phi hắn từ bỏ xuất chinh lần này, quay đầu trở về. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không nguyện ý tiếp nhận, chính mình 10 vạn đại quân, bị 60 cái người xẻo dục tức đánh bại kết quả. Roger đưa tới Denny, mệnh lệnh hắn đem hạn chế uống nước mệnh lệnh, truyền đạt xuống dưới. Đồng thời hắn nói cho Denny, để hắn tăng cường cảnh giới. Hắn nói, nếu có người dám phản kháng ta mệnh lệnh, nhất thiết phải ngay lập tức liền trấn áp, dù là dùng tới kiếm. Roger biết, tại cái này đội ngũ khổng lồ bên trong, những cái kia bị dưới tay mình miệng xưng là phương Bắc lão gở mạn người, chiếm tuyệt đối đa số. Cứ việc những ngày này hai man người đã bị đánh tan, cũng bị Xỉn Xỉ Lị Án binh sĩ khống chế. Nhưng nếu có người phản kháng, mà Xỉn Xỉ Lị Án người ngay lập tức không có đem bọn hắn cho trấn áp lại lời nói. Như vậy khi phàn nàn thanh âm khuyết tán ra về sau, liền sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Roger nhìn xem Denny, trong mắt đối phương mang theo kiên định, lông mi bên trong kẹp lấy lo lắng, quay người hạ đi truyền đạt mệnh lệnh. Roger tâm tình như chỉ rơi nặng nề. Đến hành trình ngày thứ 5, ánh nắng vẫn là như thế tàn nhẫn, trên bầu trời vẫn không có một áng mây màu. Đến trưa thời điểm, Denny đến đây báo cáo, có hơn 100 cái phương Bắc lão bị cảm nắng chết rồi. Roger minh bạch, đây chính là hắn hạ lệnh hạn chế uống nước lượng hậu quả. Những cái kia phương Bắc đến gờ mạn những người, vốn là không quen phương Nam cực nóng thời tiết, hiện tại đỉnh lấy lớn mặt trời hành quân, lại không chiếm được sung túc thức uống, có ít người liền không chịu được nổi. Đến ban đêm hạ trại thời điểm, trong bộ đội lên bạo động. Nhưng không đợi Roger mang theo thân vệ đến nơi xảy ra, bạo động liền bị lắng lại. Denny báo cáo, có hai cái tiểu đội binh sĩ tranh đoạt phân phối thức uống, ta phái người đem bọn hắn khống chế lại. Roger đến hiện trường, hắn nhìn thấy 20 cái gờ mạn những người bị trói lấy nhấn ngã xuống đất. Hắn không có đi hỏi thăm ai đúng ai sai. Hắn trực tiếp hạ lệnh, đem những này người đều treo cổ. Roger biết, cái này 20 người bên trong khẳng định có bị hoan uổng. Nhưng bây giờ không phải là phân biệt thị phi thời điểm. Phi thường thời khắc, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn. Tại hành trình ngày thứ 6, đại bộ đội từ 20 cái đài hành hình trước chậm rãi đi qua. Đứng tại đài hành hình hạ Roger, đối đầu đi ngang qua các binh sĩ ánh mắt. Hắn có thể nhìn ra binh sĩ trong mắt, giao thế, oán hận cùng sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, tràn ngập tại toàn bộ trong đội ngũ sa sút sĩ khí cùng phàn nàn cảm xúc. Loại tâm tình này tựa như một chậu xăng, chỉ cần một cái hỏa tinh liền có thể gây nên cháy bùng. Lại giống bị núi đá áp bách nham tương, đang đợi cuối cùng phun trào. Roger nghĩ, nếu như lúc này có thể đánh lên một trận liền tốt, các binh sĩ oán khí có thể phát tiết đến địch nhân trên đầu. Nhưng đội ngũ chung quanh, chùi lùi trên gò núi, không có một cái Roma người thân ảnh. Những cái kia giảo hoạt Roma người, tựa như Roger khi còn bé gặp được Italy sói, kiên nhẫn 10 phần, tập trung tinh thần làm vườn không nhà trống, chính là không dễ dàng địa phát động công kích. Đến hành trình ngày thứ 7 thời điểm, Odin phái đem về liên lạc kỵ binh, vẫn không có mang đến bất luận cái gì tin tức tốt. Tất cả bọn hắn tìm tới nguồn nước bị phá hư, con suối cạn, giếng nước bị lấp trôn, bùn nước bị ô nhiễm. Giữa trưa thời điểm, Denny lại mang tới một cái tin tức xấu. Hắn nói, trong quân đội có binh sĩ phát sốt, đi bị giống nước một dạng hiếm, mà lại muốn ngăn cũng không nổi. Roger kinh hãi, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Roger lập tức mệnh lệnh Denny khống chế lại những binh lính này cùng bọn hắn đồng bạn. Hắn nói, hỏi rõ ràng nguyên nhân, ta cho phép ngươi sử dụng roi, nếu có người dám phản kháng, cũng có thể dùng kiếm. Đến chập tối hạ trại thời điểm, Denny đến báo cáo. Dùng roi, những binh lính kia thừa nhận, bọn hắn len lén đi bị ô nhiễm bùn nước bên trong lấy nước uống. Bọn hắn nói mình thực tế là khát đến chịu không được, mới có thể làm trái ngươi quân lệnh. Thế là, tại Dô Dơ mệnh lệnh dưới, những này sinh bệnh binh sĩ bị xử tử. Bọn hắn thi thể, liên đối bọn hắn bài tiết vật, cùng bị bài tiết vật ô nhiễm thổ nhưỡng, bị đốt cháy. Hừng hực ánh lửa, chấn nhiếp cả trì bộ đội. Đến hành trình ngày thứ 8, Dô Dơ tại tuần sát thời điểm, đã không có binh sĩ dám cùng hắn đối mặt. Nhưng bộ đội tốc độ tiến lên, cũng hạ xuống đến Dô Dơ không thể chịu đựng được trình độ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã đi không được, chỉ có thể giống ốc sên một dạng trên mặt đất xê dịch. Dô Dơ biết đây là một cái tuần hoàn đã tính. Nóng rực thời tiết cùng thiếu nước tạo thành khát, để các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Thế là bọn hắn hành quân tốc độ chậm lại. Nhưng hành quân tốc độ chậm lại kết quả chính là không cách nào theo kế hoạch đến. Kia trong quân đội thiếu nước tình huống đem càng thêm đến nghiêm trọng. Cuối cùng, thậm chí toàn bộ đội đều sẽ sụp đổ. Dô Dơ do dự, phải chăng muốn đem dự lưu cho ngày cuối cùng nước sớm thả ra? Nhưng hắn nghĩ, nếu quả thật làm như vậy, kia đến ỷ cồn dưới thành chính là một con không cách nào chiến đấu mệnh quân. Thế là Dô Dơ bác bỏ sớm nhường ý nghĩ, hắn không thể tiếp nhận như thế tai nạn tính hậu quả. Hắn nghĩ, nhất định phải mặt khác tìm tới một cái phương pháp đến giải quyết trước mắt nan đề. Lúc này, Dô Dơ trong đầu đột nhiên đụng tới một cái phương đông thành ngữ, trong mơ giải khát. Hắn nhớ kỹ trong sách, Tào Tháo chính là dùng loại biện pháp này, để hắn binh sĩ tại khát bên trong cũng có thể nhanh chóng tiến lên. Quy 6 chương 285, Sa Ly Tử, gồng nước. Chương 82, Sa Ly Tử. Dô Dơ không biết, tại tiểu Á trên bán đảo có hay không dương mai. Tại trí nhớ kiếp trước bên trong, tựa hồ dương mai tại châu Âu thuộc về giá cao hoa quả, có thể bán được 10 nguyên một cái. Cho nên Dô Dơ đoán chừng, tiểu Á bán đảo là không có dương mai. Nếu là châu Âu hoặc là địa trung hải ven bờ cận đông có thể trồng dương mai, chắc hẳn trái cây này giá cả sẽ không bị xào đến cao như vậy. Nhưng coi như không có dương mai, tiểu Á trên bán đảo, cái khác chua chua ngọt ngọt hoa quả, khẳng định là có. Lúc này Dô Dơ trong đầu đột nhiên hiện lên khi còn bé cùng A Áo Dạ cùng một chỗ ăn không thành thục sa ly tử chẳng cảnh. Hắn không rõ ràng tiểu Á bán đảo có thích hợp hay không trồng sa ly tử. Hắn cũng không biết, trên mặt đất chỗ bình nguyên xỉn xí lì ạn, 5 tháng 7 phần liền thành quen sa ly tử, tại tháng 8 sơ ạ nạ tổ lì ạn cao nguyên bên trên, có phải là còn có thể treo ở trên cây. Nhưng coi như không có, hắn cũng muốn nói nó có, tựa như Tào Tháo đồng dạng. Thế là Dô Dơ ngồi trên lưng ngựa hô to, "Các binh sĩ, xin nghe ta nói." Trinh sát báo cáo, ở phía trước phát hiện một mảng lớn sa ly tử lâm. Thơm ngon nhiều chất lỏng, quả lớn sắc diễm sa ly tử, tựa như từng quả mượt mà trong suốt hồng mã não, treo ở trên cây, mặc cho ngắt lấy. Kia sa ly tử là cỡ nào thơm ngon nhiều chất lỏng lại dứt khoát thoải mái a. Kia nồng đậm nước trái cây, đây là nước, kia mê người căng đầy thịt quả hóng ánh sáng long lanh. Chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, nồng đậm nước hoa quả liền sẽ tại trong miệng nháy mắt nổ tung. "Các ngươi muốn ăn không? Muốn ăn không? Muốn ăn không?" Ngay ở phía trước, nó ngay ở phía trước. Chỉ có một ngày lộ trình địa phương. Vẹn vẹn chỉ có một ngày đường trình. Thêm chút sức a, các binh sĩ. Tiến lên đi, tiến lên. Dô Dơ cưỡi ngựa dọc theo bộ đội, phản phục nói hắn địa đặt, liên quan tới sa ly tử truyền thuyết. Hắn nói đúng như thế đến sinh động, đến mức chính hắn tin tưởng. Hắn trong miệng, nước bọt liên tục không ngừng địa từ gốc lưỡi tuôn ra, đến mức hắn không có chút nào cảm thấy khát nước. Dô Dơ kế sách thành công. Tại hắn như là bán hàng đa cấp lắc lư hạng, cả chi bộ đội thần kỳ tỏa ra sức sống. Tất cả binh sĩ tựa hồ cũng quên đi khát, bọn hắn bước nhanh địa tiến lên. Đến ngày thứ 2, cũng chính là hành trình ngày thứ 9. Odin cùng hắn kỵ binh trung đội đem về. Cứ việc Odin một mặt vẻ ngoài, nhưng Dô Dơ lại mừng rỡ như điên mà nhìn xem Odin trong tay rổ. Hắn cảm thấy may mắn chiếu cố chính mình. Odin mang theo tự trách giọng điệu báo cáo. "Thật có lỗi, đoàn trưởng, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì chưa bị phá hư nguồn nước. Những cái kia tu Mani sang cung kỵ binh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ bọn hắn lưu lại vết tích nhìn, hẳn là hướng đi về hướng Đông Y Cồn." Dô Dơ không hề lo lắng nói, "Đây là một cái tin tức xấu, bất quá tại ta trong dự tính." Tiếp lấy hắn cười ha hả nói, "Ta thật cao hứng, ngươi mang đến cho ta lễ vật." Odin đem rổ đưa cho Dô Dơ nói, "Đây là trên đường tìm tới. Đáng tiếc tại cây kia hoang dại sa ly tử trên cây, chỉ có những trái này. Phu cận cũng không tìm được đường sa ly tử cây. Tất cả quả bị chúng ta hái xuống, ở chỗ này." Dô Dơ cao hứng tiếp nhận Odin rổ, hắn nói, "Có liền đầy đủ." Sau đó Dô Dơ mang theo nói đùa giọng điệu nói, "Người tin hay không, ta có thể dùng cái này rổ sa ly tử, làm cho cả bộ đội người gieo họ." Odin một mặt thành thật điệu nói, "Không, ta không tin, đây không có khả năng, dù là ngươi đem những này sa ly tử ép thành bùn, cũng không đủ 10 vạn người phân." Dô Dơ mỉm cười nói, "Vậy ngươi liền theo ta tới đi, ta để ngươi nhìn một cái kỳ tích." Thế là Dô Dơ dẫn theo cái này rổ sa ly tử, cưỡi ngựa, từ tiến lên bộ đội đoạn trước nhất, chậm rãi về sau chạy. Hắn bên cạnh chạy, bên cạnh hướng các binh sĩ biểu hiện ra cái này rổ sa ly tử. Theo hắn chạy, các binh sĩ bắt đầu reo hò. Dô Dơ tựa như tại sân bóng bên trong chỉ huy người sóng, mà tiếng hoan hô cũng như sóng biển, lúc trước về sau, đảo qua kéo dài 10 cây số đội ngũ. Cứ việc không có một sĩ binh chân chính ăn vào sa ly tử, nhưng sĩ khí cứ như vậy không giải thích được khôi phục. Tại ngày thứ 9 ban đêm hạ trại thời điểm, Dô Dơ bung ra uống nước hạn chế. Ngày mai là có thể đến Y Cồn, hắn cần để cho chính mình các binh sĩ khôi phục thể lực. Đồng thời Dô Dơ cũng làm lấy binh sĩ mặt, đem cái này một rổ sa ly tử ép thành bùn, trộn lẫn tại trong nước. Hắn để các binh sĩ cùng chính mình, cùng sĩ quan cao cấp nhóm cùng một chỗ, cùng hưởng phần này đặc thù sa ly tử nước. Cứ việc tại dạng này thao tác về sau, sa ly tử trong nước đã bị pha loãng đến không tình trạng, uống cùng nước sạch không có gì khác nhau. Nhưng các binh sĩ vẫn là vô cùng địa cao hứng, thậm chí có người hát lên ca. Các binh sĩ trên thân khát cùng mọi mệt triệu chứng, tựa hồ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dô Dơ biết mình các binh sĩ có được sức đánh một trận. Tại hành trình ngày thứ 10, bộ đội xuất phát không bao lâu, do đường trinh sát liền mang về một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Trinh sát nói, phía trước phát hiện một con sông, nhưng là Roma người ngăn tại dòng sông phía trước, ở nơi đó đâm doanh. Nhìn cơ sĩ, hẳn là Roma Su đang mạn sở xuất lĩnh Roma người bộ đội chủ lực. Đây là một cái trọng yếu tình báo, Roger không dám coi nhẹ. Hắn mang theo thân vệ, đi theo trinh sát, đi tới một tòa dốc đứng trên sườn núi. Ở nơi đó, hắn dựa theo trinh sát chỉ thị, hướng nơi xa nhìn. Roger đầu tiên nhìn thấy một đầu phản xạ điểm điểm ánh nắng dòng sông. Hắn tham lam nhìn hơi nhiều một chút. Nước a, đều là nước. Sau đó Roger đưa ánh mắt chuyển qua dòng sông bên này. Hắn nhìn thấy cây lấy đáy lục bạch tinh nguyệt cờ Roma người doanh địa. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt lại nhìn về phía dòng sông một bên khác. Ở nơi đó, Roger nhìn thấy mảng lớn đồng ruộng. Đã thành thục lúa mì vụ xuân, mạch tuệ trong gió chợt trợn. Có nông phu ngay tại đồng ruộng bên trong khẩn trương thu hoạch. Mà tại càng xa địa phương, là một tòa bị không cao lắm tường thành bao quanh cự đại thành thị. Roger biết đó chính là Y Cồn. Hắn ánh mắt chuyển đem về, tại kia phiến to lớn ruộng lúa mạch thượng dừng lại trong chốc lát. Sau đó lại trở lại ngăn tại dòng sông trước Roma người doanh địa bên trên. Roger biết, Roma người vì sao phải từ bỏ Y Cồn tường thành, mà lựa chọn tại dòng sông trước chặn đánh chính mình bộ đội. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn đem những này lúa mì lưu cho mình, bọn hắn muốn tranh thủ đầy đủ thời gian, để bọn hắn nông phu có thể thu hoạch những này lúa mì. Roger đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Roma người doanh địa, hắn cẩn thận quan sát đến. Hắn nhìn thấy trong doanh địa có đại lượng cưỡi ngựa, mang theo cung tiễn binh sĩ. Roger đã phân biệt không ra, những cái nào mới là cho mình dọc theo con đường này chế tạo đại phiền toái, cái kia một đội tu mơ nghi sẵn cung kỵ binh. Nhưng hắn suy đoán, kia đội cung kỵ binh hẳn là ngay ở chỗ này, cùng Roma Su đang chủ lực tụ hợp. Hắn nghĩ, Roma Su đang mà xả hỏi, nhất định là thông qua cái này đội cung kỵ binh, biết mình thiếu nước tình huống. Cho nên những này Roma người mới sẽ từ bỏ dòng sông đạo này thiên nhiên phòng ngự bình chướng, mà lựa chọn ngăn tại dòng sông phía trước. Bọn hắn chính là vì không để cho mình bộ đội tiếp xúc đến nguồn nước. Quy 6 chương 286, dòng doanh. Chương 83, dòng doanh. Roger nghĩ, có lẽ những này Roma người cho rằng bọn hắn sắp gặp được là một chi đã bị mỏi mệt cùng khát đánh, có thể bị bọn hắn tùy tiện chiến thắng bộ đội. Roger cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ, đây chính là chiến tranh. Trong chiến tranh ai cũng sẽ mắc sai lầm, chính mình sẽ mắc sai lầm, địch nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Bởi vì nước, mình bị làm cho chật vật không chịu nổi, đồng dạng bởi vì nước, địch nhân từ bỏ có lợi nhất địa hình. Cho nên tiếp xuống, liền xem hai bộ đội càng có thể đánh. Roger mặc nghĩ đến trước đó thu thập được tình báo, phân biệt lấy địch nhân thực lực quân sự. Đầu tiên tại Roma người trong doanh địa cầu, một cái cự đại trước lều, hắn nhìn thấy hộ vệ Su đang cung đình vệ đội. Roger biết, những này cấm vệ kỵ binh, thành viên đều là con em quý tộc, đối Su đang vô cùng trung thành. Bọn hắn thở nhỏ khắc khổ huấn luyện, thông qua nghiêm ngặt tuyển chọn, mới có thể được phép gia nhập cấm vệ kỵ binh. Bọn hắn trang bị kỵ thương, ả dập thẳng kiếm hoặc là tờ kịp luân đao, vô luận nhân mã đều người khoát trọng giáp, cùng bất luận kẻ nào chém giết gần người không chút thua kém. Bất quá cấm vệ kỵ binh người số không nhiều, tựa hồ chỉ có một đội. Roger nhìn thấy còn có một chút kỵ binh, đồng dạng trang bị tinh lương khôi giáp. Hắn nghĩ, đây cũng là kỵ binh sĩ và 10 chỉ. Căn cứ thu thập tình báo hắn biết, kỵ binh sĩ và 19 là thông qua trong quân hiệu lực để đổi lấy thành, đất phong, kỵ binh, tương đương với chính mình trong bộ đội kỵ sĩ. Hắn nhìn những kỵ binh này, có tay cầm trường thương, có tay dương cung tiễn, nhưng phần eo treo kiếm, hiển nhiên bọn hắn đều am hiểu chém giết gần người. Bất quá Roger cảm thấy, đối đầu chính mình trong bộ đội kỵ sĩ, những người này chưa chắc có thể chiếm ưu thế. Có lẽ cánh bọc đánh, đối kháng khinh trang bộ binh, bọn hắn sẽ biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Những này kỵ binh sĩ và 10 chỉ số lượng cũng không coi là nhiều. Tại địch nhân trong doanh địa, số lượng nhiều nhất là một chút không có khôi giáp, cũng không có tấm thuẫn, chỉ có cung tiễn cùng đoàn đào kỵ binh. Roger phân biệt không ra, trong những người này, những cái nào là đến từ dân tộc du mục xã hội tầng dưới chót, lâu dài quen thuộc lưng ngựa kiếp sống, tờ kịp cung kỵ binh. Những cái nào là phục dịch tại mũ lìn trong quân khinh kỵ binh, ạ kỉn kỵ cung kỵ binh. Roger nhớ kỹ thu thập trong tư liệu ghi chép, tờ kịp cung kỵ binh, am hiểu khinh trang thượng trận, tới lui như gió, đối mặt quân địch lúc tiễn như mưa xuống, sau đó rục ngựa trốn xa. Mà ạ kỉn kỵ kỵ binh đồng dạng hành quân nhanh chóng như gió, nhưng bọn hắn tương đối xung động, có tự tiện công kích ghi chép. Mặt khác, ạ kỉn kỵ khinh kỵ binh so tờ kịp cung kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn nên chiến lúc có thể xếp viên trận, dùng dây đặc vòng quanh chuyển bắn, sát thương quân địch. Roger biết hai cái này đều là viễn trình bộ đội, tiến hành cánh quay rối phi thường hữu hiệu, nhưng cận thân vật lộn có chút yếu ớt. Trừ kỵ binh bên ngoài, Roger nhìn thấy địch nhân trong doanh địa cũng có bộ binh. Những bộ binh này bên trong có đại lượng cung tiễn thủ. Roger nhìn thấy trang bị đơn sơ nhất là một chút phần eo vác lấy đoạn kiếm, không có khôi giáp, trên thân chỉ có đơn giản vải bảo tờ kịp cung tiễn thủ. Bọn hắn nhiều đến tự định cư dân chăn nuôi, nông phu cùng vương quốc dân đen, địa vị cực kỳ thấp. Những binh lính này nhập ngũ trước, sử dụng cung tiễn đi săn mà sống, gian khổ tuế nguyệt làm bọn hắn cực kỳ cứng cỏi cứng hãn. Bọn hắn cung tiễn kỹ nghệ xuất sắc, nhưng cận thân vật lộn cực kỳ yếu ớt, chỉ thích hợp cánh quấy rối quân địch. Mà một số khác cung tiễn thủ, cánh tay trái thượng cột thuận cho nhỏ, mặc trên người có đơn sơ áo lót trạng giáp ra, phần eo vác lấy trường kiếm. Roger biết, cái kia hẳn là người cút cung tiễn binh. Còn có một chút tay cầm cung tiễn binh sĩ, số lượng rất ít, nhưng trang bị tinh lương. Roger biết kia là tờ kịch chính quy bộ binh. Những này tờ kịch bộ binh mặc nửa người bóc ra, mang theo da nó trụ, cánh tay trái thượng cột thuận cho nhỏ, phần eo treo trường kiếm. Roger nhớ lại trong tư liệu ghi chép, những này tờ kịch bộ binh cũng không phải là thuần túy cung tiễn thủ, bọn hắn kiếm thuật tiễn pháp không gì không giỏi. Bọn hắn bình thường sẽ dùng cung tiễn đối địch quân vung đợt tiếp theo mưa tên, sau đó xông vào trận địa địch, đấm máu chém giết. Những này tờ kịch bộ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tốt đẹp, là tinh nhuệ cách đấu bộ binh. Roger chú ý tới, quân địch trong doanh địa còn có một chút không có cầm bước dáng bắn cung binh, có một chút không mặc khôi giáp, tay cầm đoạn kiếm thành trấn dân binh. Những người này chỉ là phòng ngự gia viên của mình, rất ít ra ngoài tác chiến. Dô dơ đoán chừng bọn hắn là bị Dô Ma Su đang mạt sợ cứng rắn lôi ra đến, xa xa liền có thể nhìn ra, những người này sĩ khí xa suốt. Còn có một chút không có khôi giáp, cánh tay trái thượng cổ thuẫn tròn nhỏ, trong tay dẫn theo hai chi ngắn tiêu thương dân mình, đồng dạng cũng là sĩ khí không tốt. Lúc này, Dô Ma người trong doanh địa, tựa hồ có người phát hiện ở phía xa nhìn trộm Dô Dơ. Dô Dơ nhìn thấy có mấy đội tiêu thương binh xông ra doanh địa, hướng hắn đánh tới. Dô Dơ cũng không có lập tức lập rời đi, đối phương cách còn xa, hắn không nóng nảy. Hắn nhìn kia mấy đội tiêu thương binh cử chỉ bưu hãn, cùng những cái kia sĩ khí xa suốt tiêu thương binh hoàn toàn khác biệt. Dô Dơ nghĩ, nếu như tư liệu chuẩn xác lời nói, cái kia hẳn là người cút tiêu thương binh. Những này người cút tiêu thương binh cũng không phải là bản địa binh chủng, bọn hắn đến từ đông bộ vùng núi, thường xuyên toàn bộ lạc bị thuê nhập ngũ phục dịch. Tại trước đó chống cự thập tự quân Đông Chinh lúc, liền có bọn hắn bưu hãn tác chiến ghi chép bên trong nói, những này tiêu thương có phá giáp năng lực, bọn hắn lúc tác chiến bình thường dẫn đầu tiêu thương ném bay, sau đó huy kiếm xông vào trận địa địch, liều mạng chém giết. Dô Dơ nghĩ, đối với chỉ là mặc đơn sơ nửa người giáp ra tiêu thương binh mà nói, có thể làm ra chủ động chém giết gần người cử động, hiển nhiên bọn hắn đều là không sợ chết, hoặc là nói không có đầu óc. Thì như nói hiện tại, khi kia mấy đội tiêu thương binh tới gần dốc đứng lúc, Dô Dơ hạ lệnh công kích. Hắn muốn khiến cái này tự cho mình siêu phàm ra hỏa biết, nọ mạn người cũng là không sợ chết. Đám thân vệ đi theo Dô Dơ từ dốc đứng thượng bay thẳng mà hạ, còn đang tìm đường, muốn quấn thượng dốc đứng người cút tiêu thương binh nhóm, vội vàng ném ra tiêu thương. Những người này hiển nhiên không nghĩ tới Dô Dơ sẽ từ dốc đứng thượng trực tiếp hướng xuống sông. Bình thường kỵ binh cũng không dám làm như thế dốc đứng, xuống dưới thời điểm một cái mã thất tiền đề, cả người lẫn ngựa đều sẽ ngã chết. Nhưng người khác không dám, không có nghĩa là Dô Dơ không dám. Dô Dơ nghĩ, cái này kêu là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là nói, thổ hào cấp khắc kim người chơi thường ngày thao tác. Dô Dơ nâng thuẫn, dễ dàng đập bay từ dưới đi lên ném tiêu thương. Hắn nghĩ, chính mình tọa hạ lông vàng như thế, cũng không phải bình thường ngựa, liên đối hắn thân vệ, cưới cũng đều là ngựa tốt. Hắn đối với mình ngựa, rất có lòng tin, đối với mình kỹ thuật, cũng rất có lòng tin. Dô Dơ để nằm ngang kỵ thương, liên tiếp đâm xuyên hai địch nhân, mới vỡ toàn ra. Hắn điều khiển lông vàng như thế, trực tiếp đụng bay một cái còn đang sững sờ đầu đất. Vứt bỏ vỡ tan kỵ thương về sau, Dô Dơ rút ra mũi đốt. Hắn trái bổ phải chặt, trong khoảnh khắc lại cướp đi hai cái nhân mạng. Sau đó hắn phát hiện, trước mặt mình đã không có địch nhân. Dô Dơ tiếp tục phóng ngựa chạy một đoạn, sau đó quay lại đầu ngựa. Hắn nhìn thấy đầy đất thi thể, cùng mấy cái bị trọng thương, còn tại kêu rên may mắn. Đã không có lại xông một lần tất yếu. Quy 6 chương 287, lên khung cảm nghĩ. Lên khung cảm nghĩ. Rốt cục vẫn là muốn lên nữa, an bài tại ngày 29 tháng 10 năm 12 giờ trưa lên khung. Nghe nói viết lên đỡ cảm nghĩ là tác giả nhất định phải học được kỹ năng, giống như còn có cao thâm mạt chắc kỹ xảo, nhưng ta cái này tân thủ là không hiểu, chỉ có thể làm bộ viết một điểm. Đầu tiên cảm tạ các bạn đọc một đường ủng hộ. Tiếp lấy cảm tạ điểm xuất phát tổ 4 biên tập Lưu Tinh ủng hộ. Đằng sau còn muốn cảm tạ. Tình lược một văn chữ, bao quát nào đó TV loại hình. Muốn cảm tạ nhiều lắm, làm manh mới đi đến một bước này thật cần rất nhiều người ủng hộ. Tạ ơn. Khác theo biên tập giới thiệu, lên khung sau lần thứ nhất phát VIP chương cần tại PC hậu trường tiến hành thao tác. Nhưng là ta một mực dùng di động sáng tác cùng tuyên bố, PC hậu trường ở đâu? Cho nên 12 giờ chưa đoán chừng còn phát không được, bởi vì ta khẳng định cần chuyển một hồi. Trong nội tâm rất thất vọng. Quyển sách này là ta thiên thứ nhất trường tiên tác phẩm, nguyên lai kế hoạch viết 50 vạn chữ, ký kết hợp đồng bên trong liền viết 50 vạn chữ. Nhưng bây giờ đã viết đến hơn 60 vạn chữ, xem ra cách phần cuối còn cách một đoạn. Cho nên viết trường thiên cùng viết đoạn văn thực sự rất không giống. Tại sáng tác bên trong phát hiện rất nhiều vấn đề, đang biên tập cùng thư hữu chỉ đạo hạ, cũng kinh lịch mấy lần đại tu cải. Ta cũng dần dần quen thuộc trường thiên sáng tác phương thức. Ta tin tưởng mình tiếp xuống có thể vượt viết càng tốt, càng viết càng đặc sắc. Nhưng vấn đề khẳng định vẫn là sẽ có, cho nên khẩn cầu các bạn đọc nhiều bình luận, nhiều chỉ đạo. Hy vọng các bạn đọc có thể tiếp tục ủng hộ ta, vạn phần cảm tạ. Thuận tiện lại cầu một cái thủ đặt trước ủng hộ, tạ ơn. Quy 6 chương 288, đại chiến đến. Chương 84, đại chiến đến. Trung thế kỷ vương giả chi lộ. Lúc này có thân vệ đưa ra cảnh cáo, đoàn trưởng, địch nhân trong doanh địa có thật nhiều kỵ binh hướng chúng ta đến. Cái này Dô Dơ không thể hiện. Coi như khắc kim người chơi, cũng không phải vấn năng. Dô Dơ cũng không muốn trong nháy mắt rơi vào cùng trước mắt người cút tiêu thương binh một cái hạ tràng. Hắn không dừng lại thêm, lập tức quay người hướng chính mình bộ đội chạy tới. Bất quá tại hắn quay người rời đi một cái chớp mắt, hắn liếc tới tại quân địch doanh địa cạnh góc bên trên, đi tới một đội kỳ quái bộ binh. Những bộ binh kia thân mang nửa người giáp da, một tay nắm lấy một cái bình uống, một tay cầm thiêu đốt giấy cỏ. Bọn hắn vậy mà không có đeo vũ khí. Dô Dơ rất kỳ quái binh sĩ không cầm vũ khí, đánh như thế nào cầm? Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Hắn nhanh chóng rút lui trở về sơn cốc bên trong. Đó lấy, Dô Dơ bắt đầu điều động bộ đội, bài binh bố trận. 10 vạn đại quân người như cùng một cái cự mãng, bắt đầu chậm rãi xoay quanh qua vào, từ hành quân trạng thái chuyển biến làm trận hình công kích. Cái này đơn giản chiến thuật cơ động, hoa gần một buổi sáng thời gian. Tại Dô Dơ chỉ huy hạ, các binh sĩ bày ra một cái đơn giản trận hình. Dô Dơ đem William cùng William thủ hạ gần 5.000 người kỵ sĩ, kỵ binh, an bài tại trận hình cánh phải. Bởi vì sơn cốc địa hình hạn chế, Dô Dơ yêu cầu William kỵ binh trước hiện cánh quân bố trí, chờ ra khỏi sơn cốc lại triển khai. Một bên khác, hắn để Odin mang theo hơn 1.000 cái nọ mạn kỵ binh xếp tại trận hình cánh trái, đồng dạng cũng là cánh quân bố trí. Dô Dơ chính mình mang theo đội thân vệ đứng tại trận hình phía trước nhất. Tại phía sau hắn là lỏng lẻo địa xếp thành quét ngang sắp xếp 1.000 cái cầm thuẫn nọ binh. Tại nọ binh đằng sau là đồng dạng lỏng lẻo địa xếp thành quét ngang sắp xếp 1.000 cái cung thiết thủ. Cái này hai hàng viễn trình bộ đội không sai biệt lắm là cách 3 mét đứng một người, từ cánh phải một mực kéo đến cánh trái, lôi ra hai đầu song song, ba cây số dài hư tuyến. Sau đó, Roger để lấy xạ dạ cầm đầu xỉn xí lì án mô binh cùng tiêu thương binh, chỉ huy gần 9 vạn người gơ mạn người, như Thủy Ngân, bổ sung đến từ hai bên kỵ binh cùng phía trước cung nội thủ tạo thành lon khung bên trong. Xỉn xí lì án các chiến sĩ ước thúc những này không tổ chức không kỷ luật gơ mạn người, không cho phép bọn hắn vượt qua hai cánh trái phải kỵ binh, cũng không cho phép bọn hắn vượt qua phía trước hai nhóm viên trình bộ đội. Cuối cùng Roger để Danny mang theo sĩ quan đoàn tại trận sau xếp thành một hàng, như cái nắp như, để nén khung bên trong gờ mạ nịt người phá hôi. Hắn ra lệnh, có ai chạy đến sĩ quan đoàn đằng sau, hết thảy làm đảo binh xử tử. Thế là những ngày này thai man người phá hôi, lít nha lít nhít địa chen trúc, tạo thành một cái dày đặc trung ương. Roger rất hài lòng, đối phó những này không có nhận qua hệ thống huấn luyện gờ mạ nịt phá hôi, chỉ có thể dùng loại này biện pháp đơn giản. Hắn biết, những này phá hôi chỉ có thể dùng đơn giản nhất mệnh lệnh đi chỉ huy, tỉ như đi, ngừng, xung. Bất luận cái gì phức tạp mệnh lệnh, đều sẽ để bọn hắn tự loạn trận cước, cuối cùng dẫn đến tai nạn tính hậu quả. Roger cũng không muốn còn chưa đánh, người một nhà liền loạn thành một bầy hỏng bét. Hắn lựa chọn tính địa coi nhẹ gờ mạn nhịp phá hôi nhóm, bởi vì quá chen chúc, mà không gián đoạn phát ra phản nàn âm thanh. Roger tại trận hình cơ bản thành hình về sau, liền hạ lệnh, toàn quân tiến lên. Sau đó đội thân vệ giơ cờ xí, đi theo đi đầu Roger, chậm rãi tiến lên. Thế là 10 vạn đại quân, như là một đoàn mây đen, ô áp áp địa xông về phía trước động. Dẫn đầu Roger không có chút nào lĩnh quân hưng phấn. Hắn kỳ thật một chút đều không muốn như thế tao bao địa đứng tại trận hình đoạn trước nhất. Đang chỉ huy xỉn xí lì ạn quân đội thời điểm, hắn bình thường đợi tại trận hình đằng sau, an toàn nhất địa phương. Nhưng hắn biết, hiện tại hắn không thể làm như thế. Hắn biết, cái này thời đại, mặc kệ là xỉn xí lì ạn người, vẫn là gờ mạn người, đều là kính nể dũng sĩ. Xỉn xí lì ạn người có thể dùng kỷ luật ước thúc bọn hắn, để bọn hắn không đến mức bởi vì chính mình đợi tại trận hình đằng sau, mà không nguyện ý chiến đấu. Nhưng cái này 9 vạn gờ mạn người, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nếu như bọn hắn nhìn thấy chính mình nút ở trận hình đằng sau, vậy bọn hắn thật vất vả bị chính mình cổ vũ sĩ khí, liền sẽ tiêu tán. Những ngày này thai man các chiến sĩ là sẽ không vì một cái tham sống sợ chết chỉ huy ra sức tử chiến. Cho nên Roger chỉ có thể học tập mỗi chiến trước phải hạ vũ, dùng chính mình hành động kiên định các chiến sĩ tử chiến tín nhiệm. Khi Roger mang theo 10 vạn đại quân chậm rãi đi tiến, rời cốc miệng còn cách một đoạn thời điểm. Đảm nhiệm trinh sát kỵ binh hồi báo, đoàn trưởng, dỗ ma người chiếm cứ cốc khẩu, ra không được. Roger vội vàng để đại quân dừng lại, hắn mang theo thân vệ đi theo trinh sát tiến đến quan sát địch tình. Hắn nhìn thấy tại ước chừng 3 cây số rộng cốc khẩu, ước chừng có 3 vạn dô ma người, đã dọn xong trận hình, ở nơi đó chờ lấy. Roger nghĩ, địa lợi đến cùng hay là bị quen thuộc địa hình dô ma người chiếm đi. Sơn cốc này miệng, hai bên đều là dốc đứng, so trước đó chính mình ra khỏi sơn cốc sau leo lên cái kia sườn núi còn muốn dốc đứng. Chuối lùi sa thạch bị nước mưa cọ rửa đến tựa như xi măng bôi tường, ngay cả cái leo lên có thể cầm nắm địa phương không có. Roger nhìn dốc đứng thượng cũng không có quân địch binh sĩ. Hắn nghĩ, đã quen thuộc địa hình dô ma người đều không bỏ lên nổi, vậy liền không đi cân nhắc còn có hay không đừng có thể leo đi lên đường. Roger tại đi đến cách Zoma người một tiện chi địa, cũng chính là đại khái khoảng cách 200m thời điểm, ngừng lại. Hắn nhìn thấy đối thủ bày ra, là một cái phòng ngự tính trận hình. Zoma người đem tất cả thành trấn dân binh, hôn tạp tiêu thương binh, bày ở ngay phía trước, hình thành một đường dài chừng 3 cây số đơn bạc phòng tuyến, từ sơn cốc một bên dốc đứng, kéo đến một bên khác dốc đứng. Roger cảm thấy đạo phòng tuyến này, tuyệt đối ngăn không được chính mình bộ đội công kích, nhiều nhất tạo thành một điểm cản trở hiệu quả. Nhưng ở đạo phòng tuyến này về sau, Roger nhìn thấy đại lượng cung tiễn thủ, cùng ngồi trên lưng ngựa cùng kỵ binh. Những người này xếp thành 4 sắp xếp, bao quát tờ kịp bộ binh ở bên trong bộ cung thủ phía trước, cung kỵ binh ở phía sau. Bọn hắn sắp xếp tức chặt chẽ, lại không ảnh hưởng mở cung bắn tên. Roger tỉnh táo tính toán. Hắn nhìn đối thủ tổng cộng ước chừng 3 vạn người, tay cầm cung tiễn, xem chừng ước chừng chiếm 8 thành, cũng chính là có 24.000 đẹp cung. Cái này cung tiễn số lượng, nhiều đến để Roger ra đầu, từng đợt địa run lên. Hắn nghĩ, đây quả thực là một cái tổ ong vò vẽ nhà. Roger tiếp tục quan sát, hắn nhìn thấy tại địch quân trận hình phía sau cùng, dựng thẳng một cây đáy lục bạch tinh nguyệt đại kỳ. Cột cờ trước có một cái giáp lưới thượng khảm nạm lấy hoàng kim tao bao chỉ huy cưới một thất anh tuấn ngựa cao to. Roger biết đó chính là địch nhân thủ lĩnh Zoma Su đang mạt sào hỏi. Tại mạt sào hỏi bên cạnh là chăm chú thủ hộ lấy hắn cái kia một đội 60 người cung đình vệ đội kỵ binh hạng nặng. Kỵ binh hạng nặng cung đình vệ đội hai bên là 4 đội tổng cộng 240 người, ra nón trụ giáp ra cầm kỵ thương tây khăn tây thường kỵ binh. Roger nghĩ xem ra đối thủ hoàn toàn không có cùng tự mình tiến hành kỵ binh đối đột kích tính. Bọn hắn chủ yếu thủ đoạn công kích hiện lại chính là cung tiễn. Quy 6 chương 289 định sách. Chương 85 định sách. Trung thế kỷ vương giả chi lộ. Roger đầu góc cấp tốc vận chuyển, bắt đầu tính nhẩm. Một tiễn chi địa, cũng chính là ước chừng khoảng cách 200m. Thời đại này, kỵ binh tốc độ cao nhất chạy qua đoạn đường này, đại khái cần 30 giây thời gian. Mà cầm giới bộ binh, dù cho tốc độ cao nhất chạy, cũng chỉ ít cần 60 giây. Hắn nhớ lại, trước đó thu thập trong tư liệu, những này am hiểu cùng tiễn người xẻo giúp tốc, bình quân xạ tốc, phổ biến có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 6 tiễn. Đó chính là nói, nếu như đơn độc để kỵ binh xông qua đoạn đường này, kia bọn kỵ binh phải thừa nhận 3 lần tê sạc. Mà nếu như chỉ là để bị chính mình xem như pháo hôi gở mạn nịt người sống qua đoạn đường này, vậy bọn hắn vọt tới đối thủ trước trận, đem phải thừa nhận 6 vòng tề xạ. Dù cho mỗi vòng tề xạ chỉ có 3 thành tỷ lệ chính xác. 6 vòng về sau, 9 vạn gở mạn nịt người thương vong cũng muốn đạt tới gần 5 thành. Cứ việc cái này 9 vạn gở mạn nịt người đều là chiến binh cùng cường tráng hành hương giả, mặc dù bọn hắn bị chính mình lắc lư đến ngao ngao trực hiếu, tựa hồ từng cái hung hãn không sợ chết. Nhưng Roger không cho rằng bọn họ tại tiếp nhận 5 thành thương vong sau còn có thể chiến đấu. đoán chừng 3 thành thương vong, liền có thể khiến cái này phương Bắc mọi dợ, nhận thức lại đến sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, khóc hô hào đi tìm mẫu thân an ủi. Dô dơ nghĩ, cho nên không thể đơn giản như vậy sử dụng pháo hôi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn tại xông vào trận địa trước, tiếp nhận vượt qua 3 lần tệ sạn. Hắn nghĩ, nếu như dùng kỵ binh xung phong công kích, để gỡ mạn nhiệt chiến sĩ cùng hành hương giả theo ở phía sau. Tại địch nhân 3 lượt tề xạ về sau, kỵ binh bộ đội liền có thể xông vào trận địa địch. Bọn hắn dù cho không thể một lần phá tan quân địch, cũng có thể tại trong quân địch gây nên hỗn loạn. Mà bị xáo trộn tay chân quân địch cung tiến thủ, khẳng định không thể bình thường địa bắn tên. Kia gỡ mạn nhiệt chiến sĩ cùng hành hương giả tiếp nhận áp lực, liền có thể nhỏ rất nhiều. Đợi đến những bộ binh này xông vào trận địa địch, kia liền có thể dựa vào nhân số ưu thế, đánh thắng tràng chiến dịch này. Roger đầu góc đang nhanh chóng vận chuyển, nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào địch nhân. Hắn phát hiện, đối thủ tựa hồ hoàn toàn không có tiến công ý đồ. Dù cho chính mình vẹn vẹn mang chạm đất không cái thân vệ cùng một cái chính xác đứng cách bọn hắn chỉ có 200m địa phương, đối thủ hơn 3 vạn người, cũng không có xông lại đem chính mình cái này 62 người tiêu diệt dự định. Roger cười lạnh, đây là ăn chắc chính mình thiếu nước, bộ đội mỏi mệt không chịu nổi sao? Hắn nghĩ, vậy liền để ta cho các ngươi một kinh hỉ đi. Roger lui về sâu trong thung lũng. Hắn trở lại bộ đội về sau, phái người đưa tới Danny, William, Odin cùng Sara. Roger đem cốc khẩu quân địch tình huống đơn giản nói một lần. Sau đó hắn hỏi, các ngươi có ý kiến gì? Danny lắc đầu nói, ta không cái nhìn. Odin thành thật địa nói, đoàn trưởng ngươi nói cái gì liền cái gì. William không hề lo lắng nói, đánh thôi, còn có thể thế nào? Xa dạ không rên một tiếng. Roger còn là lần đầu tiên chỉ huy nhiều người như vậy chiến đấu, hắn lo lắng cho mình ý nghĩ có thiếu hụt. Thế là hắn đem chính mình để kỵ binh dẫn đầu công kích, bộ binh đuổi theo ý nghĩ nói. Sau đó hắn khiêm tốn địa hỏi, William, ngươi cảm thấy thế nào? William hai tay một đám, đánh trận không là như thế này nha. Ai đánh trận không phải kỵ binh trước công kích, sau đó bộ binh như ong vỡ tổ sông đi lên. Dù sao chặt tới cuối cùng ai còn đứng, ai liền thắng. Roger cảm thấy mình hỏi không. Hắn có chút khinh bỉ nhìn xem William nghĩ, William à William, ngươi dù sao cũng là đánh trận, làm sao lý luận tri thức nghèo như vậy mệt đâu. Hắn nghĩ, ngươi có biết hay không, đồng dạng cái này thời đại, tại phương Đông, đã xuất hiện rất nhiều nữa tên binh thư, binh pháp. Bất quá Roger cũng không có đem những lời này nói ra, quân bạn mặt mũi vẫn là phải cho. Mà lại hắn nghĩ, tựa hồ hiện tại cục diện này, trừ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, cái khác binh pháp, ngư kế, cũng không dùng được à. Roger đối với mình không hài lòng lắm, thân là đến từ phương Đông người xuyên Việt, cứ như vậy rất, quá ném người xuyên Việt mặt mũi. Tốt xấu dùng tới điểm như kê à, nếu không chính mình cùng bị chính mình khinh bị William, khác nhau ở chỗ nào? Roger nhíu chặt lông mày cẩn thận suy tư. Sau đó đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua đầu óc hắn. Hắn nghĩ, đúng, vẫn có thể dùng ra một chút như kế. Roger hạ lệnh, để tất cả binh sĩ nâng ly nước cùng rượu. Sau đó hắn ra lệnh, đem chỗ có thể tục nước cái hũ, thùng gỗ tất cả đều đập nát. Xin sĩ lì ản các binh sĩ trung thực địa chấp hành Roger mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, bang lang tiếng vang triệt toàn quân. William thủ hạ, tại bên cạnh yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Mà vậy sẽ gần 9 vạn người gờ mạn nhị người thì lên bạo động. Thật nhiều người đều đang thì thầm lấy châu đầu ghé thai. Cũng có người lớn tiếng reo lên, không có nước bình cùng thùng gỗ, chúng ta lấy cái gì chứa nước? Roger nhiều lần reo lên, không có nước, một giọt không có. Nước cùng rượu, một giọt không có. Các binh sĩ một mảnh xôn xao. Có người hô to, không có nước làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết khát. Roger nghiêm nghị hô, chúng ta không thể quay về. Đi trở về, không có nguồn nước, chỉ có chết khát một con đường. Nhưng là phía trước có một con sông, nghĩ uống bao nhiêu nước, liền có thể uống bao nhiêu nước. Bạo động gờ mà nịt người phân chấn, bọn hắn la hét, bước đi a, đi phía trước. Roger phất tay hô to, nhưng là Roma người ngăn tại trên đường, bọn hắn không nguyện ý để chúng ta uống nước. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Phấn chấn gờ mà nịt người bộc phát. Chết bọn hắn. Để bọn hắn đi chết. Giết sạch Roma lão. Giết sạch những này cản đường chó. Roger lớn tiếng reo lên, các binh sĩ. Thử vong vẫn là thắng lợi. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Thế là đám người tề hô, thắng lợi. Thắng lợi. Thần ý chỉ. Nhìn xem ánh mắt lộ ra từ chiến giác nộ các binh sĩ, Roger trong lòng có điểm tiểu đắc ý. Hắn nghĩ, chiến thuật, như kế chính là phải hoạt học hoạt dụng. Mặc dù bây giờ chính mình là đối mặt với dòng sông, nhưng một dạng có thể dùng ra từ chiến đến cùng, một dạng có thể dùng ra đập nồi dìm thuyền. Sau đó Roger liền không có cái gì mưu kế, sĩ khí đã bị hắn cổ động tới cực điểm, tiếp xuống, chỉ cần lượng kiếm liền có thể. Thế là Roger căn cứ định ra chiến thuật, một lần nữa điều chỉnh trận hình. Hắn để William cùng Odin xuất lĩnh kỵ binh, tại trận hình phía trước triển khai thành chiến đấu đội hình. Gần 6000 kỵ binh, sắp xếp hai hàng, kéo ngang mở 3 cây số rộng. Sau đó đại quân tiếp tục tiến lên. Bộ đội đi thẳng đến miệng sơn cốc, cùng Roma người cách một tiễn chi địa, ngừng lại. Roger nhìn xem trận địa sẵn sàng quân địch, trong lòng phạm nói thầm. Hắn nghĩ, trước đó thu thập tình báo sẽ có hay không có sai lầm. Vạn nhất những này người sẹo giúp tớ, không phải một phút đồng hồ bắn 6 mũi tên, mà là càng nhiều, vậy mình dạng này công kích, không phải liền là tìm chết sao? Đến nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Thế là Roger phát lệnh, cự thuẫn nỏ binh tiến lên. Tiếng kèn bên trong, xỉn xỉ lì ản cự thuẫn nỏ binh, sắp xếp thưa thớt hàng ngang, từ kỵ binh ở giữa xuyên qua, kiên định không thay đổi hướng đi về trước đi. Tại cự thuẫn nỏ binh đi vào quân địch tầm bắn vài chục bước sau, theo một tiếng tên kêu rít lên, quân địch trong trận doanh vang lên như là sấm rền như ông âm thanh. Quy 6 chương 290, mưa tên. Chương 86, mưa tên. Phòng ngự. Nỏ binh đội trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả cự thuẫn nỏ binh quay người ngồi xuống, dùng sát rùa đen một dạng cự thuẫn bảo vệ toàn thân. Mây đen đến cực nhanh, mấy hơi thở liền biến thành đầy trời châu chấu, bay nào mà hạ. Dây đặc đoá đoá âm thanh, như là ngày mùa hè buổi chiều mưa to, đập nện tại mảnh ngói bên trên. Trong khoảnh khắc, cự thuẫn nỏ binh liền từ rùa đen biến thành con nhím, mà chung quanh bọn họ mặt đất cũng cắm đầy tiễn. Lít nha lít nhít lông vũ còn đang rung động, như là trong gió chập chờn mạch tuệ. Nỏ binh đội trưởng hô to, bắn. Thế là nỏ binh nhóm quay người đứng lên, nghiêng nâng cung nỏ, bóp cò súng. Rô rơ trong mắt, một đầu thật dài im lặng tuyệt đối, hướng trại địch bay đi. Hắn không hiểu có một loại keo kiệt cảm giác. Lên dây cung. Nỏ binh quay người ngồi xuống, kéo kẹt địa đong đưa xoay cánh tay. Rô rơ tay phải chế trụ tay trái mình cổ tay, đếm thầm lấy mạch đập. Hắn tận khả năng buông lỏng tâm tình, để tránh nhịp tim quá nhanh. Khi hắn đếm thầm đến ước chừng 10 giây thời điểm, đối diện lại là một đóa mây đen dâng lên. Mưa to đến. Nỏ binh ở trên dây cung. Sau đó không lâu là thứ ba đóa mây đen. Đúng hạn mà tới. Nỏ binh còn tại lên dây cung. Bọn hắn phía sau đại thuẫn đã cắm đầy mũi tên, thậm chí có rất nhiều cán tên bị về sau tiễn đâm đoạn. Khi vòng thứ ba tề xạ tiễn như mưa rơi rất xuống, Rô Rơ thay nghe đến một trận tì ba âm thanh. Hắn nhìn thấy rất nhiều cái cự thuẫn nỏ binh tầm thuẫn vỡ vụn, bọn chúng sinh sinh địa bị tiễn đâm nát. Thế là đến tiếp sau hạt mưa đánh vào nỏ binh phía sau lưng, tóe lên từng đóa huyết hoa, lại hóa thành huyết thủy, từ ngã nhào xuống đất binh sĩ dưới thân lan tràn ra. Còn sống nỏ binh còn tại lên dây cung. Lúc này Rô Rơ khỏe mắt nhìn thấy William cưỡi ngựa chạy tới. Người còn chưa tới, táo bạo William liền đối Rô Rơ hô: người tại cái gì? Vì cái gì còn không hạ lệnh công kích? Rô Rơ ra vẻ bình tĩnh địa trả lời: ta đang nhìn, quân địch bắn tên tần lần, có phải là một phút đồng hồ 6 mũi tên? Mà lại ta cũng muốn biết, bọn hắn có thể hay không theo thể lực tiêu hao, bắn tên tần lần càng ngày càng chậm. William chừng trong mắt nói: người ngốc cả nha. Những này người sẹo giúp đỡ, là từ nhỏ kéo quen cung, chờ tới khi nào bọn hắn mới có thể lực tiêu hao đến kéo không nhúc nhích cung. Khi đó, người nọ binh chết sống tuyệt. Vòng thứ tư mưa tên lại như kỳ đánh tới. Về sau, tiếp tục ngồi xổm lên dây cung nỏ binh lại thiếu một chút. Lần này không nhìn thấy bọn hắn chảy máu, chỉ có thể nhìn thấy trước kia ngồi xổm người biến mất tại dày đặc lông mũi tên bên trong. Bọn hắn trên lưng mũi tên như là đất hoang bên trong nấm mộ thượng cỏ dại. Rô Rơ nhìn xem xỉn xì li ạn nỏ binh giảm quân số, trong lòng cũng đang dì máu. Cái này nhưng đều là hắn cùng Denny một tay vấn luyện ra. Sau đó hắn cắn răng một cái, hắn nghĩ không bỏ được hải tử không bắt được sói, đánh trận nào có không chết người. Mặc dù chỉ là vì xác nhận một cái tình báo tính chính xác, nhưng tình báo này là liên quan đến cả cuộc chiến đấu mấu chốt thắng bại. Hiện tại xem ra tình báo này hẳn là chính xác, nhưng vạn nhất nó không chính xác đâu? Chính mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân, có thể tiếp nhận cái này vạn nhất sao? Rô Rơ tỉnh táo nghĩ, cho nên những này nỏ binh hy sinh là có giá trị. Bên cạnh William mang theo trách cứ giọng điệu nói: ngu xuẩn, ngươi đây là tại để binh sĩ chịu chết, ngươi đến cùng có thể hay không đánh trận? Rô Rơ mắt lạnh nhìn William, đột nhiên có một tia lo lắng. Trước đó William đối với mình mệnh lệnh cũng không phải là mỗi lần lập tức chấp hành, mà lại ra hỏa này kỳ thị bộ binh, hắn thật nguyện ý cùng bộ binh cùng một chỗ phát động công kích sao? Vạn nhất ra hỏa này tiếp vào chính mình công kích mệnh lệnh, lại chậm chạp không chấp hành, kia lao ra nọ mạng kỵ binh cùng gờ mạn nhị bộ binh, liền muốn chống được tất cả tề sạng. Rô Rơ không rõ ràng chính mình cái này là làm sao vậy, vì sao lại hoài nghi William? Nhưng hắn nghĩ, Tào Tháo không là nói qua mà, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. William cùng chính mình không thân chẳng quen, lại làm qua đối thủ đánh trận, dựa vào cái gì xác định hắn nhất định sẽ tuân thủ chính mình mệnh lệnh? Rô Rơ nghĩ, chính mình cũng nghĩ qua hố quân bạn, bằng cái gì liền tin tưởng quân bạn sẽ không hố chính mình? Ai biết William trong lòng có hay không tính toán? Rô Rơ nghĩ, vẫn là phải cho dễ kích động William hạ điểm liệu. Nhưng hắn lại nghĩ, William dù xúc động, nhưng cũng không ngốc. Đến cùng William cũng là có thể độc lập lãnh binh tác chiến quý tộc. Hắn nghĩ, cái này liệu làm như thế nào hả đâu? Sau đó Rô Rơ nhớ tới một câu Đông Phương lão lời nói, thỉnh tướng không bằng kích tướng. Hắn nghĩ, đối cho dễ kích động người, phép kích tướng chỉ sợ là hữu hiệu nhất. Rô Rơ cố ý cười lạnh nói, ta không biết đánh trận. Ngươi một cái tướng bên thua, có tư cách gì nói ta không biết đánh trận? William lập tức nghẹn lại, mặt đỏ bừng lên, ta. Rô Rơ cất lời, chờ ta hao hết sạch bọn hắn thể lực, ta liền mang theo binh sĩ công kích. Ngươi một bên đợi đi, cuộc chiến này ngươi nhìn xem là được. Quay lại chờ ạ đạ phu nhân đến, làm phiền ngươi làm chứng, nói cho nàng, chúng ta xỉn xì lì ạn người đến cỡ nào vũ dũng. William tức hồn hện, hắn cả giận nói, ta nhổ vào, ngươi cái để cho mình binh sĩ chịu chết hèn nhát, còn nói gì vũ dũng? Ta để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi vũ dũng? Hắn không đợi Rô Rơ đáp lời, xoay người rời đi, miệng bên trong còn la hét, ngươi nhìn cẩn thận, chờ phu người đến, thay ta làm chứng. Rô Rơ cưỡng chế lấy khoẹt miệng nít lên, nhìn xem William giá ngựa trở lại hắn kỵ binh đoàn. Rất nhanh William kỵ binh đoàn lên bạo động, nơi đó chuyển đến từng đợt hô to, chết bọn hắn, ai sợ ai. Nhưng Rô Rơ nhìn William cũng không có lập tức xuất kích. Thằng đến thứ năm đóa mây đen từ trại địch bên trong dâng lên, liền trong khoảnh khắc đó, William hô to, thần ý chỉ. Hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, đối quân địch cánh trái. Theo sát William là 700 cái kỵ sĩ, lại đằng sau là 4.000 cái kỵ binh. Trong lúc nhất thời, ngựa hí người giống, mặt đất chấn động, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng sôi trào lên. Mưa tên rơi xuống, lốp bốp điểm đện ở những cái kia còn tại lên dây cung nỏ binh trên thân. Rô Rơ mắt thấy nỏ binh nhóm lại đổ xuống một nhóm, thế là tại như là cỏ dại kiếm linh bên trong lại thêm rất nhiều cái mộ phần. Rô Rơ nhìn thấy đối thủ trong trận doanh cũng xảy ra biến hóa, xếp hàng ở phía sau trận 240 cái tây khăn tây thương kỵ binh bắt đầu hướng bọn họ cánh trái chạy. Quân địch cánh trái các binh sĩ cũng phối hợp lấy triệt thoái phía sau, tránh ra một cái thông đạo. Rô Rơ đoán chừng Rô Ma Su đang mà xào hỏi, chuẩn bị để tây khăn tây thương kỵ binh vây quanh cánh trái phía trước đi ngăn cản William kỵ binh. Nhưng Tây Khăn Tây Thương kỵ binh số lượng khẳng định là ngăn không được William. Có lẽ bọn hắn mắt chỉ là vì quân lấy William, vì cùng tiễn thủ tranh thủ thời gian. Dô dơ lạnh lùng nhìn xem William công kích. Hắn nghĩ, rất tốt, quân bạn liền nên làm như vậy công hiến. Cái này, đợi đến Odin xuất lĩnh nọ mạn kỵ binh xuất kích thời điểm, quân địch liền không có thương kỵ binh tiến lên ngăn cản. Nhưng Dô dơ cũng không có dựa theo trước kia kế hoạch, lập tức phát lệnh khiến người khác đi theo công kích. Hắn đang chờ. Quy 6 chương 291, toàn diện xuất kích. Chương 87, toàn diện xuất kích. Tại William chạy ra gần hơn 90 mét khoảng cách, đều nhanh muốn đến chiến trường trung ương thời điểm. Theo một chi tên tê, quân địch trong trận doanh lại dâng lên một đám mây đen. Quân địch vòng thứ 6 tê sạc. Dô dơ nhìn thấy William tại hô to gia tốc. Toàn bộ đội kỵ binh đang liều mạng gia tốc. Bọn hắn trên ngựa nằm túi người, đem tấm thuẫn nâng lên đỉnh đầu. Bọn hắn trong miệng hô to, thần ý chỉ. Sau đó đem chính mình vận mệnh giao cho thượng đế. Mảnh thứ 6 mây đen cực nhanh hướng phía William lướt tới. Dô dơ nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đợi đến. Hắn hy sinh nhiều như vậy nọ binh, tính toán chính mình quân bạn. Rốt cục xác nhận, liên quan tới Roma người tề xạ tình báo là sai lầm. Bọn hắn làm không được một phút đồng hồ 6 mũi tên. Vừa rồi, có thể là cho Tây Khăn Tây Thương kỵ binh nhường đường, cũng có thể là điều chỉnh bắn tên phương hướng. Đối thủ tề xạ tần lần, hạ xuống 50%. Bọn hắn vốn nên tại William chạy đến 60 mét thời điểm tề xạ, kết quả mãi cho đến William chạy mau đến chiến trường trung ương, mới cùng một chỗ bắn ra tiễn. Roger phán đoán, đối thủ tề xạ, hiển nhiên chỉ cần vừa có nhiễu, tần lần liền sẽ hạ xuống. Mà lại Roger còn chứng kiến một chuyện cười. Kia đóa mây đen là chỉnh thể hướng về William phương hướng đi. Xem ra, Roma Su đang mà sợ tên kêu bắn về phía nơi nào, hắn thủ hạ cùng tiễn thủ nhóm, liền không chút do dự đi theo bắn về phía nơi nào. Dô dơ nghĩ, tại cái này không có máy bộ đàm niên đại, Su đang mà sợi làm không được hơi thao chỗ có thủ hạ. Cho nên mà sợ chỉ có thể thông qua phát xạ tên kêu phương thức, thống nhất thủ hạ tề xạ phương hướng cùng tần lần. Nhưng mà sợi một lần chỉ có thể phát xạ một chi tên kêu. Mà quân địch cùng tiễn thủ nhóm, vì duy trì nhanh chóng và chỉnh tề tề xạ, cũng chỉ có thể ngốc nghếch đi theo bắn tên. Dô dơ cười nghĩ, toàn bộ chiến trường có 3 cây số rộng. Quân địch ngoài cùng bên phải nhất cung tiễn thủ, cách quân địch cánh trái William khoảng cách vượt xa bọn hắn cung tiến 200m lớn nhất tầm bắn, nhưng bọn hắn chính là bắn tên. Roger trong đầu nhanh chóng tự hỏi, miệng bên trong lại một chút cũng không có do dự. Tốt như vậy thời cơ, lúc này không thả ra gỡ mạng nhịp bộ binh, còn phải đợi đến khi nào? Thế là Roger hô to, cung thủ nọ thủ tiến lên điểm hộ. Những người khác cho ta xông, cho ta xông. Chính hắn không có xông. Mà theo Roger vừa dứt lời, bên tay trái Odin, Nghị Nhiên Nhi nhiên địa mang theo nọ mạng kỵ sĩ liền xông ra ngoài. Roger trừng mắt Odin, đáng tiếc đối phương nhìn không thấy. Roger cảm thấy Odin thực tế là quá thành thật. Hắn nghĩ, ổ đỉn ngươi cái truy, hiện cái gì anh hùng, pháo hôi không có sông ngươi sông cái đầu à. Bất quá lúc này, Roger cũng không có cách nào ngăn cản ổ đỉn. Hắn không có khả năng hạ lệnh để ổ đỉn đem về. Nếu không pháo hôi nhóm nhìn thấy, sẽ có ý kiến. Roger quay đầu nhìn phía sau mình, như là đập nước mở ra vỡ đê cửa. Một mảnh đen kịt, gần 9 vạn gỡ mạng nhìn người, ngao ngao đều, phần phật địa xuyên qua giải rắc cùng tiễn thủ trận tuyến, ra sức địa hướng phía trước chạy. Bọn hắn như là một đạo hồng thủy, liều lĩnh xông về phía trước, thậm chí va chạm đến Roger đội thân vệ. Do người là như thế đến dày đặc, mà những người này xông đến là như thế đến mãnh. Đến mức Roger cùng hắn đội thân vệ, như là hồng thủy bên trong một chiếc thuyền đơn độc, ngạnh sinh sinh địa bị dòng người đẩy, đi lên phía trước mấy chục bước. Đợi đến đỉnh lũ quá khứ, người phía sau lưu mật độ thoáng thưa thớt, Roger một đám mới lấy dừng chân ngựa. Nhưng bọn hắn vẫn là không thể đi trở về, không ngừng hướng phía trước dòng người để bọn hắn ngay cả quay đầu ngựa làm không được. Không ngờ tới loại tình huống này, Roger chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ nhìn trái ngó phải. Hắn nhìn thấy phía bên phải William, mang theo kỵ sĩ, kỵ binh, lại hướng phía trước xông một khoảng cách lớn, đã chạy qua chiến trường nửa đường. Mà tại phía sau bọn họ, người cùng xác ngựa thể, ngã đầy đất. Trong lòng đội vàng, Roger cũng tính ra không ra, William gặp tổn thất bao lớn. Bất quá chỉ cần nơi đó kỵ binh còn tại công kích, đã nói lên tổn thất còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mà bên trái Odin xuất lĩnh hơn 1000 nọ mạn bọn kỵ binh, đang chạy trung tổ thành một cái cự đại hình tam giác mũi tên, đối địch nhân cánh phải nhào tới. Bọn hắn cũng đã chạy ra hơn 60 gạo khoảng cách. Roger phỏng đoán, địch nhân vòng tiếp theo tề sạn sẽ bắn về phía nơi nào? Là tiếp tục công kích càng tới gần bọn hắn William một đám, vẫn là không có Tây Khăn Tây Thương kỵ binh chặn đánh Odin một đám. Hoặc là công kích khó khăn lắm chạy 1/6 khoảng cách, lít nha lít nhít gở mạng người. Hoặc là bọn hắn khai thiếu, từ bỏ tề xạ phân tán bắn tên. Ngay lúc này, Roger đột nhiên cảm thấy tựa hồ có một trận hàn phong thổi tới trên lưng mình. Một cỗ dòng điện thuận xương sống, từ dưới đi lên xông vào hàn trán. Nháy mắt, Roger toàn thân kích nổi da gà lên. Có sát khí. Sau đó Roger lăng lăng nhìn xem quân địch, nhìn tới đó lại dâng lên một mảnh mây đen. Quân địch vòng thứ 7 tề xạ. Kia phiến mây đen đã không lệch trái, cũng không lệch phải, mà là nhanh chóng hướng ở giữa tụ lại. Roger mở to hai mắt nhìn, hắn thấy rõ quân địch mũi tên động tĩnh. Hắn quát to một tiếng, mà mẹ nó. Chi tiêu tên tiêu mục tiêu, chính là, Roger. 24.000 chi vũ tiễn, hướng về phía Roger phương hướng bay tới. Cứ việc rất nhiều tiễn cũng sẽ ở nửa đường rơi xuống. Có thể địch quân thả rằng lãng phí, cũng chỉ có thể là địa, đem tất cả có thể bắn tới Roger tiễn, bắn ra đến Roger trên thân. Roger trong đầu tung ra một câu phương đông câu thơ, bắt giặc trước bắt vua. Hắn nghĩ, nguyên lai đạo lý kia, mặc kệ người phương đông vẫn là người phương tây, đều hiểu. Bị dòng người chen lấn ngựa đụng ngựa, người sát bên người đội thân vệ, kẹp lấy chính giữa Roger, như là cao phong lúc xe buýt bên trong hành khách, ai cũng đừng nghĩ động đậy. Thế là Roger chỉ có thể hô to, phòng ngự. Hắn đem thân thể mình cuộn thành một đoàn, túi đầu xuống chống đỡ tại trên lưng ngựa. Tấm thuẫn chăm chú che kín đầu mình nón trụ. Sau đó, Dô Dơ cảm giác được trên người mình phảng phất mềm thượng thứ gì. Hắn khỏe mắt liếc tới chung quanh đám thân vệ, tại hướng về thân thể hắn nào. Dô Dơ bị ép tới trực xuyên thổ khí. Hắn hiện tại biết, những cái kia bị hắn phái đi chịu chết cự thuẫn nọ mình, là mang theo như thế nào tâm tình, một bên lên dây cùng, một bên trở lấy mưa tên giáng lâm. Mưa tên tới, tựa hồ so Dô Dơ đoán trước, muốn chậm. Dô Dơ thậm chí nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút, mưa tên cách hắn đến tột cùng có bao xa. Nhưng mà đây chỉ là hắn ảo giác. Hắn nghe tới tiếng rít, giống kịch liệt gió, lại giống đạn pháo đột kích. Đón lấy, toàn bộ thế giới đột nhiên mất đi ánh sáng. Phảng phất lập tức đến đêm khuya, chung quanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Về sau giáng lâm, không phải Dô Dơ dự đoán mưa to, mà là cuồng bạo sóng biển. Dô Dơ cảm giác được có một cái cự nhân chính đối hắn chật vỗ. Dù cho cách thân vệ thân thể cùng tấm thuẫn, Dô Dơ cũng có thể cảm nhận được kia bạo ngược xung kích. Tiễn quá nhiều, quá mật. Quả thực không giống như là cùng bắn tới, cũng là cả chói, dùng xe bắn đá ném qua tới. Xả thân bảo hộ ở Dô Dơ trên thân vệ, cứ việc xuyên đều là tốt nhất, có thể chống lại phổ thông mũi tên giáp lưới. Nhưng vẫn là từng cái, đổ vào dày đặc mũi tên hạ. Bọn hắn không phải bị tiễn đông chết. Bọn hắn là bị mũi tên lực trùng kích, sinh sinh đập chết. Bọn hắn trong miệng tốt ra hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, sùi lơ, như là không xương, tuột xuống. Tựa như trên đá ngầm cỏ xỉ rêu, bị sóng biển cọ rửa, sông lên. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên đủ tên. Bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ Internet 6 chương 292, cố gắng hướng về phía trước. Chương 88, cố gắng hướng về phía trước. Một cỗ lực lượng khổng lồ, đạp nát rô rơ tâm chắn trong tay, lại xuyên thấu qua đầu hắn nón trụ, truyền lại tiến hắn đại não, cơ hồ khiến hắn tại chỗ hôn mê. Rô rơ cảm giác có một đầu voi bổ nhào vào trên người hắn. Hắn toàn thân xương cốt cũng phải nát. Hắn cảm thấy mình bị đè sập. Là thật đổ. Rô rơ phát hiện mình tại rơi xuống. Là kim mao như thế, nó nhịn không được. Rô rơ ra sức đem chân từ bàn đạp bên trong rút ra. Hắn muốn đem chính mình từ trên lưng ngựa chống lên, nhưng hắn làm không được. Hắn bị gắt gao nhấn tại trên lưng ngựa. Kim mao nhị thế co quắp ngã xuống đất, nó dùng sinh mệnh mình cứu vớt nhào vào trên người nó Rô rơ. Làm đệm thịt, nó hấp thu từ Rô rơ thân bên trên truyền lại xuống tới áp lực. Ngay tại Rô rơ cảm thấy mình đã tiến vào vô biên hắc ám địa ngục, rốt cuộc ra không được thời điểm. Hắn nhìn thấy ánh sáng, từng chút ánh sáng. Áp lực vẫn còn, nhưng không có xung kích. Hắn dãy rủa lấy quay đầu. Từ cán tên giao thoa trong khe hở, hắn nhìn thấy xanh thẳm bầu trời. Hắn ghé vào xác ngựa bên trên, toàn thân đều là vết máu, không đứng dậy được. Thành đống mũi tên như là nấm mộ, đem hắn chôn sống. Hắn toàn thân đều đau, nhưng mà hắn lại bắt đầu cười. Thở hổn hển cười, cười đến rơi lệ. Còn sống, thật tốt. Trong chất tại Roger trên thân mũi tên bị nhanh chóng gỡ ra. Hèn một tay cầm cờ xí, một tay đỡ lên Roger. Hai người lảo đảo địa hướng chính mình trận địa chạy. Trong lúc vội vàng, Roger nhìn thấy chính mình thân vệ thưa thất chỉ còn lại 10 cái, từng cái mang theo tổn thương, mà lại đều là đi bộ. Ngựa chết sạch. Roger đang chạy thời điểm, cảm thấy mình mũ giáp đặc biệt nặng nề. Hắn nghĩ, hẳn là có mũi tên cắm ở bên trên, cũng không biết có bao nhiêu. Trong đầu hắn không hiểu, liền hiện ra ấn thứ An đại tù trưởng đầu voi. Roger rất may mắn, mũ giáp không có bị đâm xuyên. Hắn ở trong lòng cảm tạ lấy xỉn xì li ản đám thợ thủ công. Hắn cảm tạ bọn hắn đang vì hắn chế tạo mũ giáp thời điểm, không có ăn mất ăn xén nguyên vật liệu. Rời khỏi quân địch cung tiễn tầm bắn về sau, Roger quay người về nhìn chiến trường. Hắn đầu tiên nhìn chính mình vừa mới gặp nạn địa phương. Ở nơi đó, mười mấy cái đi theo hắn thật lâu thân vệ, nổn ngang lộn xộn địa nằm, cùng những cái kia chết đi ngựa cùng một chỗ, trên thân chất đầy tiễn. Tại bọn hắn bên ngoài, còn có một vòng thi thể, ước chừng có vài trăm người. Kia là bị dòng người chen đến thân vệ bên cạnh gờ mạn người, bọn hắn từng cái bị mũi tên cắm vào như là con nhím. Roger không có công phu thay những này nằm thương thẳng xuôi xẻo tiếc hận. Hắn đem ánh mắt của mình hướng phía trước kéo dài. Hắn ánh mắt đuổi kịp những cái kia ngay tại cuồng hô gầm loạn lấy công kích gờ mạn người. Hắn nhìn kia tiếp cận 9 vạn gờ mạn người, vẫn là như là hồng thủy, bạo lấy dọa người gầm thét, không quan tâm địa sông về phía trước phong. Roger biết những này sông ở phía trước người cây vốn liền không thể nào thấy được đằng sau có chiến hữu chết đi. Húng chi liền coi như bọn họ nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Loại này vài trăm người thương vong, đối 9 vạn người đại bộ đội mà nói, là không có ý nghĩa, là sẽ không đối bọn hắn sĩ khí có bất kỳ ảnh hưởng gì. Roger an ủi chính mình, hắn nghĩ, những cái kia đám thân vệ chết, cũng không phải là không có chút giá trị, bọn hắn vì gỡ mạ nịp người đại bộ đội tranh thủ thời gian. Nhưng cuối cùng hắn như thế an ủi mình, nội tâm của hắn vẫn còn có chút hối hận. Hắn nghĩ, một vòng tề xạ thời gian, giá trị phải tự mình tinh nhuệ thân vệ đi chết sao? Hắn nghĩ, nếu như vừa rồi hắn không phải dừng bước không tiến, mà là dẫn đầu công kích lời nói, như vậy liền sẽ không lâm vào bị người một nhà dòng người áp bách đến không thể động đậy tình trạng, kia liền sẽ không lọt vào địch nhân như thế dày đặc tập kích công kích. Vậy mình liền sẽ không chật vật như thế, mà chính mình những này thân vệ sẽ không phải chết. Dù sao tất cả thân vệ cũng giống như mình, mặc xỉn xì lì ạn tốt nhất giáp lưới, là không thể nào bị thưa thất mưa tên đánh xuyên. Sau đó Roger cưỡng chế chính mình đình chỉ loại này không có ý nghĩa suy nghĩ. Trên chiến trường không có thời gian hối hận, cũng không nên hối hận. Giống như thánh kinh lời nói, quên sau lưng cố gắng trước mặt. Thế là Roger chấn định lại, đem hắn ánh mắt nhìn về phía bên phải. Nhưng mà hắn nhìn thấy, bị hắn ký thác hy vọng William bọn kỵ binh cũng không có nắm chặt Roger vì bọn họ tranh thủ đến một vòng tề xạ thời gian, xông vào quân địch cùng tiễn thủ lại trận. Bọn hắn cùng những cái kia từ trận địa địch đằng sau quấn ra tây khăn tây thương kỵ binh đụng vào nhau. Nơi đó chiến đấu rất là kịch liệt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc có người đổ xuống. Trên mặt đất người cùng xác ngựa thể đã chồng chồng chất lên nhau. Chết đi người như là thân mật nhất người yêu ôm nhau mà nằm, còn sống người lại còn đang liều mạng chết giết. Roger nhìn thấy William kỵ binh đoàn rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn đã đem những cái kia tây khăn tây thương kỵ binh nửa bao vây lại, từ ba mặt tấn công mạnh. Lúc này Roger thân vệ dắt tới dự bị ngựa. Roger cưỡi lên lễ vật như thế, đem treo ở trên yên ngựa tấm thuẫn cột lên chính mình cánh tay trái, tiếp lấy phải tay nắm chặt mới kỳ thương. Roger dẫm lên ngựa đạp dựng lên, hắn nhìn thấy William. William ngay tại vòng tỉnh chém giết. Trước mặt hắn tây khăn tây thương kỵ binh, không có một cái có thể ngăn cản hắn một hiệp công kích. William mỗi một giới kiếm đi, có một địch nhân đổ xuống. Nhưng mà, cứ việc William biểu hiện được như thế vũ dũng, Roger lại chỉ là lắc đầu thở dài. Hắn cảm thấy William vẫn là thiếu khuyết cái nhìn đại cục. Tại sao phải dùng toàn bộ kỵ binh đoàn lực lượng, cùng rõ ràng yếu hơn bọn họ tây khăn tây thương kỵ binh chiến đấu đâu? Rõ ràng có thể phân ra hơn phân nửa binh lực, đi tập kích quân địch cùng tiễn thủ đại trận. Xáo trộn cung tiễn thủ tề sạn, mới là thắng được trận chiến đấu này mấu chốt ta. Hiện tại, William kỵ binh đoàn bị đối thủ dây dưa đến đánh mất tốc độ. Mặt ngoài, William bọn hắn một mực đang thắng lợi. Nhưng kỳ thật, ngược lại là tử thương thảm trọng tây khăn tây thương bọn kỵ binh, đặt thành chiến đấu mắt. Roger không có cách nào mệnh lệnh William cải biến chiến thuật. Đối phương vốn chính là bị hắn khích tưởng đến, vi phạm hắn ra lệnh lao ra. Roger hiện tại vô luận nói cái gì, William cũng sẽ không nghe. Thế là Roger không có phái ra thân vệ đi William nơi đó truyền đạt mệnh lệnh. Hắn mang theo hy vọng ánh mắt, nhìn về phía bên trái. Roger thấy không địch nhân ngăn cản Odin, xuất lĩnh lấy nọ mạn bọn kỵ binh, để nằm ngang kỵ thương, đã tiến vào đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Thứ 8 đóa mây đen từ trong quân địch dâng lên. Roger nhìn thấy, lần này nó mục tiêu là chiến trường chính giữa German địch người. Lần này mây đen nhanh chóng khuyết tán ra đến, hóa thành một đạo vẩy mở lưới đánh cá, chụp vào vừa mới vọt tới ba bay một trong lộ trình German nghịch đỉnh lũ. Những cái kia liều mạng chạy German địch người, chỉ có rất ít người có được khôi giáp cùng tâm vẫn. Bọn hắn hô to thượng đế, đem chính mình vận mệnh giao cho thần. Mưa tên rơi xuống, tiêu rên cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đỉnh lũ bên trong nổi lên đến không hết màu đỏ bọt nước. Mỗi một cái bọt nước đều để dày đặc trong đám người, lộ ra một chỗ khe hở. Nhưng cái này khe hở mới xuất hiện, liền bị người phía sau lưu lấp đầy. Thế là phảng phất hết thảy cũng không hề biến hóa. Phảng phất vừa rồi mưa tên, chỉ là ảo giác. Quy 6 chương 293, hướng chết mà sinh. Chương 89, hướng chết mà sinh. Roger biết, những cái kia đổ xuống người, mặc kệ có hay không bị tiện bắn giết, hiện tại cũng đã chết rồi. Bọn hắn sẽ bị bọn hắn đồng bào dẫm thành bùn. Nhưng không có người quan tâm. Những cái kia tránh thoát một kiếp gờ mạn người, hoa hoa kêu ca ngợi thượng đế thần ý chỉ, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Roger thật cao hứng, giống như hắn trước đó dự tính, một trận mưa tên không đủ để khiến cái này đã bị kích phát ra từ chiến tâm tính gờ mạn người sụp đổ. Hắn tin tưởng, giống như vậy tản mát mưa tên, lại đến một trận, thậm chí hai trận, những ngày này thai man người cũng có thể chịu được. Nhưng lại nhiều. Roger dứt bỏ ý nghĩ này, hiện tại suy nghĩ cái này đã không có ý nghĩa. Trên chiến trường dù là hạ đạt sai lầm chỉ lệnh, cũng nhất định phải cầu các binh sĩ kiên định chấp hành xuống dưới. Thay đổi xoành xoạch, do dự là chiến trường tối kỵ. Chiến thần chán ghét do dự người. Húng chi Roger cho là mình kế hoạch là chính xác. Chỉ cần xáo trộn quân địch cung tiễn thủ tề sạn, là có thể đem pháo hôi đưa vào trận địa địch. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần để gờ mạn nhịp bộ binh xông vào trận địa địch, cuộc chiến này liền thắng định. William là không trông cậy được vào, Roger nhìn về phía cánh trái. Hắn hy vọng, Odin có thể xáo trộn quân địch cung tiễn thủ trận doanh. Roger nhìn thấy, Odin xuất lĩnh nọ mạn bọn kỵ binh, vào quân địch cánh phải. Liền như là nung đỏ đao cắm vào mỡ bò. Tại kỵ thương tiếng bạo liệt bên trong, quân địch cánh phải, ước chừng hơn 1000 người biến mất, biến thành một chỗ hải cốt. Sau đó Roger nhìn thấy, Odin mang theo bọn kỵ binh, không chút nào dừng lại địa tiếp tục vọt tới trước, xuyên qua quân địch đại trận, vọt tới. Đây là một cái tiêu chuẩn kỵ binh đục xuyên chiến thuật động tác. Roger biết, Odin tiếp xuống, tại sông ra một khoảng cách về sau, sẽ quay đầu đem về lại sông. Dạng này phản phục đục xuyên, phản phục xung kích. Loại công kích này phương pháp, có thể tối đại hóa địa thể hiện ra kỵ binh uy lực. Nhất là đối phó quân địch loại dây này tính trận hình, đây là rất hữu hiệu kỵ binh chiến thuật. Roger cảm thấy Odin làm một kỵ binh tướng lĩnh là hợp cách. Hắn nghiêm ngặt địa tuân thủ kỵ binh tác chiến nguyên tắc, tại cùng địch nhân tiếp xúc thời điểm, tuyệt đối không được mất đi tốc độ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Roger hy vọng phá diệt. Roger thở dài, hắn nghĩ, trên chiến trường có đôi khi chính là kỳ quái như thế, quan chỉ huy chỉ có vi phạm nguyên tắc mới có thể thu được thắng lợi. Hắn nghĩ, William lấy nhiều đánh ít, Odin kỵ binh đột xuyên đều là chính xác đấu pháp. Nhưng đặt ở toàn bộ đại chiến trường bên trong, làm như thế liền là sai lầm. Hắn nghĩ, đây chính là tôn tử binh pháp bên trong nói, binh vô thường thế, bởi vì địch mà chiến thắng đi. Roger dừng lại suy nghĩ, hiện tại hắn đã không có biện pháp mệnh lệnh Odin cải biến chiến thuật. Hai người cách quá xa, trên chiến trường lại là như thế huyên náo, vô luận như thế nào kêu to, đối phương đều là nghe không được. Lúc này, Roger nghe tới sau lưng mình cũng chuyển tới tiếng vó ngựa âm. Hắn quay đầu về nhìn, là sĩ quan đoàn, bọn hắn tập kết lên, đợi tại Roger sau lưng. Danny hướng Roger đi lễ, sau đó hỏi thăm. Đoàn trưởng, Germanic bộ binh xông đi lên, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Không đợi Roger nghĩ kỹ nên để các quân quan cái gì, hắn nghe tới quân địch trong trận doanh vang lên tiếng kèn. Lo lắng chiến cuộc có biến, Roger không rảnh trả lời sĩ quan vấn đề. Hắn phất phất tay ra hiệu để các quân quan đi theo chính mình là được. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trại địch. Roger nhìn thấy, theo nó mạn kỵ binh cắt qua trận địa địch rời đi, quân địch cánh phải có mấy trăm hạ kỉnh kỵ khinh kỵ binh đuổi tới. Bọn hắn đuổi theo nọ mạn kỵ binh bắn tên. Có mấy cái chạy ở cuối cùng nọ mạn kỵ binh từ trên ngựa rơi xuống. Hạ kỉnh kỵ khinh kỵ binh xông đi lên vùng lấy loan đao vào chỗ chết chặt. Quân địch trong trận doanh kèn lệnh một tiếng tiếp theo một tiếng. Roger căn cứ trước đó thu thập tình báo, phán đoán cái này kèn lệnh âm thanh hẳn là yêu cầu các binh sĩ thủ vững trận địa. Hiển nhiên kèn lệnh là đang thúc giục gấp rút tự tiện xuất kích hạ kỉnh kỵ khinh kỵ binh trở về. Nhưng mà cái này mấy trăm hạ kỉnh kỵ khinh kỵ binh như có lẽ đã bị trên chiến trường máu tươi kích thích vắng đầu, bọn hắn cũng không có dựa theo kèn lệnh mệnh lệnh làm việc. Bọn hắn chém chết mấy cái kia rơi xuống đất nọ mạn kỵ binh về sau, cũng không có lại truy kích ổ điển kỵ binh, mà là quay đầu, vòng quanh biên giới chiến trường, xông sắp xếp thưa thất trận hình, liều mạng hướng trận địa địch bắn tên xỉn xỉ lì ạn cùng tiễn thủ đánh tới. Lúc này quân địch trong trận doanh dâng lên thứ 9 đóa mây đen. Dỗ dơ mừng rỡ phát hiện, lần này quân địch tề sạ, lại đến trễ. Những cái kia ạ kỉn kỵ khinh kỵ binh làm theo ý mình, cùng quân địch chỉ huy muốn triệu hồi bọn hắn kẻ lệnh, rõ ràng nhiễu địch nhân toàn quân thống nhất tề sạ. Nhưng lần này mây đen tương đối dày đặc, nó tại không trung hội tụ thành một đầu thô thô hạt tuyến. Sau đó đầu này thô tuyến đổ ập xuống địa, đối đã chạy qua chiến trường trung ương, gần chạy đến tháng 1 năm 20MG mạ nịp bộ binh bay đi. Đầu này mang theo khí tức tử vong tà ác hạt tuyến, phát ra lệ quỷ gào thét, vào đầu đánh tới hướng gờ mạ nịp đỉnh lũ phía trước nhất một đoạn. Dỗ dơ nhìn thấy, đỉnh lũ phía trước nhất đã chạy đến tháng 1 năm 20MG những ngày kia hai man bộ binh, đột nhiên liền ngã xuống. Đỉnh lũ phảng phất bị dao dọc giấy cắt đứt dẫn đầu một đầu. Đầu kia khu vực trong khoảnh khắc thành khu không người, chỉ còn lại cắm đầy mũi tên, còn tại run rẩy thi thể, cùng cấp tốc lan tràn ra máu tươi. Khổng lồ gờ mạ nịp bộ binh quân trận, tựa hồ cũng vì đó chấn động. Tại đầu này tử vong khu vực đằng sau gờ mạ nịp bộ binh, không khỏi ngừng lại bước chân, phân loạn, không dám bước vào cái này huyết nhục đầm lầy. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bị dày đặc dòng người chen trúc, bị đằng sau không ngừng phun lên gờ mạ nịp người xô đẩy, từng bước bước vào mảnh này vết máu. Thế là bọn hắn không còn cuồng hô kịch chiến, chỉ là chết lặng tiến lên. Dỗ dơ minh bạch, dù lần này cung tiễn tập kích công kích, chân chính giết chết người, so trước đó phân tán công kích, muốn ít hơn nhiều. Nhưng nó tạo thành rung động lòng người thị giác hiệu quả. Mặc cho ai nhìn thấy chính mình sống sờ sờ các đồng bạn, nháy mắt thành một mảng lớn thi thể, đều sẽ bị dọa đến chân cẳng như nhũ ra. Dỗ dơ có thể rất rõ ràng cảm nhận được, gờ mạ nịp bộ binh sĩ khí bị đả kích nặng nề. Dỗ dơ im lặng, hắn nghĩ, những ngày này thai man bộ binh, đại khái không có hắn tưởng tượng như vậy ương ngạnh. Hắn nhìn xem gờ mạ nịp bộ binh còn thừa lại một nửa lộ trình. Đoạn đường này đầy đủ quân địch cung tiễn thủ, lại đến 2-3 lần tề sạc. Dỗ dơ rất là lo lắng. Hắn cảm thấy những ngày này thai man bộ binh, khả năng gánh không được cái này 2-3 lần tề sạc. Bất quá để dỗ dơ mừng rỡ là, trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, những này phương bắc mọi dợ, tựa hồ bị kích phát ra huyết tính. Bọn hắn phát ra dọa người chu lên. Hướng chết mà sinh. Hướng chết mà sinh. Thế là đỉnh lũ tiếp tục tiến lên, tình thế tựa hồ so trước đó càng mãnh liệt hơn. Dỗ dơ đưa ánh mắt lại nhìn về phía cánh trái chiến trường. Hắn nhìn những cái kia ạ kỉn kỵ khinh kỵ binh đã tiếp cận, sắp xếp lỏng lẻo trận hình xỉn xì lì ạn cung tiễn thủ nhóm. Mà xỉn xì lì ạn cung tiễn thủ nhóm còn tại ngoan cường mà bắn tên. Còn sót lại cự thuẫn nỏ binh cũng tại ngoan cường mà bắn tên nỏ. Mũi tên mang lấy bọn hắn phẫn nộ, lao về phía quân địch khổng lồ cung tiễn thủ trận doanh. Những này cung tiễn thủ, nỏ thủ nhóm, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, chính hướng bọn họ đánh tới, khí thế hung hăng ạ kỉn kỵ khinh kỵ binh. Dỗ dơ không đành lòng nhìn xem chính mình viễn trình bộ đội bị tàn sát, nhưng mà hắn đã không có dư thừa bộ đội có thể phái. Mà lại hắn cách chiến trường bên trái biên giới khoảng chừng 1.500 mét, coi như hắn sai nhà chạy tới cũng muốn 3 phút. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ngăn cản ạ kỉn kỵ khinh kỵ binh chém giết ngoài cùng bên trái nhất những cái này cùng tiễn thủ cùng nọ thủ. Giá nó, dỗ dơ rồi ngựa đi phía trái bên cạnh chạy tới. Hắn nghĩ có thể cứu một cái là một cái, tổng không thể nhìn ạ kỉn kỵ khinh kỵ binh một đường quét ngang, đem những cái kia sắp xếp lỏng lẻo trận hình cùng tiễn thủ nọ thủ chém ngã đi. Dỗ dơ nghe tới, sau lưng của hắn bọn kỵ binh đều đi theo hắn chạy, tiếng vó ngựa rất là lộn xộn. Dỗ dơ quay đầu nhìn, chính mình còn sót lại đám thân vệ cùng sĩ quan đoàn các kỵ sĩ, tổng cộng cũng liền hơn 60 người. Danny, chấp cơ hẹn, cùng mặt khác 12 cái thân vệ, cùng chính mình nhất trí trong hành động. Còn thừa sĩ quan đoàn bên trong, những cái kia bị chính mình tặng cho ngựa cấp thấp các kỵ sĩ, thì đã lạc hậu một đoạn. Những này nguyên lai không có ngựa nghèo kỵ sĩ, kỹ thuật không được, cũng chưa kịp cùng tọa hạ ngựa hình thành ăn ý, bọn hắn theo không kịp Roger. Roger cảm thấy mang lên những này vương hữu, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình hành động. Thế là hắn ra lệnh nói, Danny, ngươi dẫn quân quan đoàn, đi gỡ mạ niệm bộ binh đằng sau áp trận, nếu có sợ chiến không tiến, đối địch đào thoát, giết không tha. Danny lĩnh mệnh. Hắn mang theo sĩ quan đoàn, đổi phương hướng, đuổi theo gờ mạ nịp bộ binh mà đi. Dỗ dơ thuận thế liếc mắt nhìn gờ mạ nịp các bộ binh, bọn hắn đã vọt tới cách quân địch không đến 50m địa phương. Dỗ dơ còn chứng kiến, William một đám, cuối cùng giải quyết tất cả cản đường tây khăn tây thương kỵ binh. Bọn hắn chính nào về phía quân địch đại trận, mắt thấy là phải tiếp địch. Chỉ là William kỵ binh đoàn, tốc độ không thể chạy. Dỗ dơ thầm than một tiếng. Hắn nghĩ, khoảng cách không đủ, ngựa chạy không ra tốc độ, dạng này coi như đụng vào trận địa địch, cũng là đột phá không được, sẽ chỉ lâm vào hỗn chiến. William trước đó tại Tây khăn Tây thương kỵ binh trên thân chiếm tiện nghi, chỉ sợ là phải trả ra. Lúc này Roger nhìn thấy quân địch chính đang dương cung, mắt thấy là phải bắn ra một vòng mới tề sạc. Hắn đầu góc nhanh chóng vận chuyển, quân địch tụ họp bắn nơi nào? William kỵ binh đoàn cách quân địch lớn nhất, uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng là quân địch tề sạc William một đám, rất có thể sát thương chính bọn hắn người. Cho nên có khả năng nhất chính là quân địch lại cho gỡ mạ nịp bộ binh đến cái đón đầu thống kích. Roger bắt đầu lo lắng. Gỡ mạ nịp bộ binh đã đến nhất trạng thái điên cuồng, nhưng đây cũng là không ổn định nhất trạng thái. Bọn hắn thần kinh, đoán chừng tựa như một cây dây thun đã bị kéo đến dài nhất. Lúc này đối mặt đón đầu thống kích, bọn hắn có thể sẽ coi thường tử vong, dẫm lên đồng bào thi thể tiến lên, cũng có khả năng lập tức sụp đổ. Roger không dám cầm gờ mạ nịp bộ binh cược. Thế là hắn quyết tâm đem chính mình áp lên cực đài. Roger từ hẹn trong tay tiếp nhận cờ xí, sau đó cho đối phương một cái không muốn đi theo thủ thế. Sau đó hắn hô to lấy, hướng chết mà sinh. Roger nghiêm cắm, hướng kia mấy trăm hạ kỉn kỵ kỵ binh phóng đi. Hắn cũng xông vào quân địch cung tiễn thủ tầm bắn. Hắn muốn cược, quân địch sẽ cảm thấy hắn cái mục tiêu này càng quan trọng, sẽ còn bắt giặc trước bắt vua. Dỗ dơ không còn phân tâm, hắn khống chế lễ vật như thế, chạy ra bình thường ngựa tốc độ. 5m, 10m, 20m. Hắn tiến vào quân địch tầm bắn càng ngày càng sâu. Hắn linh mẫn lỗ tai nhỏ, nhất thụ lấy trên chiến trường chấn thiên huyền áo, chuyên chú nghe. Không có tên tê ơ. Quân địch tề xạ đến trễ. Dô dơ đoán chừng, dô ma su đăng mà xào hỏi, nhất định tại vì lựa chọn mục tiêu đau đầu. Hắn hy vọng đối thủ tốt nhất lâm vào lựa chọn lo nghĩ, đem thời gian lãng phí. Nhưng đây chỉ là hắn si tâm vọng tưởng. Dô dơ nghe tới tên kêu rít lên. Hắn không kịp phân biệt có phải là hướng hắn tới. Hắn lập tức điều khiển lễ vật nhị thế một cái nhanh quay ngược trở lại, hướng quân địch tầm bắn bên ngoài chạy tới. Dô dơ huy kiếm đập vào lễ vật nhị thế mông ngựa bên trên, hắn muốn ép ra lễ vật nhị thế tất cả tiềm lực. Lúc này, tốc độ chính là mệnh. Còn lại 1-5m, còn lại 10m. Dô dơ nghe tới vô số siêu siêu âm thanh. Hắn lưng thượng giống như dòng điện tán loạn. Hắn toàn thân phát run, lông tơ tất cả đều dựng lên. Nhưng hắn đã không rảnh bận tâm. Hắn chỉ là gia tốc. Chạy a, chạy mau a. Giờ khắc này, Dô dơ đột nhiên hoài niệm khởi giá lấy lễ vật lao vụt cảm giác. Giống như một dạng bay lượn. Nếu như cưới là lễ vật, vậy nhất định có thể đi ra ngoài đi. Cho nên, xin nhờ, lễ vật như thế, bộc phát ra ngươi trong huyết mạch toàn bộ lực lượng đi. Giống phụ thân ngươi một dạng chạy đi. Còn lại 5m. A. Dô dơ rắc cuống họng hô. Tựa như xe cứu hỏa kéo cảnh báo. Hắn tỏa hạ màu đỏ anh thuần huyết ngựa, đồng nhiên hướng phía trước vào tới. Đoá 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 đoá. Phía sau vang lên vô số mũi tên vào bùn đất thanh âm. Khó khăn lắm tại một khắc cuối cùng, Dô dơ xông ra quân địch tầm bắn. Dô dơ không có dừng bước. Hắn quay đầu ngựa, dọc theo quân địch tầm bắn bên ngoài, hướng chiến trường bên trái lao vụt. Chiến đấu còn chưa kết thúc, còn không phải chúc mừng thời điểm. Nhưng hắn đắc ý kỉnh, ngăn không được địa ra bên ngoài bước lên. Dô dơ cuối cùng vẫn là ha ha cười ha hả. Cực thắng. Dô ma su đăng mặt sói bị chính mình buồng địch. Bọn hắn lãng phí một lần tề sạ. Tại nhất khẩn yếu con đầu, địch nhân lãng phí một lần tề sạ. Dô dơ nghe tới phía sau có tiếng vó ngựa đuổi kịp. Hắn nhìn cũng không cần nhìn, liền biết là hẹn cùng mặt khác 12 cái thân vệ. Hắn nghĩ, đến cùng là cùng chính mình ở chung lâu ngày người, chính mình vừa rồi một cái chiến thuật thủ thế, bọn hắn liền biết, đồng thời nghiêm ngặt chấp hành. Những này thân vệ ngựa, so với mình tọa hạ lễ vật như thế, vẫn là kém một chút. Nếu là bọn họ đi theo chính mình tiến vào quân địch tầm bắn, chỉ sợ cũng không chạy ra được. Dô dơ vừa chạy vừa quay đầu nhìn. William kỵ binh đoàn đã tiếp địch. Bọn hắn tách ra quân địch hàng phía trước thành trấn dân binh cùng tiêu thương tay, thật sâu cắm vào tinh nhuệ tở kịp chính quy bộ binh trận tuyến, đồng thời cùng đằng sau vứt bỏ cung rút kiếm tây khăn tây cùng kỵ binh giao thủ. Nhưng bọn hắn cũng mất đi tốc độ, chỉ có thể tại nguyên chỗ cùng đối thủ lẫn nhau chặt. Gợi mà nhị các bộ binh buộc phát ra tất cả lực lượng, ngay tại làm cuối cùng bắn bọn. Dô dơ không lo lắng bọn hắn. Hắn nghĩ, coi như Dô ma su đang mà xào hỏi, hiệu lệnh không bị đến William kỵ binh đoàn ảnh hưởng cung tiến thủ, một lần nữa tề sạng, bọn hắn cũng nhiều nhất tổn thương đến đỉnh lũ đằng sau gờ mạ niệm bộ binh. Bọn hắn đã không có cơ hội, lại đối gờ mạ niệm bộ binh đón đầu thống kích. Chỉ cần gờ mạ niệm bộ binh sĩ khí không sập, pháo hôi chết được lại nhiều, Dô dơ cũng không quan tâm. Hắn cảm thấy, chính mình thắng định. Quy 6 chương 294, tình hình chiến đấu có biến. Chương 90, tình hình chiến đấu có biến. Dô dơ đem lực chú ý chuyển hướng mình ngay phía trước gạ kiến kỳ khinh kỵ binh. Những này đáng chết ra hỏa, đã chém ngã mấy cái xỉn xì lì ạn cùng tiễn thủ cùng nọ thủ. Ạ kiến kỳ bọn khinh kỵ binh cũng phát hiện Dô dơ. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy cái mục tiêu này giá trị xa lớn xa hơn linh linh tình tình cung tiễn thủ. Thế là bọn hắn đánh lấy gào thét, hướng Dô dơ vào tới. Dô dơ chào hỏi đám thân vệ bảy trận, hắn thuận tay đem cờ xí đưa cho hẹn. 14 cái nọ mạn người đang chạy trung tổ thành truyền thống tường thức thế trận xung phong. Bọn hắn đầu ngựa ngang bằng đầu ngựa, đầu gối đỉnh lấy đầu gối, nhất trí trong hành động, tựa như một người một ngựa. Dô dơ nhìn xem đối diện ạ kiến kỵ bọn khinh kỵ binh cách hắn càng ngày càng gần. Những này không tuân theo hiệu lệnh đám gia hỏa, hoàn toàn không có đội hình, trước trước sau sau như là năm bẻ bảy mảng. Dô dơ nhìn đối phương khuôn mặt dữ tợn, nghe đối phương không biết mùi vị cuồng hô loạn hô. Trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh. Hắn ra lệnh, công kích. Thế là tọa hạ ngựa, lại một lần nữa gia tốc. Kỵ thương bị để nằm ngang, mũi thương hàn quang lấp lóe. Đối diện ạ kiến kỵ bọn khinh kỵ binh chạy ở phía trước, trong mắt nháy mắt lộ ra sợ hãi. Chạy ở phía sau, lại còn tại đuổi ngựa gia tốc. Phía trước gã kiến kỵ khinh kỵ binh liều mạng lôi kéo dây cương, không lấy ngựa hướng hai bên trốn tránh. Đằng sau đuổi đi lên người dắt dây cương hàng nhanh, để tránh va vào chính bọn hắn người. Thế là quân địch loạn thành một bầy. Dô dơ cũng không phải tống tương công, hắn dẫn đầu, cũng không phải nhân nghĩa chi sư. Nọ mạn người cũng sắp xếp sắc bén mũi thương, như là lấp kín tử vong chi tường, không chút nào dừng lại địa đè lên. Phân loạn ạ kiển kỵ bọn khinh kỵ binh luôn cuống tay chân muốn trốn tránh. Có người né tránh, có người không có. Tại lốp bốp kỵ thương tiếng bạo liệt bên trong, dô dơ một đám 14 người, từ hỗn loạn, không có trận hình, mấy trăm ạ kiển kỵ khinh kỵ binh ở giữa xuyên qua. Bọn hắn sinh sinh địa quét ra một đầu, tràn đầy tàn khu cùng đoạn xương cốt, thẳng tắp huyết lộ. Dô dơ ngựa còn tại chạy về phía trước, hắn kỵ thương băng liệt sau rút ra tả hữu chém vào môi đốt còn đang dì máu. Hắn quay đầu xem, tại đầu này huyết nhục lát thành thảm đỏ lớn hai bên, còn thừa hơn trăm cái ạ kiển kỵ bọn khinh kỵ binh, như con ruồi không đầu bao quanh loạn chuyển. Những người này như có lẽ đã bị sợ hai chấn nhiếp không có phương hướng, đều đã quên đi nên như thế nào khống chế tòa hạ ngựa. Dô dơ cười lạnh, hắn nghĩ, trước đó ố đình đục xuyên các ngươi trận tuyến thời điểm, các ngươi những kỵ binh hạng nhẹ này tại bên cạnh cũng không có trực diện nọ mạn người công kích. Hiện tại biết nọ mạn công kích uy lực đi, hắn đối 12 cái thân vệ hạ lệnh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, các ngươi giết trở về. Thế là 12 cái thân vệ giống như tử thần giáng lâm, giết tới. Đây cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Cứ việc có chút kịp phản ứng hạ kiển kỵ khinh kỵ binh ra sức phản kháng, nhưng tại trang bị nọ mạn kiếm cùng giáp lưới dô dơ thân vệ trước mặt, những này ngay cả tấm thuẫn cùng khôi giáp không có ăn mày, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thế là tất cả còn lại hạ kiển kỵ bọn khinh kỵ binh cũng bắt đầu chạy trốn, hoảng sợ như chó nhà có tang. Dô dơ quay đầu không còn nhìn đám thân vệ biểu hiện, hắn cũng không hứng thú gia nhập loại này truy sát, chém giết những này đã bị sợ mất mật địch binh, đối thu hoạch được chiến tranh thắng lợi mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dô dơ chẳng qua là cảm thấy đám thân vệ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn để bọn hắn chết thay đi cùng tiến thủ, nọ thủ báo cái thủ. Mà chính hắn làm vì một cái quan chỉ huy, còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Dô dơ một bên phóng ngựa tiếp tục dọc theo quân địch tầm bắn bên ngoài, hướng chiến trường bên trái biên giới tiến lên, một bên đem ánh mắt nhìn về phía hai quân giao phong địa phương. Dô ma người đã đình chỉ tề sạng, bọn hắn chỗ có hay không lâm vào hỗn chiến cung thủ, tại tự do xạ kích. Liên miên bất tuyệt mũi tên bị ném bắn vào gờ mạ nịp bộ binh bảng đại quần thể bên trong, như là mưa nhỏ rơi đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt hồ. Mỗi thời mỗi khắc có gờ mạ nịp người chết đi, nhưng trừ người chết trận người bên cạnh rõ ràng chính mình thiếu một cái đồng đội. Nó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước người, ai lại sẽ chú ý, ai lại sẽ quan tâm. Dô dơ nhìn thấy gờ mạ nịp bộ binh đã cùng dô ma người thành trấn dân binh tiêu thương tay giao thủ, những này dũng manh phương bắc mọi dợ hai tay cầm kiếm cuồng bổ chém lung tung, đánh cho cầm thuẫn thành trấn dân binh bất lực hoàn thủ, chỉ có thể vừa lui lại lui. Mà quân địch tiêu thương tay tại loại này chen chúc không chịu nổi trên chiến trường, tựa hồ trừ làm khiết thịt không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá dô dơ nhìn những này tiêu thương binh trong tay tiêu thương chỉ còn lại một cây, hắn nghĩ khả năng vừa rồi chính mình hướng ạ kỉnh kỵ khinh kỵ binh công kích thời điểm, những này tiêu thương binh đã ném qua tiêu thương, chỉ là không biết có bao nhiêu gở mạ nịp bộ binh chết tại tiêu thương hạ. Tất cả người chết bị bảy người chìm không còn. Dô dơ nhìn thấy có chút bị ép gần gở mạ nịp bộ binh bức gấp tiêu thương binh, giơ trong tay bản mâu làm ra đồng quy vu tận công kích. Bọn hắn làm được, thậm chí có chút may mắn, tại rơi đối thủ về sau mình còn sống, nhưng cũng liền sống lâu một hiệp mà thôi. Tại một giây sau, bọn hắn liền bị ong kén mà lên gỡ mã niệm bộ binh chặt thành thịt nát. Dô dơ còn tại phía bên trái bên cạnh tiến lên, chấp cờ hẹn một mực đi theo hắn bên cạnh. Ạ kỉnh kỵ khinh kỵ binh đã hoàn toàn sụp đổ, đám thân vệ cũng không có truy sát đến quá xa, bọn hắn ngay tại chạy đến cùng dô dơ tụ hợp. Lúc này dô dơ nhìn thấy chiến trường cánh phải William kỵ binh đoàn cùng quân địch hỗn chiến địa phương dâng lên một đám lửa. Hắn nhìn thấy một cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ nháy mắt biến thành hỏa nhân lửa ngựa tại thống khổ dãy rủa, bên cạnh chấn kinh chiến mã gào thét nhảy tương tán loạn, ngay cả lập tức kỵ binh bị đánh xuống tới. Sau đó thứ hai đoàn hỏa diễm dâng lên, tiếp lấy đoàn thứ ba, thứ tư đoàn. Dô dơ thấy rõ ràng là những cái kia thân mang nửa người giáp ra, một tay nắm lấy bình uống, một tay cầm thiêu đốt dây cỏ, không có đeo vũ khí bộ binh. Hắn nhớ tới đến thu thập trong tình báo liên quan tới kia pháp ném dầu binh giới thiệu, nhưng hắn hiện tại không rảnh hồi ức. Dô dơ nhìn thấy kia pháp ném dầu binh nhóm lửa bình gốm miệng bình dẫn đốt vật, sau đó đem bình gốm ném ra đi. Kia bình bên trong đoán chừng trang là dầu hỏa, bình rơi trên mặt đất hoặc là nện trên người đối thủ vỡ tan về sau lập tức dẫn phát cháy bùng. Vô luận đối thủ khôi giáp cỡ nào tinh lương, tại ngọn lửa này công kích đến, không ai có thể may mắn còn sống sót. Thế là William kỵ binh đoàn rối loạn lên, có kỵ binh bắt đầu về sau chạy. Những này tại đao thương mưa kiếm bên trong anh dũng thẳng trước chiến sĩ, phản phất bị cái này từng đoàn hỏa diễm thiêu hủy đạn phách. Nhưng phía sau bọn họ là lít nha lít nhít địa gờ mạ niệm bộ binh. Thế là những kỵ binh này bắt đầu huy kiếm chém giết bên mình bộ binh, đồng thời phóng ngựa trả đạp. Cánh phải bắt đầu rung chuyển. Dô dơ giận dữ, chỉ là một đoàn hỏa diễm mà thôi, chân chính tiêu chết nhân số, so sánh chết tại đao thương mưa tiến hạ, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Hắn cao giọng mệnh lệnh, người thối lui giết không tha. Dô dơ đám thân vệ cùng theo hô to. Chiến trường trung ương, đi theo gờ mạ niệm bộ binh đằng sau đen nhì, chỉ huy sĩ quan đoàn kỵ sĩ chạy tới cánh phải ổn định cục diện. Lại có một đoàn hỏa diễm luồn lên, lần này là ở trung ương cùng cánh trái, tại dày đặc gờ mạ niệm bộ binh trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết tê thiên liệt địa vang lên. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Dô dơ nhìn thấy gờ mạ niệm bộ binh bảy chậm lại vọt tới trước tình thế. Những cái kia đỏ lên hai mắt, khát vọng chém giết cùng máu tươi phương bắc lũ người man, tựa hồ tìm về tỉnh táo. Ngay cả những cái kia xông lên phía trước nhất, còn tại cùng thành trấn dân binh, tiêu thương binh đánh nhau gờ mạ niệm bộ binh, cũng không còn đại khai đại hợp, liều mạng chém giết. Dô dơ có chút hoảng, hắn cảm giác được quân đội mình, tựa hồ sắp sụp đổ. Lúc này, quân địch lại có động tác mới. Dô dơ nghe tới quân địch tiếng kèn nổi lên bốn phía. Hắn nhìn thấy Dô Ma Su đang mặt sòi cờ xí, chính đang chậm rãi hướng di động về phía sau. Mà những quân địch kia cung kỵ binh nhóm, ngay tại hướng về sau quay đầu ngựa, tựa hồ chuẩn bị đáp lấy đối thủ nhất thời khí kiệt, không rảnh cùng bọn hắn lúc đang chém giết cơ, rời đi chiến trường. Dô dơ gấp. Hắn không cho rằng đối thủ đã mất đi tác chiến dũng khí, chuẩn bị chạy trốn. Hắn biết đối thủ cải biến nguyên địa trở kích chiến thuật. Hiển nhiên quân địch chỉ huy đã ý thức được, chính mình bộ đội cũng không có bởi vì thiếu nước mà trở nên mỏi mệt, không chịu nổi một kích. Dô dơ căn cứ trước đó thu thập tình báo, hắn suy đoán, một khi quân địch cùng kỵ binh kéo ra cùng chính mình bộ đội khoảng cách, bọn hắn liền sẽ dùng tuyệt chiêu. Cung kỵ binh am hiểu nhất tuyệt chiêu chiến thuật chơi diều. Một khi khiến cái này khinh trang, am hiểu kỵ xạ cung kỵ binh chạy, chính mình cũng chỉ có cầm tất cả kỵ binh đi lên cùng bọn hắn liều, còn chưa nhất định có thể đuổi được. Mà tới lúc kia, chính mình hoa nhiều như vậy tâm tư, liều mạng mới hình thành, dùng pháo hôi cùng đối phương hỗn chiến cục diện, liền hoàn toàn mất khống chế. Những bộ binh này tại chạy cung kỵ binh trong mắt, chỉ là hoạt động điểm ngắm. Thời La Mã cổ đại cự đầu cờ dạ xảo 4 vạn tinh nhuệ La Mã bộ binh, tại thẻ lai trong chiến dịch, là thế nào bị nghỉ ngơi đế quốc khinh kỵ binh tươi sống đùa chơi chết, kiếp trước nhìn qua phim Mỹ Roger, vẫn là biết. Roger tuyệt đối không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn lớn tiếng hô hào, xông đi lên, dính trụ bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Chính hắn cũng không còn trốn ở quân địch tầm bắn bên ngoài. Roger cưỡi ngựa, dọc theo chiến trường cánh trái biên giới, hướng phía trước lao vụt. Hắn hiện tại đã không lo được tự thân an nguy, hắn đầy trong đầu liền nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn đối thủ, ngăn chặn một cái là một cái, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Hắn thậm chí nghĩ đến, dù là để quân địch xông chính mình lại đến một vòng tề sạn, cũng so để bọn hắn kéo ra cùng quân đội mình khoảng cách muốn tốt ta. Đám thân vệ một bên đi theo Roger, một bên lên tiếng hô to, đem Roger mệnh lệnh truyền ra ngoài. Đi theo gờ mạ nịt bộ binh đại trận đằng sau Danny, cùng sĩ quan đoàn các kỵ sĩ cũng hô hào, thúc giục, cổ vũ lấy gờ mạ nịt bộ binh xông về phía trước. Nhưng thỉnh thoảng bốc lên một đoàn một đám lửa, để những ngày kia thai man bộ binh bộ pháp do dự, chần chờ không dám công kích. Lúc này, Roger nhìn thấy nơi xa William phát báo tố. Hắn lớn tiếng mắng lấy, hỗn đản, đồ hèn nhát, lên cho ta. Chưa thấy qua lửa a, sợ cái chim này. Roger nhìn thấy William xung phong đi đầu địa sông lên trước, đoạt trước một bước, huy kiếm đánh chết một cái muốn đánh lén hắn kia pháp ném dầu binh. Mà William bên người thân vệ thì dùng kiếm đem cái kia pháp ném dầu binh trong tay bình gốm đánh bay. Kia bị nhen lửa bình gốm bay ngược, rơi xuống quân địch cung kỵ binh trong trận doanh nổ bể ra. Rất nhiều thân ngựa thượng dính lửa. Những cái kia ngựa bị đau, bắt đầu nhảy tương tán loạn, lập tức cung kỵ binh vô luận như thế nào khống chế không nổi bọn chúng. Roger nhìn những cung kỵ binh kia, quả quyết rút ra đoạn kiếm đâm vào ngựa cổ, đem không nghe lời ngựa đâm chết. William cử động, khích lệ hắn thủ hạ kỵ sĩ, bọn kỵ binh. Mà những cái này chạy trốn kỵ binh, cũng bởi vì đồ sát, trà đạp gờ mạ nịt bộ binh, kích thích các bộ binh lửa giận. Tại sĩ quan đoàn kỵ sĩ hô lên Roger đảo binh giết không tha mệnh lệnh về sau, những bộ binh kia lùa lên, đem những cái này chạy trốn kỵ binh giật xuống ngựa, chặt thành khối vụn. Thế là cánh phải chiến tuyến hướng tới ổn định. Nơi đó các binh sĩ lại liều mạng mệnh xuống tới, giáng chặt lấy cung kỵ binh, cùng bọn hắn chém giết. Lâm vào hỗn chiến cung kỵ binh, ngay cả quay đầu ngựa làm không được, hoàn toàn không cách nào kéo ra cùng đối thủ khoảng cách. Siêu, một tiếng phá không. Roger như là bị điện giật kích, toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, một cái mũi tên lóe hàn quang, chính đối hắn mặt. Ba. Bên cạnh thăm dò qua đến một thanh nọ mạng kiếm, đánh bay chi kia ý đồ khiêu chiến Roger độ dày ra mặt tiễn. Roger quay đầu, hướng cứu mạng hắn hẹn nhẹ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Hắn nghĩ, cái này khờ hàng đánh trở tới, vẫn là đáng tin. Sau đó Roger không còn quan sát chiến trường, hắn đuổi ngựa liều mạng tiến lên. Hắn nghĩ, William có thể làm được, vậy ta cũng có thể. Roger một bên công kích, một bên hô to lấy, cùng ta sông, cùng ta sông. Hắn nghe tới những cái kia do dự gờ mạng nghiệp các bộ binh, lại bắt đầu đánh trống reo hò, tựa hồ lần nữa tìm về dũng khí. Roger nghĩ, quả nhiên, cùng ta sông quát lên, chính là so cho ta sông, tới thoải mái. Khó trách hậu thế chiến tranh trong phim ảnh, quan chỉ huy hô cùng ta sông quân đội, tổng là có thể đánh bại quan chỉ huy hô cho ta sông quân đội, mặc kệ cái sau trang bị phải trang rõ ràng trội hơn cái trước. Lúc này, Roger nhìn thấy, Odin mang theo hơn 1000 nọ mạn kỵ binh, lại giết đem về, bọn hắn phóng tới quân địch phía sau lưng. Những này nọ mạn kỵ binh, xếp thành chỉnh chỉnh tề tề hai hàng. Bọn hắn đầu ngựa cũng đủ lấy đầu ngựa, đầu gối đỉnh lấy đầu gối, bày ra nọ mạn người truyền thống tường thức thế trận xung phong. Một cây đoàn mâu từ bên trái hướng Roger bay tới. Dù tại quan sát địch tình, nhưng cũng không hề hoàn toàn phân tâm Roger, nâng thuẫn đem đoàn mâu đập bay. Sau đó hắn xông vào quân địch trận tuyến. Hắn phóng ngựa đụng bay một động tác chỉ độn thành trấn dân binh. Hắn bỏ qua một cái linh hoạt tránh né qua một bên tiêu thương binh. Tiếp lấy hắn vọt tới hai cái chính đang bận bịu vứt bỏ cung rút kiếm cùng kỵ binh ở giữa. Hắn cơ mỗi đốt trái bổ phải chặt, trong chớp mắt liền liên sát hai người. Không đợi kia hai cái cung kỵ binh thi thể xuống ngựa, Roger đã từ bên cạnh bọn họ vọt tới. Hắn kiếm đâm vào hàng sau một cái cung kỵ binh bụng, sau đó thủ đoạn uốn éo, dùng sức kéo một phát, sắc bén mũi đốt trực tiếp cho đối phương mở cái thân. Một thanh loan đao từ bên cạnh phía trước đánh tới. Roger nâng thuẫn phòng ngự. Loan đao phí công ở trên khiên bạch ra xoẹt xẹt tiếng vang, lại cầm Roger không có biện pháp nào. Roger không có đi quan tâm cái kia đánh lén hắn cung kỵ binh, hắn một mực xông về phía trước. Hắn tin tưởng đằng sau thân vệ sẽ giúp hắn giải quyết hết cái phiền phức này. Tại Roger lại chém giết một cái cung kỵ binh, đồng thời từ đối thủ bên người tiến lên về sau, hắn phát hiện trước mắt đã không có mưa ai. Quy 6 chương 295, vị cánh toàn công. Chương 91, vị cánh toàn công. Roger đột phá quân địch phòng tuyến, nhưng hắn cũng không có dừng lại trung bình tấn. Hắn bảo trì tốc độ tiếp tục chạy về phía trước. Sau đó hắn quay đầu nhìn chính mình thân vệ. Không ra Roger dự kiến, đám thân vệ theo hắn giết ra. Roger nhanh chóng tính một chút, chính mình đám thân vệ hào không tổn thất, chỉ là trên người mọi người dính đầy máu tươi. Xem ra như là từ trong địa ngục chạy đến ác ma đồng dạng. Sau đó, Roger đem ánh mắt nhìn về phía quân địch thống soái Romasu đang mạn sao hỏi. Hắn nhìn thấy tại kia mặt đấy lục bạch tinh nguyệt đại kỳ hạ, quân địch cung đình vệ đội đang nhanh chóng địa tạo thành một hình tam giác trận hình, hướng về nọ mạn kỵ binh phản vọt tới. Chạy bên trong Roger, cùng đã tại gia tốc nọ mạn bọn kỵ binh giao thoa mà qua. Sau đó hắn quay đầu ngựa, hướng phía chiến trường trung ương chạy tới. Hẹn cùng mặt khác 12 cái thân vệ đuổi đi lên đi theo Roger. Roger có chút lo âu nhìn xem những cái kia võ trang đầy đủ cung đình vệ đội kỵ binh hạng nặng. Hắn nghĩ, đối phương ngựa cùng trang bị tựa hồ cũng so nọ mạn kỵ binh càng hơn một bậc. Roger nhìn đối phương tạo thành hình tam giác trận hình, như là một cái mạnh hữu lực cái rủi. Hắn nghĩ, nọ mạn bức tường người, có thể ngăn cản Roma người cái này cái rủi tạc kích sao? Roger có chút bận tâm, đến cùng là xếp thành tường thức thế trận xung phong nọ mạn kỵ binh, có thể đem cái này cái rủi san bằng, vẫn là cung đình vệ đội cái rủi, đục mở nọ mạn kỵ binh tường. Hắn xem chừng, tựa hồ vẫn là cái rủi lợi hại hơn một điểm. Hắn nghĩ, may mắn, đối phương chậm một bước, đã không có đầy đủ khoảng cách gia tốc. Tại kỵ binh trong quyết đấu, tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Hắn nghĩ, chính mình nọ mạn bọn kỵ binh hẳn là có thể chiếm được ưu thế. Roger nhìn thấy Odin xuất lĩnh hơn 1000 nọ mạn kỵ binh đã tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Bọn hắn để nằm ngang kỵ thương, mũi thương thượng hàn quang lấp lóe, sát khí tràn ngập. Sau đó Roger nhìn thấy những cái kia cung đình vệ đội kỵ binh hạng nặng, vậy mà trực tiếp dùng đao kiếm đâm vào tọa hạ mông ngựa bộ. Những cái kia thượng hạng ngựa, tại loại kích thích này hạ, bỗng nhiên vọt tới, mấy bước liền chạy ra khỏi cao tốc. Sau đó những cái kia cung đình vệ đội kỵ binh để nằm ngang kỵ thương, mang theo tất sát khí thế xông về phía trước. Dỗ Dơ ngựa đang chạy vội, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm sắp đụng vào nhau cung đình vệ đội kỵ binh cùng nỏ mạn kỵ binh. Hắn nhìn thấy song phương không ai lùi bước, không ai trốn tránh. Tựa hồ cũng đem đối diện lóe hàn quang mũi thương xem như huyễn ảnh. Sau đó cái rủi đụng vào tường, như là hai nhóm xe lửa đón đầu chạm vào nhau. Kỵ thương sát kỵ thương giao thoa mà qua, đồng thời chúng đích đối thủ lại đồng thời bạo liệt. Lập tức chiến sĩ trong khoảnh khắc đó liền chết rồi, không có kêu thảm, không có rên rỉ. Mà bọn hắn tọa hạ ngựa vẫn còn tiếp tục vọt tới trước, thẳng đến cùng đối thủ ngựa, đầu đối đầu đụng vào nhau, đụng thành máu thịt bè bét một đoàn. Nổ lên trong huyết vụ, tam giác khoan nửa đoạn trước và cùng với tiếp xúc tường đều biến mất. Mà âm ầm nổ vang, cái này mới vừa vận chuyển đến Dỗ Dơ trong hai. Còn lại quân địch cung đình vệ đội kỵ binh, hộ vệ lấy bọn hắn su đăng, cùng bọn hắn cơ sĩ, từ bọn hắn đồng bạn dùng sinh mệnh đục thay trong miệng, vọt ra. Về sau bọn hắn cũng không quay đầu lại, liền hướng ỷ cồn thành phương hướng chạy. Cái khác không cùng cung đình vệ đội tiếp xúc nọ mạn kỵ binh còn tại công kích. Bọn hắn từ phía sau lưng đâm vào hỗn loạn cung kỵ binh trận doanh, như là nóng nước rơi ở trên mặt tuyết. Tại dâng lên trong huyết vụ, những cung kỵ binh kia bị kéo thành khối vụn. Nháy mắt chết đi người là may mắn, bọn hắn không cần mắt thấy cái này đột nhiên giáng lâm nhân gian địa ngục. Đầy đất thi hài bên trong, tạm thời sống sót người trọng thương tại rên rỉ thống khổ. Mà tạo thành cái này thảm kịch hung thủ, những cái kia nọ mạn bọn kỵ binh, ngay tại ổ điển hiệu lệnh hạ, quay lại đầu ngựa thong dong rút lui. May mắn tại nọ mạn đột kích bên trong sống sót cung tiến thủ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nọ mạn kỵ binh rời đi, liền kéo mở dây cung dũng khí không có. Sau đó bọn hắn như là đầu gỗ tấm không chút nào kháng cự địa, bị đột phá vào đến gờ mạn niệm bộ binh chém giết, biến mất tại bộ binh thủy triều bên trong. Dỗ Dơ biết địch nhân đã vô lực hồi thiên, hắn thắng. Hắn đánh thắng một trận mười mấy vạn người chiến đấu. Tại hắn chỉ huy hạ, tại hắn liên tiếp sách lược tác dụng dưới, hắn thắng. Trong lúc nhất thời, Dỗ Dơ hăng hái, hắn trong ngực có cố khí phồng lên, liền hô hấp thô mấy phần, không cách nào ngăn chặn hưng phấn, để nhiệt huyết xông vào hắn đại não. Hắn cặp kia bị chiến trường huyết tinh kích thích thông mắt đỏ, nhìn chằm chằm chạy trốn Su Đăng. Còn thiếu một chút, nếu là có thể bắt sống hoặc là giết chết quân địch Su Đăng, kia liền có thể khắc lại toàn công. Vậy sẽ là huy hoàng như thế nào a? Đủ để ghi tên sử sách đi. Như là một cái bỗng nhiên phất nhanh người nghèo, bành trướng đến cho là mình đã trải qua vô địch thiên hạ Dỗ Dơ hô to lấy. Chạy chỗ nào? Cho ta nạp mạng đi. Hắn khống ngựa ra tốc, đuổi theo bị cung đình vệ đội bảo hộ Su Đăng. Hắn một lòng nghĩ muốn bắt sống hoặc là chém giết Su Đăng, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Cung đình vệ đội ngựa báo tố lấy máu, dần dần bị Dỗ Dơ đuổi kịp. Đối phương tựa hồ ý thức được chạy không thoát. Thế là, trừ Su Đăng mặt sợ cùng một cái chấp cờ vệ đội kỵ binh tiếp tục chạy trốn. Cái khác cung đình vệ đội kỵ binh hạng nằm nhóm, đẩy chuyển lập tức đầu, đón Dỗ Dơ chạy tới. Dỗ Dơ không sợ hãi chút nào. Hắn mang theo đã bành trướng tới cực điểm dũng khí cùng lòng tin, vọt tới. Trong miệng hắn hô to lấy, ai cũng ngăn không được ta. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại ta. Mặt sao hỏi, ngươi chết chắc. 12 cái thân vệ, liều mạng vội vàng miệng sủi bọt mép chiến mã, từ Dỗ Dơ bên người vượt qua. Bọn hắn ngăn tại Dỗ Dơ trước người, trước một bước nên tiếp kia hơn 20 cái cung đình vệ đội kỵ binh hạng nặng. Song phương đao kiếm lóe sắc bén hàn quang. Tại ngựa giao thoa nháy mắt, hàn quang biến thành huyết quang. Dỗ Dơ thân vệ tại chỗ liền ngã hạ hai cái. Dỗ Dơ còn không thấy rõ đối thủ đổ xuống mấy cái, một thanh tở kịch loan đao gào thét lên bổ về phía hắn mặt. Dỗ Dơ nâng thuẫn. Phanh một tiếng, nhẹ nhàng, tựa hồ đối thủ cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng mà đây chỉ là đối thủ hóa thực thành hư thủ đoạn. Sau đó ngựa giao thoa thời điểm, đối thủ hóa hư làm thật, trở tay trùng điệp một đao chạm tại Dỗ Dơ trên lưng. Một trận chói hai kích rồi âm thanh. Dỗ Dơ cổ họng ngọt ngọt, như là chịu một cái một côn. Hắn biết, xỉn xí li ạn công tượng kinh nghiệm, lại một lần cứu mình một mạng. Đối thủ tở kịch loan đao, chắc không phá Dỗ Dơ giáp lưới. Dỗ Dơ không rảnh xem. Một thanh ả dập thẳng kiếm, lại xông bộ ngực hắn đâm vào. Dỗ Dơ huy động mũi đốt, dùng hộ thủ trước kiếm ngạc, đem thẳng kiếm đón đỡ mở. Chiến mã cùng chiến mã giao thoa mà qua. Dỗ Dơ tốc độ không tiến, một mực xông về phía trước. Hiện tại hắn phía trước chỉ còn lại cái kia chấp cờ cung đình vệ sĩ cùng Su Đăng mà sao hỏi. Hai người kia giá ngựa một trước một sau địa chạy. Cung đình vệ sĩ ngựa bị thương, bờ mông vết thương còn tại phun huyết, càng chạy càng chậm. Dỗ Dơ tăng tốc độ đuổi theo. Hắn vung mũi đốt ra sức chém ngang, đem kia cung đình vệ sĩ ngay cả cổ mang cột cờ cùng một chỗ chặt đứt. Vệ sĩ máu tươi phun như suối, tung tóe Dỗ Dơ khắp cả mặt mũi, rốt cục để Dỗ Dơ mạnh đại não, bình tĩnh lại. Dỗ Dơ quay đầu về nhìn. Chấp cờ hèn đang cố gắng địa đuổi theo hắn. Đằng sau, tám cái thân vệ liều mạng địa quân lấy đối phương 10 cái cung đình vệ sĩ. Bọn hắn mất đi tốc độ, tại nguyên chỗ xoay một vòng địa lẫn nhau chặt. Bên cạnh mười mấy thất không yên ngựa, cuốn trên mặt đất chủ người thi thể không chịu rời đi. Nơi xa, Ô Điển chính mang theo kỵ binh chạy đến. Tại phía sau bọn họ, Dỗ Ma người ngay tại chạy từ phía. William mang theo hắn kỵ sĩ, bọn kỵ binh như là gió thu quét lá vàng đuổi giết. Những ngày kia hai màn các bộ binh, có phóng tới quân địch đại doanh, có phóng tới dòng sông, còn có đứng tại chỗ, reo hò, chúc mừng, cầu nguyện. Dỗ Dơ nhìn về phía trước, Su Đăng mặt sỏi đang từ một chỗ chỗ nước cạn vượt qua đầu kia chậm rãi dòng sông. Dỗ Dơ đại não đã triệt để tỉnh táo, hắn có chút ảo não chính mình vừa rồi xúc động, nhưng hắn rất mau đưa ảo não dứt bỏ. Hắn nghĩ, vừa rồi chính mình mãng một đợt, cũng may mạng lớn không chết. Hiện tại biến thành cục diện này, nào có lại thả đi thủ lĩnh quân địch đạo lý. Thế là Dỗ Dơ không rảnh bận tâm những cái kia đang cùng cung đình vệ sĩ liều mạng thân vệ. Hắn cầu nguyện bọn hắn có thể trèo chống đến ổ đi đến. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực, truy sát mặt sao hỏi. Hắn nghĩ, một đối một, ai sợ ai. Xanh thẳm dưới bầu trời, kim sắc ruộng lúa mạch bên trong, chiếu nặng mạch tuệ, theo hơi gió khẽ đung đưa, tốt một mảnh khoan thai điển viên phong quang. Nhưng mà phần này điềm tĩnh, lại bị một trận từ xa mà đến gần cạch cạch âm thanh đánh vỡ. Đột nhiên, một đạo bóng trắng bổ ra sông lúa, sau đó không chờ sóng lúa khép lại, lại là một đạo hồng ảnh lướt qua. To bằng cái bát móng ngựa đạp gãy rơm rạ, mặc giáp chiến mã đâm đến vỡ vụn mạch tuệ cùng phiến lá như bọt nước bọt trắng văng từ phía. Hải dương màu vàng nóng bên trong hai chiếc bổ sóng chạm biển cano nhanh như tên bắn mà vượt qua. Toàn thân dính đầy địch nhân máu tươi rơ rơ, cưới màu đỏ thấm lệ vật như thế, toàn lực địa đuổi theo. Tại trước mặt hắn, mặc cả dập bạch bào, cưới bạch mã Roma Su đang mạt xào hỏi, đang liều mạng chạy trốn. Rơ rơ lệ vật như thế, cùng nó phụ thân lệ vật đồng dạng, là huyết mạch thuần túy anh thuần huyết bảo mã, am hiểu nhất khoảng cách ngắn bắn gọn. Nhưng làm am hiểu trăm ngựa người sẹo dục tức lãnh tụ, vua Roma sẹo dục nước Su đang mạt xào hỏi, hắn tỏa hạ bạch mã, hiển nhiên cũng là ngàn dặm chọn một lương câu. Rơ rơ dùng hết toàn lực, nhưng thủy chung không thể rút ngắn cùng đối thủ khoảng cách. Nhưng hắn cũng không có bị đối thủ hất ra. Song phương vẹn vẹn chỉ là kém một cái thân ngựa. Dô dơ ở trong lòng khẩn cầu lấy vận mệnh nữ thần chiếu cố, chờ đợi nàng có thể để cho Dô Ma Su đang mạt xà phạm cái sai. Dù chỉ là một cái sai lầm nhỏ nhỏ, tỉ như đối thủ đạp trúng một cái hố, hoặc là trộn lẫn đến một đầu ruộng nạnh. Chỉ cần Su đang mạt xà tốc độ chậm lại như vậy một chút điểm, Dô dơ trong tay mua đốt, liền có thể nâng ly đối phương máu tươi. Nhưng không biết đối thủ là kỹ thuật cao siêu, còn là đúng hình quen thuộc, hoặc là cùng vận mệnh nữ thần quan hệ so Dô dơ cảnh sát. Dô Ma Su đang mạt xà từ đầu đến cuối không có phạm hạ bất kỳ sai lầm nào, để Dô dơ có thể tâm tưởng sự thành. Bóng trăng phía trước, hồng ảnh ở phía sau. Dô dơ cứ như vậy một đường đuổi theo, thẳng đến tới gần ỷ cồn tường thành. Sau đó Dô dơ nhìn thấy ỷ cồn động mở cửa thành, cũng nhìn thấy từ trong cửa thành lao ra, mặc áo bào trắng tiểu tướng. Hắn nhìn thấy bạch bào tiểu tướng còn mang theo mười mấy cái cưỡi ngựa tùy tùng. Dô dơ bỗng nhiên nắm chặt dây cương, lễ vật nhị thế chân trước đằng không, đứng thẳng lên, phanh lại vọt tới trước tình thế. Dô dơ thầm than một thân, trơ mắt nhìn Su đang mạt sợ cách hắn càng ngày càng xa. Hắn nhìn thấy mạt sợ cùng bạch bào tiểu tướng thắt thân mà qua, chạy vào ỷ cồn trong cửa thành. Dô dơ nghĩ, trước đó trong chiến đấu cũng không có trông thấy bạch bào tiểu tướng. Đoán chừng là bị Su đang mạt sỏi lưu lại phòng thủ ỷ cồn thành. Sau đó Dô Dơ nhìn thấy bạch bào tiểu tướng cũng không có thu ngựa về thành, mà là trực tiếp hướng hắn lao đến. Dô Dơ đột nhiên ý thức được, như cùng ở tại buồn địa chi chiến bên trong đồng dạng, cái này bạch bào tiểu tướng đại khái lại lên dùng tướng quân đến chuyển bại thành thắng suy nghĩ. Dô Dơ tranh thủ thời gian quay đầu ngựa, hắn hung hăng rút lấy lễ vật như thế, trốn bán sống bán chết. Hắn biết mình không phải bạch bào tiểu tướng đối thủ, huống chi đối phương còn mang theo thủ hạ. Thế là xanh thảm dưới bầu trời, một trắng một đỏ hai thân ảnh tại kim sắc sóng lúa bên trong đuổi theo, giống như vừa rồi phiên bản. Dô Dơ khẩn cầu lấy vận mệnh nữ thần chiếu cố, để hắn không muốn dẫm lên trong hố hoặc là trộn lẫn đến bờ ruộng. Hắn thậm chí không dành cảm khái, cái này châm chọc một màn, phải chăng vốn là vận mệnh nữ thần đang trêu cợt hắn? Dô Dơ một mực chạy đến ruộng lúa mạch sắp hết, hắn nhìn thấy hẹn trong tay còn chấp nhất cờ xí. Dô Dơ được đến chi viện, trong lòng của hắn đã có lực lượng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, bạch bào tiểu tướng đang gắt gao truy tại phía sau hắn, kém 10 cái thân ngựa. Hiển nhiên đối phương ngựa cũng là một thất lương câu, nhưng là nhỏ đem dưới tay, đã xa xa rơi vào đằng sau. Dô Dơ đột nhiên có cái ý nghĩ, hắn nghĩ. Chính mình tăng thêm hẹn, chưa hẳn liền đánh không lại cái này bạch bào tiểu tướng. Thế là Dô Dơ đối hẹn hô, giết hắn. Hẹn linh mệnh, lập tức bắt đầu bắn vọt. Hắn để nằm ngang của cờ, cùng Dô Dơ thắt thân mà qua, giống giận thẳng hướng bạch bào tiểu tướng. Dô Dơ lần nữa tìm ngựa. Lễ vật nhị thế lại một lần chân trước đằng không, đứng thẳng lên, ngừng lại tiến lên bộ pháp. Khi Dô Dơ quay đầu ngựa về sau, hắn nhìn thấy hẹn cột cờ đâm vào bạch bào tiểu tướng trên tấm chắn. Tấm thuẫn cùng cột cờ đồng thời bạo liệt, mảnh vụn bay tứ tung. Hẹn cùng đối thủ bị chấn động đến ngã ngựa tại trên lưng ngựa. Song phương cứ như vậy giao thoa mà qua, ai cũng không có cơ hội rút kiếm chém giết đối thủ. Dô Dơ xua đuổi lấy lễ vật nhị thế nhanh chóng chạy tới, ý đồ đáp lấy tiểu tướng nằm vật xuống cơ hội cho hắn đến một kiếm. Nhưng bạch bào tiểu tướng động tác so Dô Dơ dự tính phải nhanh. Đối phương đứng thẳng người lên, cũng nhanh chóng vung ra trong tay ả dập thẳng kiếm, đón đỡ ở Dô Dơ đánh lén. Ken đến một tiếng vang thật lớn. Bạch bào tiểu tướng đón đỡ là như thế phải có lực, đến mức Dô Dơ hổ khẩu chấn động, mũi đốt kém chút rời tay bay ra. Song phương giao thoa mà qua. Dô Dơ đột cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, bên hông giáp lưới liền bị đối thủ thẳng kiếm lôi ra một giải hỏa tinh. Đối thủ đón đỡ thêm phản kích liên chiêu suýt nữa muốn Dô Dơ mệnh. Phóng ngựa chạy ra một khoảng cách, Dô Dơ nhìn một chút bên hông mình, nơi đó giáp lưới bị cắt ra một đạo vết chém, cũng không có vỡ ra. Dô Dơ có lòng tin. Hắn nghĩ, phá không được ta phỏng, ta sợ ngươi cái chim. Dô Dơ nhìn xem nhỏ đem dưới tay còn cách một đoạn. Hắn chào hỏi hẹn, cùng tiến lên, làm hắn. Chuyển qua đầu ngựa Dô Dơ, nhìn thấy tiểu tướng cũng đẩy chuyển lập tức đầu. Mà tại tiểu tướng phía sau hơi xa một chút, hắn nhìn thấy chính mình bốn cái thân vệ, tụ hợp lấy ổ điển kỵ binh, ngay tại chạy đến. Hắn không thấy được chạy trốn cung đình vệ sĩ, đoán chừng đã toàn quân bị diệt. Quy 7 chương 201, mẹ lấy chồng xa. Trang ngập ả dập phong tình trong thư phòng, một chương rộng lớn lụa tơ tằm xịn của châu Phi bản chiếm cứ gần phân nửa gian phòng, chất trên bàn đặt vào chân quý tê dại giấy, nhưng càng nhiều là tương đối tiện nghi tấm da dê. Trước bàn, đồng dạng là lụa tơ tằm xịn của châu Phi làm Hy Lạp thức ghế bành từ bên trên, ngồi một cái cường tráng thanh niên. Môi hắn thượng hai phiết ria mép đen đặc bóng loáng, cùng trên cằm râu dê một dạng trải qua tỉ mỉ quản lý. Thanh niên người khoác rộng lớn ả dập kiểu dáng áo choàng, cầm trong tay một chi dính mực nước bút lông chim, dưới ngòi bút là một chương tấm da dê. Trên giấy dùng tiếng Latin viết cái thứ 255 quy hoạch tiêu đề, nhưng tiêu đề phía dưới trống rỗng, một chữ không có. Thanh niên tựa hồ đang suy tư, không nhúc nhích tí nào huyền không giơ bút lông chim, ngòi bút mực nước dần dần ngưng tụ thành một cái viên cầu, sau đó xoạch một tiếng nhỏ xuống tại trên giấy da dê. Thanh niên ảo nào đem bút lông chim ném ở một bên, hắn tự nhủ thở dài nói: "Roger a Roger, người ta người xuyên việt quản lý một cái tinh cầu dễ như trở bàn tay, ngươi biết như thế nào thiền quy hoạch báo cáo cái văn, quá cho người xuyên việt mất mặt." Sau đó hắn lắc đầu lại lẩm bẩm: "Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cho người xuyên Việt mất mặt, ném a ta cũng quen thuộc. Ngoài phòng vang lên keng tiếng chuông. Dô dơ trong đầu phản ứng đầu tiên là, dưới lầu có người thu rác rưởi. Sau đó hắn tự dễ cười cười, hắn nghĩ, hẳn là giáo đường tại gõ chuông. Hắn nghĩ, đầu năm nay giáo đường thanh đồng chuông thế nhưng là rất đắt, muốn thu bao nhiêu rác rưởi mới có thể rèn đúc một cái a. Hắn tính toán thời gian, hiện tại hẳn không phải là cầu nguyện thời điểm. Hắn đoán chừng khẳng định là nơi nào, lại tại cử hành một trận giáo đường hôn lễ. Dô dơ trong đầu không khỏi hiện ra, mẫu thân mình, ạ lại, tại 4 năm trước mùa xuân, tiếp nhận giờ rủ xạ lẹm quốc vương bản đùn cầu hôn, lên thuyền tiến về lẹ vạn đặc biệt ngày đó hùng vĩ cảnh tượng. Bã lợn mổ từ tây nam bên cạnh nọ mạn vương cung, đến tây bắc bên cạnh trầm hương bến tàu, xuyên qua cả tòa thành thị trên đường phố, tất cả đều bao trùm đủ loại kiểu dáng tuyệt diệu thảm. Đường đi bên cạnh phàm là ánh mắt có khả năng chạm đến phòng ốc, từng dãy bị tử sắc vải vóc trang trí, cực điểm vinh quang cùng long trọng. Bao quát dô dơ ở bên trong, xin xí lì ản cùng cả lạp gì ạ toàn bộ quyền uy cùng gia thuộc, gia tộc tất cả người hầu đều mặc các loại mỹ lệ phục sức, cưới khoác ăn mặc chói lọi ngựa cùng con la, một đường tùy hành. Giáo đường tiếng chuông, loa cùng các loại ngọt ngào tiếng âm nhạc vang vọng toàn bộ bã lợn mổ, một khắc không có đình chỉ qua. Chín chiếc sắp đi xa thuyền lặng lặng dừng sát ở trầm hương trên bến tàu. Trừ cái đó ra, toàn bộ bến tàu trống rỗng. Ngày xưa bên trong, như là phiến cá trên sạp hàng sắp xếp chỉnh tề mà chen lấn lít nha lít nhít cá, dừng sát ở trên bến tàu các loại thương thuyền, thuyền đánh cá, một chiếc nhìn không thấy. Thật sâu khảm vào bã lờ mộ thành cảng bên trong, trước kia rộn rộn ràng ràng thủy đạo cũng bị thanh lý không còn, chỉ còn lại sóng biết dập dờn. Mà cái này chín chiếc trong thuyền, át lại sắp ngồi kia chiếc ba hàng mái chèo thuyền buồm bên trên, bị thuần kim bao khỏa cột buồm, hướng nơi xa lóe lên quang mang, lóa mắt như là ánh vàng rực rỡ mặt trời. Đồng thời chiếc thuyền này hai đầu nương tựa theo công tượng thành thạo kỹ nghệ, bao vây lấy vàng cùng bạc, khiến tất cả xem người vì đó sợ hai thán phục. Dô dơ cũng không lo lắng, như thế tao bao khoe khoang thuyền, có thể hay không dẫn tới đông địa trung hải bên trên, nhiều vô số kể đám hải tặc thăm dò. Bởi vì những thuyền này bên trên, trừ chuyên trở đại lượng vàng bạc, tử sắc vải vóc, châu đáo cùng quý giá phục sức bên ngoài, còn lắp đặt có 500 tên bưu hãn chiến sĩ, cùng một đội cực kỳ cường hãn xạ dần cung tiến thủ. Các chiến sĩ đều là võ trang đầy đủ, loé óng ánh ngân quang vũ khí, giáp lưới, mũ giáp, tấm vẫn, đầy đủ mọi thứ. Cung tiến thủ nhóm quần áo, thì tức quý giá lại sặc sỡ lóa mắt. Nhưng Dô Dơ biết những này xạ giặt cung tiễn thủ tiễn thuật tuyệt đối không giống bọn hắn ăn mặc một dạng sức tưởng tượng. Chứ những này bên ngoài, trên thuyền còn hữu dụng tại phòng ngự những vũ khí khác trang bị, thí dụ như nỏ pháo, máy ném đá, đập cắn, bất luận cái gì một dạng đều đủ để xâm phạm địch nhân hối hận không thôi. Mà lãnh đạo chi này lực lượng vũ trang là Dô Dơ tín nhiệm nhất quý tộc, đối phương đông hết sức quen thuộc chiến sĩ, bị Dô Dơ để thăng làm tử tước, Dô Lộ. Trang phục lộng lẫy lại, sắp đạp lên như là cầu gỗ lên thuyền bậc thang. Nàng quay lại thân, cùng Dô Dơ từ biệt. Mẫu thân, Dô Dơ đoạt trước nói, chúc ngươi cùng ngươi người yêu vĩnh viễn hạnh phúc. Át là cao ngạo mà hiền lành mà nhìn xem Dô Dơ. Cứ việc giờ rủ xạ lẻm quốc vương bản đỉnh cao lớn, anh tuấn mà thanh danh hiền hách, nhưng những này đều không đủ lấy để ta yêu hắn. Dô Dơ, ta thân ái hải tử, ta người yêu, mãi mãi cũng là ngươi. Mẫu thân, nếu như ngươi không yêu nàng, lại vì sao muốn gả cho hắn? Bởi vì không có dòng dõi bản đỉnh đáp ứng ta, chờ hắn được triệu về sau, giờ rủ xạ lẻm vương miệng từ hải tử của ta, cũng chính là ngươi, Dô Dơ, từ ngươi kế thừa. Ừm, mẫu thân, ta cảm thấy ý hắn là, hắn cùng ngươi hải tử. Đầu tiên là hắn cùng hải tử của ta, nhưng nếu như hắn cùng ta không có hải tử, vương miện liền từ ngươi kế thừa. Đây là ta cùng bạn đuyển ký hiệp nghị, văn bản viết rõ ràng, hắn đóng quốc vương ấn tỷ. Ta cũng không phải ủ là cả loại kia tiện nữ nhân, bị cái kia càng tiện ản phòn sổ miệng mấy câu liền cho lừa gạt. Mẫu thân, bộ dạng này kế thừa không phù hợp thế tục quen thuộc a. Thôi đi, cái gì thế tục quen thuộc, ủ là cả tiện nhân kia có thể làm, vì cái gì ta không thể làm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn không bằng một cái tiện nhân? Dô dơ lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi, lời này hắn không biết nên làm sao tiếp. Át lại nói tiếp, ta đã sớm phái người mua được bản đuyển cung đình ý sư. Y sư nói hắn sớm mấy năm trên chiến trường nhận qua tổn thương, cho nên nghĩ muốn dòng dõi sẽ tương đối khó khăn. Ta cảm thấy hẳn là cho hắn uống thuốc điều dưỡng thân thể một cái. Ta nhớ được ngươi nói cái kia phương đông trong chuyện, có cái gọi Kim Liên Phan nữ nhân rất am hiểu cho trượng phu uống thuốc. A, Dô Dơ lấy làm kinh hãi. Át lại tiếp tục nói, ngươi những ngày phương đông cố sự chỗ nào nghe tới? Dô Dơ, cả tạ lộ nỉ ạ, ta đi ngang qua nơi đó thời điểm đụng phải cái đi qua phương đông người ngâm thơ rong. Dô Dơ thuận miệng địa chuyện, dù sao hắn đi qua cả tạ lộ nỉ ạ Barcelona, hắn mụ mụ không có đi qua, hắn làm sao kéo cũng sẽ không để lộ. Nhưng Dô Dơ cũng sợ Át lại truy vấn, hắn vội hỏi: "Mẫu thân, ngươi không phải là muốn học Kim Liên Phan cho bạn đuỳnh hạ dược à? Nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Đã gả đi, ta liền muốn làm tốt thế tử. Mà một cái tốt thế tử đương nhiên hẳn là chiếu cố nhận qua tổn thương trợ phu. Ta cảm thấy giống hắn dạng này, hẳn là ăn nhiều một chút Tây Cần. Ta còn nhớ rõ ngươi đã nói, căn cứ phương Đông truyền thuyết, Tây Cần hữu ích khỏe mạnh, đúng không?" "Ê." Dô Dơ trên đầu thật xuất mồ hôi. Át lại bắt đầu mẫu thân hình thức thuyết giáo: "Ta đã cùng đầu bếp trưởng nói qua, ngươi về sau thực đơn bên trong không có Tây Cần món ăn này. Dô Dơ, ngươi cũng đã 18 tuổi, làm sao còn không có hài tử? Kẻo vì dạ thật là một cái bất tranh khí, bất quá nhìn nàng bộ dáng, cũng không giống là cái sẽ không sinh dục, làm sao? Mẹ mụ, mụ mụ, hôm nay là ngươi ngày tốt lành, ta có thể hay không không đằng cái đề tài này rồi? Tốt ta là quản không được các ngươi nha. Mẫu thân, đừng xấu mi khổ kiểm, Dô Dơ, ưỡn ngực đến, phải giống như phụ thân ngươi đồng dạng, làm nổi tiếng hán tử. Tốt, ta đi, chờ lấy, đến phù hợp thời điểm, ta sẽ phái người thông chi ngươi, tới đón giờ rủ xạ lẹm vương miện. Thế là Át lại đội tàu dần dần đi xa, thẳng đến rất xa, kia kim quang óng ánh như là mặt trời lặn, không vào biển mặt. Dô dơ thu hồi đoạn này 4 năm trước ký ức,